Chương 30, Âm Dương Nhị Khí ngưng tụ dị tượng làm Trương Tĩnh Ngọc đi tới cửa cung điện thời điểm, liền thấy mấy người chính mắt không chấp nhìn lấy chính mình. Làm sao? Trên mặt ta có đồ. Tĩnh Ngọc, ngươi, Thiên Tiên Viên mãn chi cảnh giới. Nghe vậy, Trương Tĩnh Ngọc vỗ hót một cái, quên che lấp khí tức. Hắn liền vội vàng đem khí tức cẩn nặc đi xuống. Việc này cũng không thể nói cho những người khác a. Vì sao? Lục Vô Sinh tò mò hỏi, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, đây không phải hẳn là cao hứng sự tình sao? Trương Tĩnh Ngọc bất đắc dĩ buông tay nói, ngươi đều đem lá bài tẩy của mình nói cho đối thủ, ngươi còn thế nào thắng vì đánh bất ngờ a? Giả heo ăn thịt hổ chuyện đơn giản như vậy, Lục Vô Sinh đều không hiểu. Thua thiệt hắn trước đó vẫn là một thiên tài đây. Được rồi, liền theo Tĩnh Ngọc nói làm đi, các ngươi đều chớ có ngoại truyền. Nói, Tử Vân ngẩng đầu lên nói, ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cần bế quan, tháng sau cũng là thánh địa tỷ thí. Không có vấn đề thánh chủ. Trương Tĩnh Ngọc lười biếng đáp ứng một tiếng. Đúng rồi, Vô Sinh để cho ta đem Âm Dương chủ truyền thừa cho ngươi. Nói xong, Tử Vân nhìn về phía Trương Tĩnh Ngọc. Âm Dương chủ, ta muốn. Trương Tĩnh Ngọc vừa muốn cự tuyệt, Lục Vô Sinh liền mở miệng nói, ta giữ lấy cũng vô dụng, không có linh lực, cái kia chính là bài trí, không bằng cho ngươi đâu. Cho người khác hắn không thôi, nhưng là cho Trương Tĩnh Ngọc hắn có thể quá bỏ được. Không phải, ta tiếp nhận hai phần truyền thừa cùng công pháp, ta thật sự có thể học tập tới sao? Trương Tĩnh Ngọc giang tay ra, cái này cũng không tránh khỏi quá để ý mình đi. Ta nói ngươi có thể, ngươi có thể. Kiếm chủ sát phạt, mà Âm Dương chủ thì là đối với thiên địa cảm nộ càng thêm dày đặc. Tử Vân khoát tay áo. Trừ Nguyệt cùng Nam Thanh Vân hai người nhất thời cảm giác các nàng ở lại chỗ này nữa liền không thích hợp. Nam Thanh Vân liền vội vàng đem bên cạnh kiếm đưa ra ngoài. Trương Sư Minh, đây là thánh chủ đưa cho ngươi kiếm. Trường kiếm thoát ly khống chế về sau, chậm rãi rơi xuống Trương Tĩnh Ngọc trước người, nhất thời liền đem cái sau ánh mắt hấp dẫn. Nói thật, hắn lần này xuất quan cũng là chuẩn bị đi tìm một thanh tạm thời dùng binh khí. Dù sao lập tức tỉ thí, chính mình cầm lấy một cái nát cây gậy là thật là không thích hợp. Địa cấp linh bảo. Trương Tĩnh Ngọc tay nhẹ nhàng đặt ở trên chuôi kiếm, nhất thời kiếm khí bạo ngược lăng liệt, kiếm phong hàn khí bao phủ tại toàn bộ đỉnh núi. Chính mình rốt cục có một thanh kiếm. Nhanh tích huyết nhận chủ đi. Tử Vân mặt mỉm cười, hắn có thể giúp tiểu gia hỏa này làm chút gì vô cùng vui vẻ. Trương Tĩnh Ngọc chậm chạp không có động tác, qua thời gian một nén nhang, hắn mới ngẩng đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói, thánh chủ, hưu thần kiếm không cho phép. Nghe vậy, Tử Vân sắc mặt cũng là ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, cái này kiếm chủ thật sự là bá đạo. Được rồi, vậy trước tiên làm cái binh khí sử dụng đi. Thánh chủ, sư minh, thánh tử, chúng ta trước hết rời đi. Nam Thanh Vân hợp thời mở miệng, chuyện kế tiếp liền không phải là các nàng có thể nhìn đến. Ta qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Trừ Nguyệt ánh mắt híp lại thành một nha, mặt mày mang cười, nàng cảm thấy hiện tại loại cảm giác này rất tốt, thậm chí so với lúc trước càng tốt hơn, cách mấy ngày liền có thể nhìn đến Lục Vô Sinh. Tốt. Lục Vô Sinh cũng là cười đáp lại nói, cái gọi là đưa than khi có tuyết, không gì hơn cái này. Nhìn lấy tình cảnh này, Trương Tĩnh Ngọc nội tâm im lặng. Tình thánh danh hào cho Lục Vô Sinh không có chút nào an, vừa mới đã trải qua trên mặt cảm tình bị thương, cái này đều không cần điều dưỡng, lại bắt đầu đắc ý cái này đồ chơi nhỏ. Hai người rời đi về sau, Lục Vô Sinh cùng Trương Tĩnh Ngọc căn cứ Tử Vân chỉ thị đối ngồi cùng một chỗ. Một hồi ta sẽ tiến vào ngươi thức hải, cũng không biết Âm Dương chủ có thể đáp ứng hay không, nếu như hắn không đáp ứng, cái kia sự kiện này cũng là không có cách. Nghe vậy, Trương Tĩnh Ngọc biểu thị không quan trọng. Hắn cảm thấy mình làm một cái đơn thuần kiếm khách rất tốt. Lục Vô Sinh gật đầu. Đây chính là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Đợi hai người chuẩn bị xong về sau, Tử Vân lại đem nộ đạo cho mời tới, bảo vệ lấy Sơn Phong cung điện. Hắn cũng là lần đầu tiên, không có gì kinh nghiệm, sẽ phát sinh cái gì càng không rõ ràng. Tại hết thể sẵn sàng về sau, Tử Vân đưa tay đặt tại Lục Vô Sinh trên bờ bay, nhàn nhạt ba động tùy theo truyền ra. Không đến trong ngay mắt, Tử Vân thủ bên trong liền xuất hiện một đoàn Âm Dương nhị khí, huyền diệu vô cùng, quang mang lưu chuyển tự nhiên. Nhanh như vậy? Trương Tĩnh Ngọc hiếu kỳ nói. Vừa mới nhìn trận thế kia, hắn còn tưởng rằng phế bao lớn một phen thủ đoạn. Tử Vân cũng là một mặt hoài nghi, chẳng lẽ Âm Dương chủ linh thức đã tiêu tán? Hắn từ đầu tới đuôi đều không có đụng đến bất kỳ ngăn cản. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, đồ đã giảm bớt đi một phen thủ đoạn. Lục Vô Sinh cũng là tỉnh lại, sắc mặt phía trên không buồn không vui, cái này đối với hắn mà nói đã là vật ngoài thân, vật vô dụng. Sau đó ngươi chỉ cần tự nhiên là được. Tử Vân đi tới Trương Tĩnh Ngọc bên cạnh, chuẩn bị xong thánh chủ. Trương Tĩnh Ngọc nói xong, hai mắt khép hờ ở đáng tiếc Tử Vân vẫn không có động thủ, cái kia Âm Dương nhị khí lại đột nhiên tự chủ chui vào Trương Tĩnh Ngọc thể nội. Hả? Tình cảnh này nhường Tử Vân, Nộ Đạo thậm chí Lục Vô Sinh đều là một mặt ngộng. Đây cũng quá tích cực đi. Kỳ thật bọn hắn không biết là Âm Dương chủ tại thời kỳ viết cổ, thế nhưng là đối kiếm chủ cảm mến đã lâu, đáng tiếc thời điểm đó kiếm chủ một lòng kiếm đạo, vô tâm ngoại sự. Cho nên, tại cảm nhận được kiếm chủ khí tức về sau, tự động liền tiến vào đi. Trương Tĩnh Ngọc lại là không có thanh tỉnh. Nguyên bản trong cơ thể của mình cùng tâm thần đều là bị kiếm chi nhất đạo thông suốt, bây giờ lại tăng lên Âm Dương chủ truyền thừa. Tựa như ngươi đem nhà thuê một nửa, làm sao cũng phải nhảy đồ vật ra sư phụ, sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Lục Vô Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hẳn là sẽ không. A. Dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là không có chuyện, nhưng là bây giờ giống như hết thảy đều không phải là như vậy lẽ thường. Khắp nơi đều lộ ra cái gì? Giờ phút này, tại Trương Tĩnh Ngọc trong thức hải, Âm Dương đại đạo chính còn như hải dương chính thông suốt hắn bốn thân thể trăm mạch, cùng lúc trước kiếm đạo nhất dạng, tương đương với đi một lượt kiếm đạo đường. Loại kia cảm giác nhường Trương Tĩnh Ngọc mười phần không thoải mái. Bất quá may ra thời gian không dài, không lâu lắm liền kết thúc. mà tại cỗ này âm dương chi lực phía dưới, kiếm chủ lực lượng ngoan tựa như hải tử mở dạng, không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy mặc cho âm dương chi lực chảy xuôi. Cùng lúc đó, đại âm dương thuật cũng là khắc khắc ở Trương Tĩnh Ngọc trong đầu. Nếu như nói Lưu Thần kiếm pháp cũng là cực hạn sát phạt lời nói, như vậy đại âm dương thuật cũng là càng thêm gần sát tại đối âm dương chi đạo cảm ngộ, sau đó do cảm ngộ ngưng tụ lực lượng, sau cùng hóa thành tự thân sử dụng. Cái gọi là âm dương thiên địa chi đạo, âm dương xen lẫn, phong phú toàn diện, đại đạo chí lý, huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô cùng. Thiên địa lôi phong, thủy hỏa sơn trạch tận ở trong đó. Trương Tĩnh Ngọc đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, đại âm dương thuật tầng thứ nhất đã công thành. Phía ngoài ngộ đạo đôi mắt thâm thúy nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc. "Hảo tiểu tử a." Tử Vân cùng Lục Vô Sinh vừa muốn quay đầu, đột nhiên, Trương Tĩnh Ngọc dưới thân xuất hiện một đạo âm dương nhị khí hội tụ mà ra đồ hình, lấy Trương Tĩnh Ngọc làm trung tâm, chậm chậm triển khai, phảng phất sơn xuyên nhật nguyệt, tinh tú ngân hà như ẩn như hiện. Không chỉ có như thế, đồng thời tại Trương Tĩnh Ngọc đỉnh đầu một đạo hư miễn thân ảnh hiện lên, không phải âm dương chủ, mà chính là một đạo không người thân ảnh, dường như ngồi cưỡi tại vật lớn phía trên, tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất. Thân ảnh cao vút trong mây, nhìn mà phát khiếp. Chương 31, thủ đả kích Lục Vô Sinh. Tử Vân một tay lấy Lục Vô Sinh kéo ra phía sau mình, quanh thân nhất thời tử khí đông lai, vòng ánh sáng phía trên, hoa sắc lưu chuyển. Đạo thân ảnh kia xuất hiện nhường Tử Vân chân nhân cảm giác mình lại có quỷ bái xúc động, phải biết hắn nhưng là đại La Kim tiên cảnh giới đại năng, có thể làm cho hắn quỷ bái. Nộ đạo thân thể chấn động, một im lặng thanh khí đem hắn bao khỏa. Kinh ngạc nhất vẫn là Lục Vô Sinh, âm dương chi khí ở trên người hắn thời điểm cũng không có cảnh tượng như vậy a, bây giờ Trương Tĩnh Ngọc vừa mới tiếp xúc, trời sinh dị tượng, địa bàn đồ án. Như thế vừa so sánh, tốt giống người ta âm dương chi khí cũng là đang chờ Trương Tĩnh Ngọc, loại đả kích này cảm giác, chỉ có thể nói là ít nhiều có chút khi dễ người. Tĩnh Ngọc đến tột cùng theo âm dương chủ trong truyền thừa lĩnh ngộ được cái gì? Hắn hết sức rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải âm dương chủ khí tức, đây là thuộc về Trương Tĩnh Ngọc chính mình lĩnh vực âm dương chi đạo. Tiểu tử này, có thể làm cho người rất giật mình. Dị tượng duy trì khoảng một canh giờ mới chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa, cùng lúc đó, Trương Tĩnh Ngọc con ngươi có chút mở ra. Trong hai con ngươi các sinh dị tượng, phải đồng âm dương chi đổ lưu chuyển, mặt khác trong con mắt Hưu Thần kiếm kiếm phong lang liệt. Trong ngay mắt, khôi phục tự nhiên. Thế nhưng là Tử Vân cùng Nộ Đạo đều nhìn đến, đồng thời cũng cảm thấy, vừa mới Trương Tĩnh Ngọc hoàn toàn cũng là một cái không có tình cảm tồn tại, bọn hắn không cảm giác được bất kỳ thất tình lục dục, một khắc này, Trương Tĩnh Ngọc giống như có lẽ đã siêu thoát thế ngoại. Hô, cái này âm dương chủ truyền thừa thật đúng là kỳ diệu a. Trương Tĩnh Ngọc thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Không phải ta nói, làm sao âm dương chủ truyền thừa tại ngươi cái kia như thế thần dị? Ta thế nào trước đó liền không có xuất hiện qua đâu? Lục Vô Sinh hiếu kỳ đi tới. Ta đây nào biết được, cái kia truyền thừa đi vào nhập ta linh thức về sau, ý thức của ta liền lâm vào loại kia không thể nói cảm giác bên trong, lại tỉnh đến cũng là vừa mới. Trương Tĩnh Ngọc giang tay ra, xem ra âm dương chủ truyền thừa cùng ngươi càng thêm phù hợp a. Tử Vân đi lên trước cảm thán nói, đây là sự thật, không thể không thừa nhận. Không có việc gì ta liền đi về trước. Đúng rồi tiểu tử, ngươi nếu là không có chuyện làm, thường xuyên đi trước tìm ta, ta có chút cảm ngộ. Nộ đạo đối với Trương Tĩnh Ngọc nói, vừa mới loại kia cảm giác thậm chí đều bị hắn một cái đại La Kim tiên hậu kỳ tồn tại cảm thấy từng đợt ba động. Cái kia là tới từ viên mãn cảm giác, mấy vạn năm tới nay chưa bao giờ qua. Không có vấn đề sư tổ. Trương Tĩnh Ngọc gật một cái, hắn cũng cảm giác hiện nay trong thân thể âm dương nhị khí mười phần ôn nhuận, tóm lại cũng là rất dễ chịu, có thể là thật cùng mình so sánh phù hợp. A Lục Vô Sinh im lặng sờ lên đầu, hợp lấy nhân ra âm dương chi khí cũng là bị ép lựa chọn chính mình. Im lặng chí cực. Bất quá vẫn là đạt tạ thánh tử. Trương Tĩnh Ngọc cười hắc hắc, đối với Lục Vô Sinh chắp tay nói, ngươi nhanh thôi đi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lục Vô Sinh cười mắng một tiếng, từ trong ngực đem viên đan dược kia đem ra. Sư phụ, Tĩnh Ngọc, ta chuẩn bị nuốt đan dược. Nói, hắn đem cái kia bản công pháp cũng lấy ra ngoài. Chân Long Vô Cực Tông. Nhìn lấy phía trên chữ, Lục Vô Sinh nhẹ nhàng chạm đến, tiên vực bên trong, các đại tông môn vị không bàn mà hợp số ngày, đều lấy cửu vi cực số, cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, mà đây chính là một đường sinh cơ. Quyền công pháp này lại là vô cực. Có thể thấy được nó cùng ngạo, bất quá cái này cùng luyện thể một đường ngược lại là cũng so sánh phù hợp, luyện thể mới thật sự là nghịch thiên mà đi. Dựa vào một cỗ sức châu bò, đột phá cực hạn của mình, lấy lực lượng của thân thể đột phá tới sáng. Với bạn, ta tại cũng có thể hộ pháp cho ngươi. Tử Vân khẽ gật đầu, mới từ sự tỉnh vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần. Lục Vô Sinh đem đan dược một thanh đút vào trong miệng, sau đó dựa theo công pháp trên trình tự, lập tức điều động thân thể của mình lực lượng. Một cỗ nóng bỏng cảm giác theo hắn nuốt nơi đan điền bắt đầu lan tràn, loại kia cảm giác tê tâm liệt phế, thân thể xương cốt bao quát kinh mạch vốn không như yêu thú, mà hiện nay, đan dược phối hợp công pháp, khai thác kinh mạch, tựa như là cứ thế mà đem xe đạp đạo chen thành đường bốn làn xe. Ta đến. Tử Vân đang muốn động thủ thời điểm, chỉ thấy Trương Tĩnh Ngọc thân ảnh phiêu động đi tới Lục Vô Sinh bên cạnh. Đưa tay đặt tại Lục Vô Sinh trên đầu, âm dương chi khí ngưng hiện, như là thác nước rủ xuống đem Lục Vô Sinh bao khỏa trong đó. Chân Long khí tức. Trương Tĩnh Ngọc cảm thụ được cái kia từng đợt phản hồi đi ra yêu thú chi khí, nhịn không được nói. Tử Vân cũng là vì Lục Vô Sinh phí không ít kinh a, hai người cứ như vậy chờ đợi Lục Vô Sinh động tĩnh, cái này một đợi cũng là mấy chục ngày. Tử Vân lông mày càng nhăn càng sâu, sớm biết như thế, hắn nên cho Lục Vô Sinh chuẩn bị một số giảm sóc đan dược, như thế dù là dược lực giảm bớt, tối thiểu cũng có thể nhường Lục Vô Sinh thiếu thụ chút thống khổ. Nửa tháng trôi qua, Trương Tĩnh Ngọc đem âm dương nhị khí thu hồi thể nội, loại cấp bậc này tiêu hao đối với hắn mà nói không tính là gì. Âm dương nhị khí tiêu tán, Lục Vô Sinh bộ dáng lộ ra, áo vỡ vụn, phủ đầy vết sẹo thân thể cơ bắp nô lên, đồng thời cánh tay phải bên trên màu vàng long lân từng mảnh xếp, theo bả vai một mực kết nối đến chỗ cổ tay. Bàn tay cũng là biến thành vuốt rồng, bất quá là phiên bản thu nhỏ cùng nhân loại dung hợp về sau, còn có thể nhìn vươn ngón tay hình dáng. Trương Tĩnh Ngọc cùng Tử Vân đều là hai mặt nhìn nhau. Thánh chủ, cái này công pháp sẽ không luyện đến sau cùng đem thánh tử cho luyện thành yêu quái đi. Trương Tĩnh Ngọc chép miệng đi lấy miệng hỏi. Tử Vân lông mày sâu nhăn. Cái này, thật sự là hắn cũng không biết, chỉ biết là quyển công pháp này vô cùng cứng hãn. Đến tại nội dung bên trong hắn là chưa có xem. Hẳn là sẽ không a. Giống. Ngay tại lúc này, tiếng long ngâm theo Lục Vô Sinh trong thân thể truyền ra, gân cốt tế minh, huyết khí trùng thiên. Dường như giờ phút này trước mắt Lục Vô Sinh không phải người, mà chính là một con yêu thú. Có thể lấy nhân thân bộc phát ra như thế bàng bạc huyết khí, cái này công pháp thật sự là thần dị a. Tiếng long ngâm rơi xuống về sau, Lục Vô Sinh nhìn lấy cánh tay của mình, thần sắc khó nén hưng phấn, thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với nhân tiên. Sư phụ, Tĩnh Ngọc, ta thành rồi. Đệ nhất trọng thành rồi. Lục Vô Sinh hưng phấn hoa chân múa tay, năm đó đột phá thiên tiên hắn đều không có kích động như vậy. Sư phụ may mà là ngươi cái này long đan, quyển công pháp này đại thành về sau có thể hóa thành chân long, chiến lực càng sâu kim tiên. Trương Tĩnh Ngọc cùng Tử Vân liếc nhau, đều là khuôn mặt mỉm cười. Đương nhiên, Lục Vô Sinh là cao hứng nhất. Hắn rốt cục thấy được chính mình một lần nữa hướng lên đường. Luyện thể cũng có thể so với kim tiên, thậm chí so kim tiên cường hắn hơn. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, theo một phàm nhân đến nhân tiên, cái tốc độ này thả ở bên ngoài có thể kinh bạo một đống người con mắt. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cơ sở công pháp, có chữa trị thân thể linh đan, có Lục Vô Sinh nghị lực. Đương nhiên, những thứ này đều có lời nói, ngươi còn phải nắm giữ trọng yếu nhất, một cái đại la kim tiên sư phụ, một viên long đan, một bản có thể so với thiên cấp ngũ giai luyện thể công pháp. Như thế liên tiếp nuốt xuống đến liền sẽ phát hiện, kỳ thật Lục Vô Sinh là không thể phòng chế. Tu tiên tối thiểu công pháp đều có đầu đường, tùy chiều tìm đều có thể tìm tới nhập môn, thế nhưng là luyện thể đây này, làm không tốt mạng ngươi cũng bị mất, thân thể còn không có rèn luyện hoàn thành đây. Cho nên nói à, xuyên qua không có nhiều như vậy nhà nghèo con thứ đi ngược dòng nước, nhân vật chính khí vận, kỳ ngộ, nhân mạch căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, luyện thể luyện chính là thân thể sao? Đó là nhân tình thế thái. Chương 32, tiên vực bên trong đám thiên tài bọn họ đệ nhất phong liên tiếp động tĩnh tại La Thiên Thánh Địa bên trong đưa tới không nhỏ ảnh hưởng. Lục đại trưởng lão đều là đi thánh chủ điện hỏi đến qua. Bọn hắn làm là thánh địa bên trong cao tầng, tự nhiên có quyền lợi biết được đây hết thảy. Khi biết được, Lục Vô Sinh dựa vào thời gian nửa năm luyện thể thành tựu có thể so với nhân tiên lực lượng về sau, bọn hắn không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chẳng ai ngờ rằng, đi luyện thể đường Lục Vô Sinh cũng là cấp tốc như vậy. Bất quá tất cả mọi người vẫn là khẽ lắc đầu. Kỳ thật đây đều là thay bay vạ gió. Tử Vân nhìn lấy chúng người đều tới, sau đó cũng bắt đầu chủ tính lần này thánh địa thi đấu sự tình. La Thiên Thánh Địa làm tiên vực đệ nhất đại thế lực, tự nhiên cái này thi đấu không thể nào là đóng cửa lại đến chính mình so. Như thế, ngoại giới sẽ có vô số thanh âm. Lúc trước mỗi một lần đều là muốn đem tiên vực cái khác các đại thánh địa cùng thực lực có thể so với thánh địa thế lực toàn bộ đều muốn kêu lên. Bất quá lần này thêm ra tới một cái đề nghị. Cái kia chính là Trung Châu nữ đế. Trung Châu từ xưa mà đến cũng là đứng tại tiên vực bên này. Đối với ma vực cùng Phật quốc đều là tận lực trốn tránh. Bây giờ Trung Châu cũng có chính mình người cầm đầu, theo đạo lý nhưng thật ra là hẳn là phát ra mời. Làm phụ trách ngoại sự người trưởng lão kia mở miệng về sau, không khí biến đến yên tĩnh lại, đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Dương chân nhân. Nữ đế cùng Lục Vô Sinh sự tình hiện tại không nói mọi người đều biết đi, dù sao tại tiên vực cơ hồ là truyền bá khá rộng. Mời đi, không thể để cho người khác chê cười. Tử Vân hời hợt nói, Lục Vô Sinh cái kia là mình nguyện ý cho người ta, nhân gia cũng không phải bức bách, huống chi Trương Tĩnh Ngọc đã qua náo qua một lần. Sự kiện này cũng liền dừng ở đây. Về tình về lý, mời nữ đế cũng là hợp tình lý. Minh Bạch, thánh chủ. Ngoại sự trưởng lão gật một cái. Lần này, chúng ta không chỉ có muốn làm, còn muốn nở mày nở mặt làm, không sinh sự tình liền có một kết thúc đi, các ngươi đi xuống cũng muốn đốc thúc đệ tử, căn cứ bản tọa tin tức, bây giờ thế nhưng là có không ít thiên tiêu xuất hiện à. Nghe vậy, mấy cái trưởng lão đều là gật một cái. Vô sinh rơi, thiên tài sinh. Đây là gần nhất ngoại giới truyền nhiều nhất lời nói. Mà chỗ lấy có loại lời này truyền ra, đó là bởi vì, từ khi Lục Vô Sinh sự tình xuất hiện về sau, tiên vực bên trong đã có 6 vị trẻ tuổi đột phá thiên tiên cảnh giới, cái này đơn thuần là trùng hợp, có thể là có người vì kéo thấp La Thiên Thánh Địa danh tiếng, tự nhiên là một lần nói khoát. Lòng dạ khó lường người, cũng là trắng trợn truyền bá. Đúng vậy à, ta nghe nói Huyền Kiếm Thánh Địa đổi thánh tử, mới nhậm chức cái kia thánh tử nghe nói có một viên kiếm tâm. Luyện kiếm một đường không có bình cảnh, thiên phú chắc tuyệt, đã là thiên tiên sơ kỳ. Thiên Môn Tông một người đệ tử từ lúc mới sinh ra một đường nghịch tập trở thành tông môn đệ nhất người, trước đó không lâu vừa đột phá thiên tiên sơ kỳ. Đây chính là đại tranh chi thế a. Thúc Vân có chút cảm thán. Những hải tử này tùy tiện phóng tới trước ngàn năm bên trong đều là khiêng đỉnh tồn tại. Hiện nay thế mà chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới nhất lưu. Tất cả mọi người tại mạnh lên, thế nhưng là bọn hắn thánh địa trừ Trường Tĩnh Ngọc bên ngoài, cơ hồ không có những người khác có thể cùng những thứ này người bằng được. Chân truyền đệ tử bên trong đứng hàng thứ nhất Sở Thông Huyền. Địa tiên đại viên mãn. Cùng thiên tiên có thể nói là kém một chữ, cũng có thể nói là một đạo khoảng cách. Cái này ai cũng khó mà nói. Bất quá may mắn còn có cái Trương Tĩnh Ngọc, nếu là không có hắn, Lục Vô Sinh lại đuổi lên loại này sự tình, vậy bọn hắn La Thiên Thánh Địa chỉ sợ cũng muốn túi đầu qua chút năm. Đệ tử trẻ tuổi cũng liền đại biểu tương lai vạn năm thậm chí là càng lâu thành viên tổ chức. Tại Tử Vân thời đại kia, hắn một người áp đảo các đại tông môn đệ tử. hy vọng Trương Tĩnh Ngọc cũng có thể như thế đi. Tử Vân nhìn lấy mọi người lo lắng thần sắc khẽ cười một tiếng, Tĩnh Ngọc đã đột phá đến Thiên Tiên viên mãn. Các ngươi có thể yên tâm, huống chi cảnh giới cũng không nhất định đại biểu chiến lực. Lúc trước Trương Tĩnh Ngọc lấy Âm Tông thử kiếm sự tình các ngươi cũng không phải không biết, hắn lúc đó mới là Thiên Tiên trung kỳ a. Đại viên mãn. Thúc Vân ngạc nhiên nói. Khá lắm, cái này đột phá so với bọn hắn uống nước đều đơn giản a. Tử Vân khẽ gật đầu. Tại thế hệ này, chúng ta thánh địa vẫn là xa xa dẫn trước, các ngươi đại khái có thể yên tâm. Nếu là Lục Vô Sinh không có việc gì, vậy bọn hắn La Thiên Thánh Điệp nhưng chính là song tử tinh long lánh. Thế sự vô thường. Đi qua bọn hắn cuối cùng xác định, sự tình quyết định như vậy đi xuống tới, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, liền bắt đầu chủ tính chuyện này. La Thiên Thánh Địa có chuyên môn tỉ thí sân bãi. Tọa lạc tại La Thiên vực phía bên phải, chiếm diện tích vạn dặm, móc giống một tòa núi lớn, hai bên toàn bộ đều là quan chiến chỗ ngồi, ở giữa là to lớn tỉ thí sân bãi, mà lại nương theo có trận pháp. Nửa tháng nữa liền muốn bắt đầu, tự nhiên cũng phải phái người chỉnh lý một chút. Đồng thời thư mời cũng bắt đầu phái người đưa các cái thế lực trong tay. Trung Châu, hoàng cung. Nữ đế nhìn lấy án đài phía trên thư mời, sắc mặt phiền muộn. Nàng biết chân tướng về sau, đi La Thiên Thánh Địa bên trong đi tìm Lục Vô Sinh, bất quá ngay cả cửa cũng không vào đi, liền bị khách khách khí khí mời đi ra ngoài. Lần này nắm giữ bực này cơ hội, nàng nhất định phải đi gặp Lục Vô Sinh. Nếu như sớm biết sẽ tạo thành hắn như thế, cái kia nhân hoàng chuyển thừa nàng Lạc Như Tuyết liền là chết, cũng sẽ không tiếp nhận. Cuộc sống của ngươi không dễ chịu đi. Lạc Như Tuyết thần sắc bi thương. Thiên Chi Tiêu Tử trong vòng một đêm thực lực hoàn toàn không có, nàng không thể tin được đối phương thời gian lại biến thành cái dạng gì. Nếu như lần này có người dám khi dễ Lục Vô Sinh, nàng cho dù là liều mạng cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Bệ hạ, Lăng Vân bằng cầu kiến. Người hầu đi tới túi đầu báo cáo. Lạc Như Tuyết thần sắc trong nháy mắt biến băng lãnh. Không thấy. Sự kiện kia về sau, Lăng Vân bằng liền bị giải trừ binh quyền cùng chức vị, thậm chí ngay cả tước vị cũng bị thu hồi. Xét thấy hắn đối Đông Quốc nỗ lực, Lạc Như Tuyết vẫn là không có nhận tâm sự từ hắn. Người hầu vừa mới chuyển đầu, chỉ thấy chật vật không chịu nổi Lăng Vân bằng xông vào, những thị vệ kia làm bộ ngăn cản vài cái. Nhưng là đối mặt vị này đã từng cấp trên, bọn hắn làm sao có thể đầy đủ thật như vậy vô tình đây? Bệ hạ, ta liền nói một câu. Lăng Vân bằng lảo đảo nghiêng ngã đi vào tiền đến, vì trên mặt đất. Lạc Như Tuyết nhìn lấy đã từng trung thành nhất mình người cũng là lộ ra một tia không đành lòng. Người nói đi. Mặt tướng, tự biết nghiệp chướng nặng nề, không còn dám gây bệ hạ sinh khí, mặt tướng liền muốn rời khỏi Đông Quốc. Lần này tới là cùng bệ hạ cáo biệt, hy vọng bệ hạ có thể bình an vạn thế. Lăng Vân bằng rất cung kính đối hoàng vị phía trên Lạc Như Tuyết hai đầu gối quỳ xuống đất. Ba bái về sau, hắn quay người dứt khoát rời đi đại điện. Hắn muốn đi phương Bắc luyện ngục, đi tìm một con đường. Mặc dù tại Đông Quốc hắn có thể vinh hoa phú quý vượt qua quãng đời còn lại, nhưng đây không phải là hắn ưa thích cách sống. Nếu như thành công, hắn đem trở lại Đông Quốc thủ hộ Lạc Như Tuyết. Nếu như thất bại, vậy liền để chính mình chẳng khác gì so với người thường. Sống mãi một trận chiến. Nhìn đối phương bóng lưng, Lạc Như Tuyết nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lúc trước chính mình vừa ngồi lên hoàng vị thời điểm, rất nhiều người không phục tùng chính mình, mà Lăng Vân bằng khi đó kiên định thủ hộ tại bên cạnh của mình. Làm từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Lạc Như Tuyết cuối cùng vẫn không nói gì. Theo hắn đi thôi. Nàng có thể cho nàng vinh hoa phú quý đã là nhẫn mại đến cực hạn. Cái khác lại không thể có thể. Người đều có mệnh, ông trời chú định. Chương 33, thi đấu bắt đầu, Kiếm Tâm Diệp Hiên thời gian nửa tháng chớp mắt là qua, làm kia nắng ban mai ánh nắng gai hắc ấm lúc, La Thiên Thánh Địa chính thức mở ra thánh địa thi đấu. Sớm tại mấy ngày trước đã có các đại thế lực người liên tiếp tiếp đến, ngày bình thường an tĩnh thánh địa cũng biến thành ồn ào lên, loại này náo nhiệt chẳng cảnh thế nhưng là không thấy nhiều. La Thiên Thánh Địa đệ tử thống nhất đổi lại thêu lên vân vân hoa quý trường bào, bực này quần áo ngày bình thường thế nhưng là không đáng bọn hắn mặc. Nhưng là hôm nay không đồng dạng, ở những người khác trong mắt cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Đệ nhất phong trong cung điện, Trương Tĩnh Ngọc cũng là hiếm thấy bỏ đi cái kia màu trắng trường bào, đổi lại màu trắng lam văn kỳ lân bào. Nhìn lấy áo choàng, Trương Tĩnh Ngọc nhịn cười không được cười, lúc trước hắn còn đem cái này áo choàng bán cho Trừ Nguyệt một kiện. Lục Vô Sinh đồng dạng là mặc trường bào, bất quá không phải màu trắng mà chính là màu lót đen, đồng dạng cũng là kỳ lân bào. Theo đạo lý kỳ thật Lục Vô Sinh là không thể nào mặc thêm vào kỳ lân bào. Nhưng là phụ trách hậu cần bị trưởng lão kia vẫn là đưa tới, không cần biết ra sao, dù là Lục Vô Sinh là người bình thường, đó cũng là Tử Vân chân nhân đệ tử. Phần đãi ngộ này lý nên như thế. Bất quá cái kia màu đen kỳ lân bảo thế nhưng là bị chống đỡ căng phồng, chủ yếu là hiện tại Lục Vô Sinh quá tăng lên, thân cao vượt qua 2m, đơn giản cũng là một cái hình người bạo long chiến sĩ. Ta nói thánh tử à, Lạc Như Tuyết thế nhưng là cũng sẽ tới, cố nhân muốn gặp có phải hay không đến tự ô chuyện. Nàng cũng tới. Lục Vô Sinh dừng lại động tác trong tay quay đầu lại hỏi nói. Đúng vậy à, nhờ hồng phúc của ngươi, bây giờ nhân ra thế nhưng là Trung Châu nữ đế, thực lực nghe nói cũng đạt tới Thiên Tiên hậu kỳ. Trương Tĩnh Ngọc nhàn nhạt một tiếng. Hả, tới thì tới đi. Mặc dù Lục Vô Sinh ngụy trang rất tốt, thế nhưng là Trương Tĩnh Ngọc vẫn là cảm nhận được đối phương cái kia một tia rung động. Quả nhiên a, tiểu thuyết bên trong nam nữ chủ là không thể chia cắt tồn tại. Đợi hai người đi ra đại điện về sau, cửa đã có người chờ. Nam Thanh Vân cùng Trừ Nguyệt. Cái sau nhìn đến Lục Vô Sinh trong nháy mắt hai mắt liền đã bước lên ngôi sao nhỏ, một bộ hoa si biểu lộ. Trương lão đầu, ngươi hôm nay ngược lại để ta hai mắt tỏa sáng a. Trừ Nguyệt bất cảm, qua lại đánh giá Trương Tĩnh Ngọc. Nam Thanh Vân cũng là khẽ gật đầu. Xác thực như thế. Trước kia, hắn đều là một thân màu trắng trường bào. Phiêu giật ngược lại là phiêu giật, bất quá chỉ là không quá xuất chúng, nhưng là hôm nay bất đồng. Cũng đừng, ta không chịu nổi ngươi khích lệ, ngươi vẫn là khen thánh tử đi, đúng, ngươi hôm nay có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng thánh tử nha. Trương Tĩnh Ngọc cho một ánh mắt. Mặc dù bây giờ Trương Tĩnh cũng đã không giống với trước kia, nhưng là Chử Nguyệt loại này cùng hắn quen biết nhiều năm người, cũng không có cảm giác biến hóa gì. Yên tâm, hôm nay ta liền đi theo Vô Sinh ca ca bên cạnh. Chử Nguyệt đi qua một tay lấy Lục Vô Sinh đỡ lấy. Nàng đương nhiên minh bạch Trương Tĩnh Ngọc ý tứ. Cái sau chỉ là hơi bỗng lúc đích, bất quá trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Trong bốn người, chỉ có Trương Tĩnh cùng Nam Thanh Vân tham gia tỷ thí. Không phải Chử Nguyệt không đi, mà chính là nhân gia có yêu cầu, chân truyền đệ tử liền hết hạn đến 15, Chử Nguyệt đúng lúc bị loại bỏ. Khi bọn hắn đi tới thi đấu sơn phong thời điểm, nơi này cũng sớm đã kín người hết chỗ, không chút nào nói khoa trương, La Thiên Thánh Địa đại sự cũng là toàn bộ Đông Phương Tiên vực đại sự. Đương nhiên, trong đó phần lớn người ôm tâm tính cũng là nhìn xem La Thiên Thánh Địa đệ tử đến tuột cùng thực lực như thế nào. Nếu là mạnh hơn bọn họ, vậy liền nghiên cứu tính nhắm vào phương án, nếu là yếu, vậy liền sẽ nên đón vô tình chế giễu. Cả ngọn núi ở giữa tọa lạc lấy 10 tòa tỷ thí đài, mỗi cái đều vượt qua ngàn mét. Trung quanh sơn phong hai bên đều là các thế lực đệ tử, mà các cao tầng quan chiến địa phương là tại đỉnh núi. Hiện tại cái này thời gian đã nhanh đến lớn so thời khắc, cho nên nên tới cũng cơ hội đều tới. Trương Tĩnh Ngọc bốn người đến trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt, đại đa số đều là tại Trương Tĩnh Ngọc cùng Lục Vô Sinh trên thân. Làm đã từng tiên vực đệ nhất thiên tài, đại gia tự nhiên nhận biết, lộn xộn âm thanh vang lên, vô số người châu đầu ghé tai nói thứ gì. Khoảng cách đỉnh núi còn có chút khoảng cách vị trí, cái kia một vòng toàn bộ đều là các đại thánh địa cùng siêu cấp thế lực thiên tài vị trí. Có thể ngồi ở chỗ này cơ sở nhất cũng phải là địa tiên trung kỳ phía trên cảnh giới tồn tại. Chậc chậc chậc, thật tu vi hoàn toàn không có. Bị hoặc âm thanh vang lên, một bóng người xinh đẹp không e dè thư triển chính mình đường cong, người kia rõ ràng là lúc trước thấy qua Liễu Như Hoa. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Bên hông một đạo hơi gầy nam tử nói khẽ. Đáng tiếc. Lôi động đừng cho là ta không biết, ngươi sợ là đáy lòng vô cùng cao hứng a. Liễu Như Hoa không chút khách khí châm chọc bên cạnh nam tử. Lôi đỉnh thánh địa thánh tử Lôi động, chín đại thánh địa bên trong một cái duy nhất kế thừa chế thánh địa. Liễu Như Hoa, ngươi có thể hay không đừng như thế tổn hại. Hai người hiển nhiên là mười phần quen thuộc. Những người khác cơ bản cũng đều là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Lục Vô Sinh đã mất đi bọn hắn lại nhìn chăm chú tư cách, trong mọi người chỉ có một cái ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử trẻ tuổi đứng dậy, đã không đi hướng Lục Vô Sinh phương hướng. Đang chuẩn bị đi sân thi đấu Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy tới nam tử, dừng bước. Hắn gặp qua người này, nho ra thánh địa thánh tử, Khổng Thiên Tường. Lục sư minh. Khổng Thiên Tường đi tới về sau, có chút chắp tay. Khổng sư đệ. Lục Vô Sinh đáp lên nói. Biết được Lục sư minh gặp đại biến, sư đệ đã sớm muốn đến bái kiến, nhưng là sư trưởng không cho nên mà bây giờ mới đến. Khổng Vân Tường ôn nhuận như ngọc, nói chuyện chậm rãi. Mà lại căn bản không biết cái gì gọi là tị húy, nói chuyện cực kỳ ngay thẳng. Lục Vô Sinh cười cợt, đa tạ Khổng sư đệ còn có thể nhớ đến ta. Lúc trước chính mình đi nơi nào không phải người đông tấp nập, bây giờ quả thật cảm nhận được trên lệch. A sư minh không cần để ý những âm thanh này, sư tôn từng nói, đánh không đến ngươi đều sẽ để ngươi càng thêm cường đại. Trầm rãi thanh âm, nghe Trương Tĩnh Ngọc mười phần không thoải mái, quay đầu liền chuẩn bị đi ở ghế tuyển thủ. Ngay tại lúc này, bất ngờ một cỗ kiếm khí khóa chặt Trương Tĩnh Ngọc. Hả? Cái sau dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía trên bên trong một đạo áo bào đen nam tử trên thân, kiếm khí cũng là từ trên người hắn chạy ra. Đối phương con ngươi cũng là nhìn về phía Trương Tĩnh Ngọc. Một cỗ vô hình khí cơ từ giữa hai người đối đầu. Hắn là Huyền Kiếm Thánh Địa tân nhiệm thánh tử, Diệp Huyền. Khổng Thiên Tường xoay người chậm rãi nói, "Tân nhiệm thánh tử?" Lục Vô Sinh hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. "Cái kia Phương Vân đâu?" Thánh tử cái thân phận này dưới tình huống bình thường thánh địa thế nhưng là sẽ không thay đổi động. Chết rồi, chết ở cái này Diệp Huyền trong tay. Nghe vậy, Trương Tĩnh Ngọc mặt lộ vẻ mỉm cười, có chút ý tứ. Nơi xa nam tử áo đen kia đứng dậy, sau lưng gánh vác lấy một thanh trường kiếm, hắn bước ra một bước trong nháy mắt đi tới Trương Tĩnh Ngọc trước người. Soạt. Tình cảnh này trong nháy mắt hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Liễu Như Hoa, Lôi Động mấy người cũng là đem ánh mắt quay đầu sang. Bọn hắn những thứ này người tự nhiên nhận biết Trương Tĩnh Ngọc, có trò hay để nhìn. Liễu Như Hoa khép cười một tiếng, nàng lúc trước đã cảm thấy cái này Trương Tĩnh Ngọc có ý tứ, không nghĩ tới đối phương còn thật tới cái nhất phi trùng thiên. Ngươi chính là Trương Tĩnh Ngọc. Diệp Viên ánh mắt giống như lợi kiếm bắn ra, hàn mang. Ta là cha ngươi. Nói xong, Trương Tĩnh Ngọc cũng không quay đầu lại đi hướng ghế tuyển thủ. Cái nào ra tới như thế cái hai ngu ngốc. Ở chỗ này tán phát khí tức, tương đương với nhà ngươi tổ chức yến hội thời điểm, hắn tới là bàn. Chương 34, lấy sát nhập đạo muốn chết. Diệp Huyền xuề bàn tay ra nhất thời sau lưng trường kiếm màu đen rơi ở trong tay của hắn, một cỗ kinh thiên kiếm ý nhất thời phóng lên tận trời, khuấy động tỉ thí trong sân. Diệp Huyền, nơi này chính là La Thiên Thánh Địa, ngươi ở chỗ này độc thủ. Khổng Thiên Tường vừa mở miệng, liền bị đối phương khoát tay đánh gãy. Với ngươi không quan hệ. Lục Vô Sinh nhất thời mặt lộ vẻ phẫn nộ, cái này Diệp Huyền cư nhiên như thế cùng nào. Ngươi có phải hay không quá phận rồi? Đây chính là chúng ta La Thiên Thánh Địa, không phải là các ngươi Huyền Kiếm Thánh Địa. Nếu là lại như thế, ta. Diệp Huyền ghé mắt lộ ra một tia khinh thường. Ta cái gì ta? Lục Vô Sinh, trước kia ngươi còn có thể nói lời này, nhưng là hiện tại, ngươi một tên phế nhân, vẫn là cái nào hóng mát cái nào đợi đi thôi. Ngươi đã bị thời đại mà đào thải. Lời này vừa nói ra, Trương Tĩnh Ngọc nhất thời quay đầu. Bọn hắn đối thoại thanh âm, lấy mọi người ở đây năng lực tự nhiên đều nghe được. La Thiên Thánh Địa đệ tử toàn bộ đều là đem ánh mắt đầu qua. Cái này hai ngu ngốc phế đi. Trên đỉnh núi, Huyền Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ Phong Huyền Linh một bộ trường bào màu đen, mặt như lao gọn. Hắn có chút nghiêng đầu nhìn lấy Tử Vân. Ai, chân nhân thứ tội, chúng ta vị này thánh tử à, vừa thấy được kiếm đạo cao thủ liền tay ngưỡng ấy, thực sự xin lỗi, ta vậy thì nhường hắn trở về. đừng trở về, vừa vặn đụng phải, vậy liền để hai người bọn họ so một trận đi, coi như là khai mạc so tài. Tử Vân cười híp mắt nhìn đối phương.
Ừm,
thật chứ? Đương nhiên coi là thật. Tử Vân chân nhân đứng dậy, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tĩnh Ngọc, vị này Huyền Kiếm Thánh Địa Thánh Tử đối với kiếm đạo người cái gì là ưa thích luật bàn, ngửa tay, nếu không các ngươi trước đánh một trận, coi như khai mạc trước. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, thiên địa đống nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là nhìn phía xa Trương Tĩnh Ngọc. Mở màn tức là đỉnh phong A Trương Tĩnh Ngọc đứng chắp tay, thanh âm nhàn nhạt truyền tụng tại mọi người bên hai. Đệ tử chính có ý đó. Bất quá thánh chủ, kiếm tiên giao đấu khó tránh khỏi có cái tổn thương, so có thể, nhưng nếu là có cái thương vong cũng không thể sinh khí nha. Soạn. Liễu Như Hoa cái kia một hàng người đều là đứng dậy nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc. Vị này tân nhiệm La Thiên Thánh Địa đại sư minh thế nhưng là so Lục Vô Sinh cuồng ngạo nhiều a giấy sinh tử. Đây chính là tại tiên vực trong các đệ tử ít có xuất hiện tình huống. Nhất thời, La Thiên Thánh Địa các đệ tử đều hành động, tiếng thét chói hai bên tai không dứt. Vừa mới cái kia Diệp Huyền nói lời bọn hắn đều là nghe được, Lục Vô Sinh là đã thành thế nhân, nội bộ bọn họ có thể nói, nhưng là người ngoài làm như vậy liền quá mức. Trương Sư Minh đánh hắn. Trương Sư Minh uy vũ. Diệp Huyền tay cầm hắc kiếm trên mặt kéo lên ra thị huyết quang mang. Trương Tĩnh Ngọc đây chính là chính ngươi muốn chết. Đỉnh phong bên trên, Phong Huyền Linh cũng là nhìn về phía Tử Vân, rêu rêu nói: "Chân nhân, Diệp Huyền xuất thân từ phương Bắc luyện ngục, trải qua chém giết, nếu là phát sinh cái gì, cái kia Phong Thánh chủ nhưng là quá lo lắng. Vị này Trương Tĩnh Ngọc cũng không phải lương thiện, lúc trước tự tay đổ diệt Âm Tông cũng là nhân gia gây nên." Thiên Tà Thánh Địa Thánh chủ Tằng Diệt Sinh thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. "Hả, vậy ta an tâm." Phong Huyền Linh ngồi hạ thân không lên tiếng nữa. Diệp Huyền kiếm đạo thiên phú có thể xưng cùng bố, thậm chí tại thánh địa bên trong bộ cao tầng trong mắt, hắn có hy vọng vượt từng lúc trước Lục Vô Sinh. Kiếm đạo vốn là sát phạt chi đạo, lại thêm kiếm tâm của hắn. Phong Huyền Linh còn không cho rằng, Trương Tĩnh Ngọc người như vậy có thể đối phó hắn. Cảnh giới có thể không phải là chiến lược. Chết sống có số. Tử Vân mặt không thay đổi đồng đưa tay áo, hạ tầng giao đấu đài nhất thời dâng lên tăng lên tới giữa không trung. Sinh tử đấu. Tiếng nói vừa ra. Giữa không trung. Diệp Huyền cầm kiếm chỉ Trương Tĩnh Ngọc. Một hồi ngươi quỳ xuống đi cầu ta đều không dùng. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên kiếm quang ngưng hiện, trong một chớp mắt đối phương đã rơi vào sò trên đài đấu, sát khí ầm vang bạo phát. Phô thiên cái địa huyết sát chi khí chọc người chú mục. Phong Thánh chủ ngược lại là tìm được một mầm mống tốt. Tăng Diên Sinh có chút hâm mộ nói: "Đúng vậy a, trời sinh kiếm tâm mà lại có thể lấy sát nhập đạo, ghê gớm." Hoa Nguyệt Thánh Địa Thánh chủ là một mỹ phụ nhân, nàng mặt mày nhìn lấy Diệp Huyền khẽ gật đầu. Như thế tiềm lực tại kiếm đạo một đường đây chính là tiến triển cực nhanh. "Quá khen quá khen." Phong Huyền Linh bốn phía chắp tay, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý đã từng là thiên thánh địa lục vô sinh thế nhưng lại áp bọn hắn đều không ngẩng đầu được lên, bây giờ kia tiêu tan ta giải, tốt hơn nhiều. Tử Vân đôi mắt không hề bận tâm, hiện đang cười vui mừng một hồi có hắn khổ sở thời điểm. Mọi người nơi hẻo lánh bên trong, một đạo kim sắc thân ảnh ánh mắt không khỏi hướng Lục Vô Sinh phương hướng nhìn sang. Trương Tĩnh Ngọc vặn eo bẻ cổ, mặt lộ vẻ nụ cười. Đây không phải chính chính tốt. Tĩnh Ngọc. Lục Vô Sinh vừa mới đưa tay. Yên tâm, ta nhất định giết chết hắn. Trương Tĩnh Ngọc bước ra một bước, dưới chân âm dương nhị khí hội tụ tạo thành một đầu thông thiên đại đạo, bước ra một bước chính là 100m. Liễu Như Hoa an an ổn ổn ngồi hạ thân, bị mắt nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc. Cuộc tỷ thí này có thể có ý tứ. Hai người ai cũng không phải đường đường chính chính thánh địa thánh tử, đều là nhân tài mới nổi. Cũng có thể nói là hắc mã, nhưng là liền xem ai càng đen hơn. Đồng thời cái khác các thánh địa đệ tử cùng thiên tài đều là nhìn chăm chú lên tình cảnh này, Diệp Huyền chiến tích thế nhưng là so Trương Tĩnh Ngọc muốn chói mắt nhiều, đối phương cô thân kiếm từng đâm liền 72 kiếm đạo tông môn, chưa bại một lần. Trương Tĩnh Ngọc từng bước một đi vào lôi đài, mỗi khi hắn bước ra một bước, quanh thân kiếm ý liền mạnh lên một phần, làm hắn đi đến lôi đài trong nháy mắt, kiếm ý đã xông lên trời không. Ngón tay khẽ nhúc nhích, trường kiếm màu xanh nhất thời hóa trong tay. Cầm kiếm thời khắc, dường như bên trong thiên địa chỉ hắn một người. Kiếm tại tay ta, thiên hạ vô địch. Băng lãnh hàn khí thấu xương lấy Trương Tĩnh Ngọc làm trung tâm, lan tràn toàn trường, bên trong thiên địa nhiệt độ đều bị ảnh hưởng mà dần dần giảm xuống. Đồng thời, tất cả cầm kiếm chi tiên bên cạnh kiếm đều là tại có chút rung động, long công tê. Rất nhiều theo gió mà lên tư thế, gây vô số người vội vàng lớn lại của mình kiếm. Phong Huyền Linh bụt một chút đứng dậy, đầy dây kinh ngạc nhìn lấy trong sân Trương Tĩnh Ngọc. Sao lại thế? La Thiên Thánh Địa bồi dưỡng kiếm tiên làm sao có thể có cảnh giới như thế? Nhân kiếm hợp nhất. Đây chính là hắn đều còn chưa đạt tới kiếm đạo cảnh giới. Những cái kia thiên chi tiêu tử ánh mắt đều là tùy theo rơi vào Trương Tĩnh Ngọc trên thân, có chút khó có thể áp chế kinh hãi hiện lên. La Thiên Thánh Địa từ trước tới giờ không lấy kiếm đạo nghe tiếng. Lúc này, cái kia được vinh dự kiếm tâm thánh tử Diệp Huyền thế mà bị áp chế xuống, loại kia kiếm ý cho dù là không chút nào hiểu người, cũng có thể cảm giác được kiếm khí như xương. Giờ phút này trực tiếp đối mặt Trương Tĩnh Ngọc, Diệp Huyền đứng lơ lửng trên không, ánh mắt biến đến băng lãnh lấp đầy hàn ý, tại kiếm đạo chi thượng tuyệt đối không có khả năng có người áp chế chính mình, huống chi là hắn Trương Tĩnh Ngọc. Giả thần giả quỷ. Tiếng nói vừa ra, nhất thời theo từ trên khuôn mặt lưu chuyển ra phô thiên cái địa kiếm khí, không khí chung quanh đều bị cái này cực lớn kiếm khí đâm rách, tầng mây tảng sáng, sát ý ngút trời. Lấy sát nhập kiếm đạo, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sợ rằng tương lai Huyền Kiếm Thánh Địa lại muốn ra một vị tuyệt thế kiếm tiên. Khổng Vân Tường có chút ngưng trọng nói, so chiến lược hắn tuyệt đối là cái này Diệp Huyền đối thủ, có lúc không cần động thủ, liền có thể biết được. Nam Thanh Vân cùng Trừ Nguyệt hai nữ nghe vậy, nhất thời tâm khẩn trương lên, đều đem kiếm khí bạo phát Diệp Huyền xác nhận chính mình thực lực cùng thiên phú. Chương 35, đánh nhập ma nhất kiếm vạn vật diệt. Tại khí tức nhảy lên tới cực hạn về sau, Diệp Huyền trung quy là nhịn không được, hắn kìm nén không được tự mình ra tay dục vọng rồi. Sắc bén kiếm phong trong nháy mắt tiện tay mà lên, đem trên thân kiếm phủ đầy huyết sát chi khí. Cùng lúc đó, phía sau của hắn một thanh trùng thiên mũi kiếm hiện lộ mà ra. Huyền kiếm thánh địa thiên tự công pháp, cũng là duy nhất một phần thiên tự công pháp. Danh xưng có thể kiếm phá thương thiên. Tại Diệp Huyền trong tay sử xuất, tại kiếm khí bên trong xen lẫn huyết sát chi khí, uy lực mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Trung quanh những đệ tử kia chỉ là nhìn đều cảm thấy hãi hùng kinh vía. Kiếm khí là vì lớn nhất lăng liệt chi khí. Theo một kiếm này bung ra, thân kiếm triệt để bạo phát, cuồn cuộn kiếm khí còn như sóng biển cuồn cuộn. Tốt ở chỗ này cách những đệ tử bình thường kia rất xa, nếu là cách gần đó, chỉ sợ bọn họ liền cái này kiếm phong đều chịu không được. Diệp Huyền đứng lơ lửng trên không, sau lưng cự kiếm đánh tới, kiếm quang trong tay trùng thiên, huyết sát chi khí hội tụ, cả người tại lúc này đều dường như hóa thân thành một thanh thần binh. Trương Tĩnh Ngọc, ta một kiếm này như thế nào? Diệp Huyền trong đôi mắt sát ý phun trào. Theo thanh âm rơi xuống, cự kiếm hướng về Trương Tĩnh Ngọc hung hăng đâm tới, xung quanh không gian đều ẩn ẩn có vỡ nát tư thế. Phải biết, đây chính là có thể thừa nhận được ở Huyền Tiên đỉnh phong công kích trận pháp. Rầm rầm rầm, kiếm khí những nơi đi qua, ngăn cản tại trước không khí đều phát sinh âm bạo, thậm chí lấy mắt trần có thể thấy nhìn đến, trên mũi kiếm loại kia hùng hồn quang mang. Trương Tĩnh Ngọc nhìn qua cái kia một kiếm, ánh mắt lạnh nhạt, không chút biểu tình, ngay sau đó hắn động, bước ra một bước hướng về kia cự kiếm đi tới, từng bước một. Cái này dẫn mọi người một mảnh xôn xao. Trên thân kiếm kia lực lượng để bọn hắn những thứ này vào ngoài người đều cảm nhận được run rẩy, Trương Tĩnh Ngọc cứ như vậy đi tới. Ừm. Diệp Huyền cũng là trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Trương Tĩnh Ngọc không phải người ngu, không thể nào ở chỗ này tự sát, vậy hắn chẳng lẽ là xem thường chính mình một kiếm này. Không đến một lát, Trương Tĩnh Ngọc đã tại đầy trời ánh mắt nghi hoặc phía dưới đi tới thân kiếm kia trước đó, đã tới gần trước người kiếm khí đem sợi tóc của hắn gợi lên, áo bào bay phất phới, hàn quang gai đôi má hơi đau. Có điều hắn tựa hồ không cảm giác được một dạng, cứ như vậy thẳng tắp đè vào mũi kiếm trước, còn như là kiến hôi không thành có quan hệ trực tiếp. Đại âm dương thuật, nhàn nhạt tiếng nói truyền ra. Trương Tĩnh Ngọc duỗi ra ngón tay điểm tại trên mũi kiếm, va chạm trong nháy mắt, một điểm âm dương mà tụ, ngay sau đó ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận âm dương chi lực đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát đã đem một kiếm này cho bao trùm. Một màn này trùng kích cảm giác quá mức mãnh liệt. Liễu Như Hoa không tự biết đứng dậy nhìn lấy tình cảnh này. Một kiếm này cứ như vậy tiếp nhận. La Thiên Thánh Địa đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên không đạo thân ảnh kia. So với đối phương tê tâm liệt phế, Trương Tĩnh Ngọc quá hờ hững, dường như không thèm để ý chút nào một dạng. Và anh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, âm dương chi khí bao khỏa cự kiếm trong nháy mắt đồng thời tiêu tán, hóa thành hư vô theo gió bay xuống giữa thiên địa. Trương Tĩnh Ngọc thu hồi ngón tay, chỉ tâm có chút có giọt máu hiện lên. Ngươi một kiếm này, không được tốt lắm. Cũng liền đâm rách ngón tay của ta. Nhẹ nhõm thanh âm giữa thiên địa truyền ra. Tử Vân, Túc Vân đám người trên mặt vô tận nhẹ nhõm, vừa mới Diệp Huyền một kiếm này ra thời điểm, bọn họ đều là vì Trương Tĩnh Ngọc mướt mồ hôi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Trương Tĩnh Ngọc thế mà lấy loại này hời hợt phương thức tiếp nhận một kiếm này. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn vừa mới thi triển chính là Lục Vô Sinh Đại Âm Dương Thuật a. Phong Huyền Linh sắc mặt âm trầm nhìn lấy trong sân Trương Tĩnh Ngọc. Không tệ. Lục Vô Sinh bởi vì không cách nào vận dụng, hôm qua đem cái này Đại Âm Dương Thuật chuyển cho Trương Tĩnh Ngọc, có điều hắn mạnh nhất vẫn là kiếm. Nhưng đội hồ giống như không đáng ra a. Tử Vân dựa vào ghế, cười híp mắt nói ra. Lục Vô Sinh mấy người cũng là gương mặt kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, Trương Tĩnh Ngọc thế mà lại dùng Đại Âm Dương Thuật tới đón phía dưới một kiếm này. Quá khoa trương. Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy đờ đẫn Diệp Huyền, dương mắt hỏi, còn gì nữa không? Còn có so cái này mạnh hơn một kiếm sao? Trương Tĩnh Ngọc, ngươi sỉ nhục ta, kình phong cuốn lui. Diệp Huyền đưa tay thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trương Tĩnh Ngọc tay phải cầm kiếm, tay trái cong phía sau, dáng người như cùng du long lấp lóe mà ra. Hắc quang trong nháy mắt đâm rách vừa mới hắn vị trí. Một kiếm thất bại, Diệp Huyền trong mắt hàn quang càng sâu, nghiêng người xoay chuyển lại là một kiếm, mỗi một kiếm đều là kiếm quang phun trào. Đang đang đang. Trương Tĩnh Ngọc đưa tay phản kích. Thân ảnh của hai người tại bên trên bầu trời không ngừng lấp lóe, chỉ có kim qua va chạm thanh âm không ngừng truyền ra, kiếm tiên giao đấu, khuyết tán ra tới kiếm khí Lục Vô Sinh đều cảm thấy quắt ra mình đau nhức. Người khác có thể vận khởi pháp lực chống cự, nhưng là hắn chỉ có thể dùng thiệt kiêng. Tại Đông Đảo đại năng, thiên tài, đệ tử nhìn chăm chú bên trong, hai người trong khoảnh khắc đã là giao thủ mấy trăm chiêu, Diệp Huyền hung manh chí cực, xuất thủ tàn nhẫn, kiếm kiếm đều là lấy tính mạng người ta, nhưng Trương Tĩnh Ngọc hời hợt như thường, toàn bộ hành trình chưa chủ động ra một kiếm. Tình cảnh này nhường Phong Huyền Linh sắc mặt vô cùng mất tự nhiên, hắn hôm nay chỗ lấy dẫn Diệp Huyền đến, cũng là để biểu hiện cơ bắp tới. Nhưng là tràng cảnh cũng không có giống hắn nghĩ như vậy tiến hành tiếp. Cái này khiến hắn cảm giác mình trên mặt đau nhức. Chỉ cần là cá nhân có thể nhìn ra được, Trương Tĩnh Ngọc đang đùa bỡn tại Diệp Huyền, công không khó, nhưng là hời hợt phòng thủ ở đối thủ mỗi một kiếm cái này rất khó, trừ phi ngươi nắm giữ thực lực mang tính áp đảo. Giờ phút này, mà lấy Phong Huyền Linh cũng chỉ có thể thừa nhận, Diệp Huyền không phải Trương Tĩnh Ngọc đối thủ. Liễu Như Hoa ánh mắt thủy chung đều tại Trương Tĩnh Ngọc trên thân. Người này, nàng nhất định muốn cầm xuống. Loại dục vọng này thậm chí so với lúc trước Lục Vô Sinh càng thêm mãnh liệt. Cái kia đưa tay ở giữa ngăn lại Diệp Huyền toàn lực một kiếm tràng cảnh cho người ở chỗ này lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lục Vô Sinh không tại, La Thiên Thánh Địa vẫn như cũng là thứ nhất. Giữa sân, ngàn chiêu sớm liền đã qua. Trương Tĩnh Ngọc vẫn như cũng là lúc trước cái dạng kia, phong khinh vân đạm, tùy ý vô cùng, tiêu sái chí cực, hiển thị rõ phong thái. Ken tiện tay rời ra sau lưng đánh tới một kiếm về sau, Trương Tĩnh Ngọc thản nhiên nói, quá chậm. Không thể nào. Diệp Huyền ánh mắt không ngừng biến đỏ. Bên phải, Trương Tĩnh Ngọc nói chuyện đồng thời phía bên phải hắc kiếm đánh tới. Ken Trương Tĩnh Ngọc cũng không quay đầu lại đem thanh kiếm ra tới. Phía trên, Ken, đầu, Ken, vai, Ken. Trương Tĩnh Ngọc cơ hồ là mỗi một giây đều có thể chính xác bóp lấy cái sau xuất kiếm trong nháy mắt. Đi. Đỉnh phong bên trên Phong Huyền Linh đứng dậy khẽ quát một tiếng. Cái này còn đánh cái gì? Hoàn toàn cũng là bị người ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, đã mất mặt ném về tận nhà, xuống lần nữa đi tự rước lấy nhục thôi. Không, ta nhất định muốn giết ngươi. Giết ngươi. Diệp Huyền trên mặt đều là vẻ điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, hắn nhất định muốn đâm trúng Trương Tĩnh Ngọc, cái nào sợ sẽ là một kiếm. Không phải vậy hắn không cam tâm á ha 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 ha, Diệp Thánh Tử gấp. Vậy không bằng ta ra một kiếm. Trương Tĩnh Ngọc cười nhẹ lách mình lui lại. Trương Tĩnh Ngọc, ta muốn giết ngươi. Nhất kiếm vạn vật diệt. Diệp Huyền cuồng loạn gào thét lấy, không tiếc vận dụng lực lượng toàn thân lại ra một kiếm, cùng đường mặt lộ điên cuồng làm cho người không rét mà run. Không phải sợ hãi Diệp Huyền, mà chính là Trương Tĩnh Ngọc. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng là chạy đưa Diệp Huyền nhập ma đi, thận trọng từng bước, từ đầu đến giờ. Diệp Huyền sinh ra tâm ma. Chương 36, kiếm đạo như thanh thiên, bằng vào ta vì đỉnh Diệp Huyền, ngươi dừng lại cho ta. Phong Huyền Linh làm giống thế nhưng là Diệp Huyền không quan tâm, như cũng làm theo ý mình. Hắn thậm chí bước ra tinh huyết của mình ra chỉ ở trên thân kiếm, hành sự đã điên cuồng. Cái kia một kiếm trung quy là lần nữa thành hình. Ta nhất định muốn giết hắn. Nhất định muốn. Gào thét thanh âm thông suốt bên trong thiên địa. Trương Tĩnh Ngọc thân thể đứng lơ lửng trên không, trên mặt vẻ trêu tức biến mất không thấy gì nữa, tùy theo thay thế là sát khí lạnh lẽo. Hai tay cầm kiếm nâng quá đỉnh đầu. Quát khẽ thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Theo cái này hiện tại bắt đầu, thiên hạ kiếm đạo một thạch, ta Trương Tĩnh Ngọc độc chiếm tám đấu. Tiên vực kiếm tiên 800 vạn, từ đó, không người cầm kiếm chỉ là tiên. Tiếng nói vừa ra, kinh lôi mà lên. Trên bầu trời màu bạc hội tụ, tiếng oanh minh đột khởi. Hưu thần kiếm ảnh trong khoảnh khắc phá không mà ra. Trên thân kiếm đường vân càng thêm rõ ràng. Nương theo hưu thần kiếm ảnh xuất hiện, bên trong thiên địa linh lực đều biến sôi trào lên, ngay sau đó điên cuồng hướng về Trương Tĩnh Ngọc ngưng tụ đến, cái kia ổn định không gian trận pháp không chịu nổi hưu thần kiếm kiếm khí, hoàn toàn tan vỡ. Túc Vân lập tức liên hợp các trưởng lão khác tự mình hạ tràng xây dựng trận pháp ổn định lôi đài không nhận phá hủy. Tiểu tử này thật đúng là chơi lớn rồi. Vừa mới lộ ra một tia kiếm khí nhiếp nhân tâm phách, làm cho người tâm thần sợ hãi. Đây mới là Trương Tĩnh Ngọc thực lực chân chính sao? Thật là khủng khiếp một kiếm. Giờ phút này bên trong thiên địa tất cả mọi người là chú mục tại cái kia một trên thân kiếm, nhất là luyện kiếm người, bọn hắn từ trong đó cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa, ánh mắt kinh hãi sắp nhảy ra ngoài, một kiếm này tuyệt đối thắng qua Diệp Huyền bản bản diệt. Không, là vừa xa. Diệp Huyền, ta từ hôm nay trở đi trong lòng của ngươi dự định vị trí, ta liền là của ngươi tâm ma. Ha 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 ha. Kiếm đạo như thanh thiên, bằng bảo ta vì đỉnh. Một kiếm này tên là Trảm Tiên. Theo hắn một kiếm chém xuống, hưu thần kiếm pha không mà ra, vô cùng kiếm khí hội tụ ở đỉnh. Tới xa xa tương đối trường kiếm màu đỏ ngòm chưa tiếp xúc liền đã bắt đầu vỡ nát. Diệp Huyền ngốc trệ trên không trung, trong tay đen kiếm ngã xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hưu thần kiếm ảnh, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp âm ầm. Kiếm phá hư không, trực tiếp mà đi. Diệp Huyền làn ra trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ người cũng đã bị máu nhuộm. Chúng ta nhận thua. Phong Huyền Linh gầm nhẹ một tiếng, lấy thánh chủ thân phận tự mình phi thân hạ tràng ngăn tại Diệp Huyền trước người, đối mặt đánh tới hưu thần kiếm, ngón tay cũng ở ngàn vạn kiếm khí hóa hình hướng về hưu thần kiếm xung phong đi qua. Phanh phanh phanh. Hao phí tới tận mấy giây, Hưu thần kiếm ảnh mới dần dần tiêu tán, thiên địa trọng bình tĩnh lại. Chúng ta thua. Thua. Phong Huyền Linh lập tức nói. Tốt, Tĩnh Ngọc, việc này liền dừng ở đây a. Tử Vân đứng dậy chắp tay cười nhạt một tiếng. Nụ cười kia vô cùng kiêu ngạo. Đây chính là bọn họ là thiên thánh địa kiếm tiên. Nghe vậy, Túc Vân bọn người thu lực, cái kia nơi lôi đài trong nháy mắt vỡ nát, may ra Túc Vân xuất thủ đem đống kia phế tích cho bỏ trên đất. Đệ tử nghe lệnh. Bất quá. Trương Tĩnh Ngọc đưa tay trong nháy mắt, không trung hắc kiếm bị hắn hút vào trong tay, quan sát tỉ mỉ về sau, phản tay nắm lấy hắc kiếm ném ra ngoài. Bành, hắc kiếm cắm vào cái kia trên vách đá dựng đứng. Cái này kiếm lại là đi không được, nếu là hắn có gan có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta lấy kiếm. Trương Tĩnh Ngọc thân treo không trùng, cầm kiếm mà đứng, thanh âm lạnh nhạt. Tốt, kiếm khách giao đấu, thu kiếm là bình thường sự tình. Phong Huyền Linh nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, hắn làm người không quan tâm đệ tử, chỉ để ý thiên tài, hắn tôn trọng chính là thực lực. Cho nên vì Diệp Huyền, nhiều năm đệ tử bị giết cũng không quan trọng. Huyền kiếm thánh địa đẳng cấp đào thải cực kỳ tàn khốc. Bây giờ, Trương Tĩnh Ngọc càng là tiến nhập đôi mắt của hắn bên trong. Trương Tĩnh Ngọc, nếu có thời gian có thể đi Huyền Kiếm Thánh Địa ngồi một chút, bản tọa tất quét dọn giường chiếu đó lấy. Nói xong, Phong Huyền Linh hướng về Tử Vân chắp tay. Chân nhân thứ tội, đệ tử đã như thế, ta trước dẫn hắn đi xuống trị liệu đi. Nói xong, đàng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, thứ độ gì? Tử Vân chửi nhỏ một tiếng, còn đi Huyền Kiếm Thánh Địa ngồi một chút, ngay trước mặt nói lời này, cũng chỉ hắn chạy nhanh. Lao già kia, càng ngày càng không phải người. Tại bọn họ cái kia một đời, cái này Phong Huyền Linh cũng không phải là cái bận. Trận chiến đấu này triệt để hạ màn. Sau cùng thậm chí là muốn phong thánh chủ xuất thủ mới cứu phía dưới Diệp Huyền. Trương Tĩnh Ngọc tất hắc mã này đơn giản cũng là đen tới cực điểm. Giờ phút này, bên trong thiên địa, duy chỉ có đạo thân ảnh kia lấp lóe. Trước kia, mọi người chỉ coi Trương Tĩnh Ngọc là thay thế Lục Vô Sinh phiên bản, nhưng là giờ phút này, bọn hắn mới biết được, Trương Tĩnh Ngọc là vượt qua Lục Vô Sinh tồn tại, liền hôm nay chiến đấu, đổi lại Lục Vô Sinh cũng chưa chắc có thể phát ra uy thế như thế công kích. Trương Tĩnh Ngọc mặt lộ vẻ nụ cười. Diệp Huyền từ đó là phế đi, hắn là cố ý không giết đối phương, bất tử tra tấn vượt xa tại đơn giản giết hắn. Thánh chủ, cuộc đấu kế tiếp đệ tử liền không tham dự. Trương Tĩnh Ngọc lăng không chắp tay. "Cũng tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Tử Vân gật một cái. "Hả? Đó cũng không phải, là đệ tử tại, những người khác không cách nào so sánh được." Nói xong, Trương Tĩnh Ngọc tự mình đi tới Lục Vô Sinh phương hướng, hắn mang theo Lục Vô Sinh cùng Trử Nguyệt trực tiếp rời khỏi nơi này. Cuồng ngạo như vậy lời nói, mọi người lại là cảm thấy rất bình thường. Trương Tĩnh Ngọc tại bọn họ đích xác là không có cách nào đánh. Dù sao so với nhân gia đến, bọn hắn cái này nhiều nhất xem như quá ra ra. Tại Trương Tĩnh Ngọc rời đi về sau, không biết bao nhiêu người đều nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia cái khác thánh địa thánh tử cùng thánh chủ, các thiên tài đều là ánh mắt nghiêm trọng. Lục Vô Sinh là đồ, thế nhưng là La Thiên Thánh Địa lại lên tới một cái so Lục Vô Sinh càng thêm cuồng ngạo, càng thêm siêu quần bản tụy tồn tại. Khó giải quyết đã đại gia hy vọng mùa xuân trong vòng một đêm ngã vào trời đông giá rét. Sau đó lại là bị La Thiên Thánh Địa thống trị thời kỳ. Trong đám người, cả người khoác trường bào bao phủ khuôn mặt thân ảnh nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Ngọc rời đi phương hướng thật lâu không hoàn hồn, dừng lại mấy giây, nàng hướng về Trương Tĩnh Ngọc phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, đỉnh phong bên trên Lạc Như Tuyết cũng là đứng dậy. Nhưng là ngay tại nàng vừa mới đứng dậy, trong lúc đó, một cỗ không cách nào kháng cự uy áp đem nàng áp chế lần nữa ngồi xuống. Nữ đế, Lục Vô Sinh đã là dạng này, cũng không cần lẫn nhau quấy rầy, được chứ? Tử Vân phiêu miểu thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Ai? Lạc Như Tuyết thở dài. Cuối cùng bọn hắn vẫn là đi không đến cùng nhau. Thấy được nàng không có lại cử động, Tử Vân mới âm thầm đem uy áp thu hồi lại. Lục Vô Sinh hiện tại thật vất vả mới tập hợp lại, nếu để cho nàng lại quấy rối một chút, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Sau đó thi đấu bình thường tiến hành. Bất quá có cuộc chiến đấu kia tiền lệ, những người khác làm sao có thể vừa ý sau hai giao đấu? Tất cả mọi người là không hứng lắm xem hết giao đấu. Bình thường đều phải tiến hành 2 ngày, nhưng là cả ngày hôm nay liền kết thúc. Có lẽ là giao đấu người cũng biết, đại gia không tâm tư nhìn chính mình tỉ thí, đều là tốc chiến tốc thắng. Buổi chiều, giao đấu liền đã tan cuộc. Các đại thế lực ào ào dẫn người rời đi La Thiên Thánh Điện. Hôm nay sau đó, Trương Tĩnh Ngọc danh tiếng đều sẽ vang vọng tiên vực, thậm chí là bốn vực. Không chút nào khoa trương. Bởi vì hôm nay những thứ này người đem sẽ đem Trương Tĩnh Ngọc tên qua lại kể ra. Chương 37, Dương Giao đến cửa theo giao đấu chẳng rời đi về sau, ba người không có đi địa phương khác. Trực tiếp về tới đệ nhất phòng, theo rời đi giao đấu chàng Lục Vô Sinh liền rầu rĩ không vui. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Lạc Như Tuyết làm sao cũng sẽ tìm đến chính mình, thế nhưng là trùng quy là hắn suy nghĩ nhiều. Bộ dáng như thế, Trương Tĩnh Ngọc tự nhiên có thể đầy đủ cảm thụ đi ra, hắn nhường Trử Nguyệt tiếp tục bồi tiếp Nam Thanh Vân giao đấu. Đem cái sau đẩy ra, Trương Tĩnh Ngọc mở miệng chê bừa, "Làm sao? Đang suy nghĩ Lạc Như Tuyết vì cái gì không tìm đến ngươi?" Lục Vô Sinh hổ thẹn gật một cái. "Đúng vậy à, mặc dù ta biết ta không thể lại cùng nàng tiếp xúc, nhưng là ta nhịn không được a." Lục Vô Sinh lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trương Tĩnh Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này cũng không trách ngươi. Sắp thực không trách Lục Vô Sinh, cái này thuộc về là tác giả đã đem tính cách của hắn thiết trí thành dạng này, mình có thể cải biến quy tích, thế nhưng là không cải biến được bẩm sinh tính cách. Cái gọi là tình không biết nổi lên, mối tình thắm thiết. Hình dung ngươi vừa vặn. Dù sao ta là trở về đi, còn lại ngươi tự mình nghĩ đi, thực sự không được liền đi tìm người ta đi, lẩm bà lẩm bẩm. Trương Tĩnh Ngọc gối lên tay chậm rãi về tới cung điện của mình bên trong. Lục Vô Sinh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có bước ra đi một bước kia, hắn nhìn về phía cửa điện đại thụ, bây giờ cũng chỉ có mài luyện thân thể mới có thể chuyển di lực chú ý đang lúc hắn toàn lực đụng cây thời điểm. Thanh linh âm thanh vang lên. Một cái bao phủ tại áo choàng bên trong bóng người theo dưới núi đi tới. Người là ai? Lục Vô Sinh nhất thời cảnh giác nhìn hướng người tới. Người áo đen đem áo choàng gỡ xuống, lộ ra một tấm thanh thuần đáng yêu khuôn mặt. Nữ tử. Lục Vô Sinh nhíu mày. Ngươi tốt, Trương Tĩnh Ngọc là ở chỗ này sao? Ta tìm hắn. Tìm Trương Tĩnh Ngọc. Lục Vô Sinh nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Chưa từng có nữa đi tìm Trương Tĩnh Ngọc. Ngươi biết hắn? Lục Vô Sinh hổ nghi nhìn lấy nữ hải. Ừm, ta biết. Hắn là ca ca của ta, từ nhỏ chúng ta liền. Lục Vô Sinh nhất thời khuôn mặt nghiêm túc. Trương Tĩnh Ngọc là ta sư phụ nhặt về, hắn có thể không có cái gì thân thích. Nói đi, mục đích của ngươi tới đến cùng là cái gì? Nếu là thay cái những lý do khác, có lẽ chính mình còn vạch trần không được, thế nhưng là cái này, chính mình vô cùng rõ ràng. Nữ hải nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó, nàng lôi kéo cổ hét lớn, Trương Tĩnh Ngọc, cái tên vương bắt là ngươi, phụ tâm nhân, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Ngươi phải đối ta phụ trách. Đối diện chạy tới Nam Thanh Vân cùng Trử Nguyệt nghe lời này, trong nháy mắt ngốc trệ. Tình huống như thế nào đây là? Lục Vô Sinh cũng là sắc mặt ngạc nhiên. Cái cô nương này cũng quá mạnh a, vừa trở lại cung điện Trương Tĩnh Ngọc nghe được cái thanh âm này, lộ ra thần sắc tò mò, cái thanh âm này tựa hồ tại chỗ đó nghe qua. Khi hắn đi ra cung điện thời điểm, nhất thời đồng tử chấn động, cả người ngẩn tại nguyên chỗ. Ha ha ha, Trương Tĩnh Ngọc, ngươi rốt cục bị ta tìm được, ngươi còn gạt ta nói ngươi gọi Trương Tam. Lúc này chạy không được đi. Dương Dao trên mặt một bộ đánh thắng trận biểu lộ. Lục Vô Sinh nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc biểu lộ, nhất thời lộ ra cổ quái, sẽ không phải Trương Tĩnh Ngọc thật cùng người ta có cái gì a? Trừ Nguyệt càng là một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn biểu lộ. Mẹ nó, mau gọi thánh chủ, xảy ra chuyện lớn. Trương Tĩnh Ngọc hoàn hồn về sau kinh hô một tiếng. Hỗn độn ma cung cung chủ cô nương đi tới La Thiên Thánh Điện, cái này nếu là chuyện đi, chỉ sợ hai địa phương lập tức sẽ phát sinh không thể đoán được sự tình. Không phải, Tĩnh Ngọc, việc này không tốt nhường sư phụ xử lý a. Lục Vô Sinh do dự một chút. Một giây sau, Trương Tĩnh Ngọc đột nhiên điều động âm dương chi lực đem đệ nhất phong toàn bộ bao phủ đi vào. Động tính này cho ba người đều là chỉnh sức sở, không rõ ràng cho lắm. Dương Giao, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Ngươi có biết hay không thân phận của ngươi tới nơi này sẽ phát sinh cái gì? Trương Tĩnh Ngọc nhất thời chất vấn. Dương Giao nghe vậy lộ ra nụ cười như ý, ngươi có thể đi Hỗn Độn Ma Cung, ta làm sao lại không thể tới La Thiên Thánh Địa? Lục Vô Sinh nghe được cái kia bốn chữ sau hóa đá tại chỗ. Hỗn Độn Ma Cung, ngươi là Tĩnh Ngọc theo Hỗn Độn Ma Cung mang ra tiểu thư kia? Lục Vô Sinh thanh âm cũng thay đổi. Nam Thanh Vân cùng Trừ Nguyệt cũng biết Trương Tĩnh Ngọc nhập Ma Cung sự tình cùng tiền căn hậu quả. Hai nàng ánh mắt cũng là hội tụ tại Dương Giao trên thân. Cái này cũng quá lớn mật. Nóa, ngươi không muốn sống nữa, ta còn muốn. Trương Tĩnh Ngọc kéo lên một cái Dương Giao liền chuẩn bị đứng dậy. Ta không đi. Ngươi dẫn ta đi ra, ngươi phải đối ta phụ trách. Ngươi ở đâu ta muốn cùng ngươi ở đâu. Trương Tĩnh Ngọc nhất thời trố mắt tại nguyên chỗ quay đầu nhìn lấy cái kia Trương người bật vô hại mặt, hết lửa giận. Mã Đức, đây không phải làm chính mình sao? Còn có, nàng là làm sao tìm được cái này? Ta tìm ngươi hơn nửa năm, muốn không phải ta thông minh, ta đều đến không đến nơi đây. Nghe vậy, Trương Tĩnh Ngọc vẻ mặt buồn hiu. Ta nói tiểu thư, ngươi tìm ta làm gì? Ta cũng không biết, ta liền muốn tìm ngươi. Dương Giao mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Ngọc. Tiến vào Trung Châu về sau, Dương Giao làm gì đều không hứng lắm, bị Dương Hưu hố cái kia một chút, có thể để nàng vô cùng tức giận. Sau đó, nàng liền quyết định nhất định muốn đem Trương Tĩnh Ngọc cho tìm gặp. Đến mức tìm gặp làm gì, nàng cũng không rõ ràng, liền là sinh khí, nhưng là hiện khi tìm thấy, nàng cũng không tức giận. Lục Vô Sinh nhất thời về sau chuyển động bước chân. Cái mùi này hắn vô cùng quen thuộc, đồng thời nhường hắn vô cùng e ngại. Trương Tĩnh Ngọc vỗ hót một cái. Phế đi, mẹ nó. Thánh tử, chờ thi đấu kết thúc, đi đem thánh chủ tìm đến. Trương Tĩnh Ngọc bất đắc dĩ nói. Lục Vô Sinh gật một cái. Không có vấn đề. Việc này hoàn toàn chính xác đến tìm Tử Vân chân nhân. Bọn hắn xử lý không được, càng chịu không được hậu quả. Trương Tĩnh Ngọc ngồi dưới đất một mặt tuyệt vọng. Thương Thiên A, Đại Địa A, chính mình thế nào xui xẻo như vậy đây? Ngay tại lúc này, một đạo mị hoặc tận xương âm thanh vang lên. Tĩnh Ngọc ca ca người ở đâu? Nghe được cái thanh âm này, Trương Tĩnh Ngọc càng là tê cả da đầu. Đây là Liêu Như Hoa. Lục Vô Sinh nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc, sau đó sắc mặt chợt đỏ bừng. Lúc trước hắn nhưng là bị vị này Hoa Nguyệt Thánh Điệu Thánh Nữ quấy rầy không chịu nổi gánh nặng, bây giờ cái này đãi ngộ cũng nên là Trương Tĩnh Ngọc hưởng thụ. Uy, xem ra ngươi nợ nần không thiếu a. Dương Giao nhìn lấy gần trong gang tấc Trương Tĩnh Ngọc thấp giọng nói, đồng thời trong lòng cũng là có chút kinh thán. Không nghĩ tới lúc trước tiến nhập ma vực tìm người Trương Tĩnh Ngọc thế mà lại là La Thiên Thánh Điệu đại sư minh, vẫn là một thiên tài. Tĩnh Ngọc ca ca ngươi có phải hay không đang bế quan á, vậy ta liền đi, chờ ta hai ngày nữa lại tới tìm ngươi. Liễu Như Hoa thanh âm còn đang không ngừng truyền vào tới. Thời khắc này Trương Tĩnh Ngọc một cái đầu hai cái lớn. Cái này đều là chuyện gì a? Lục Vô Sinh nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng sợ không thôi, quả nhiên nữ nhân cũng là phiền phức căn nguyên, giờ phút này hắn có chút may mắn Lạc Như Tuyết không có đến tìm mình. Cứ như vậy tại Trương Tĩnh Ngọc giày vò bên trong, rốt cuộc thi đấu kết thúc. Trước tiên Lục Vô Sinh rời đi đệ nhất phong. Dù sao việc này dài một phần, sự không chắc chắn liền nhiều hơn một phần, việc quan hệ có thể không phải hai người bọn họ cá nhân, mà chính là hai cái siêu cấp thế lực, vô số người à. Biết được chuyện này Tử Vân chân nhân một cái lảo đảo kém chút theo trên tầng mây quằn xuống. Ma cung cung chủ nữ nhi đến chính mình cái này, hơn nữa còn là tìm đến Trương Tĩnh Ngọc, nói cái gì cũng không đi, liền muốn cùng Trương Tĩnh Ngọc. Câu này câu nói giống như trọng kích rơi vào Tử Vân ở ngực. Vừa đưa đi nữ đế, lại tới cái ma nữ. Thời gian này, lúc nào là kích cỡ a? Các ngươi có thể hay không bỏ bất tâm a? Chương 38, lại đi nhập ma thành. Tử Vân chân nhân một mặt u ám đi tới đệ nhất phòng, nói thật, hắn là không muốn tới. Thế nhưng là bất đắc dĩ a. Sau khi tiến vào, Tử Vân chân nhân nghiêm mặt đối Nam Thanh Vân hai người nói, các ngươi đi trong đại điện. Cái sau hai người vội vàng đi vào trong đại điện. Giờ phút này, ngoài điện chỉ còn lại bốn người. Tử Vân chân nhân nhìn lấy Dương Giao chăm chú nói, ngươi có biết hay không ta là ai? Có biết hay không ta và ngươi phụ thân quan hệ? Dương Giao gật một cái. Ta biết ta. Vậy ngươi, Trương Tĩnh Ngọc không phải cũng có thể đi ma cung sao? Hai câu nói, Tử Vân thua trận. Hắn trừng trong mắt, có chút đưa tay Dương Giao nhất thời thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nói không lại, nhưng là Tử Vân có thể độc thủ. Ai? Việc này nếu như không chấm dứt, hậu hoạn vô cùng. Tử Vân cảm thán một tiếng. Trương Tĩnh Ngọc lập tức nhấc tay vồ một cái, trường kiếm màu xanh rơi trong tay, nhìn lấy đã hôn mê Dương Giao, không có chút nào do dự, một kiếm đâm tới. Ngoa tào. Tử Vân tay mắt lanh lẹ một tay lấy kiếm đoạt lại. Cái này cho Lục Vô Sinh giật nảy mình. Ừm. Thánh chủ, ngươi không phải nói được giải sao? Hiện tại dù sao ai cũng không biết, chính là xử lý thời điểm. Trương Tĩnh Ngọc mở mịt nhìn lấy Tử Vân. Tĩnh Ngọc, mọi thứ nhiều động não, không thể chỉ biết độc thủ. Tử Vân thở dài một hơi, vừa mới đều kém chút cho hắn sợ tè ra quần. A, các ngươi hai cái à, không có một cái bất lo. Một cái là không đủ hùng, một cái là quá độc ác. Ai, ta làm sao lại đụng tới các ngươi hai cái? Tử Vân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trương Tĩnh Ngọc chỉ Lục Vô Sinh. Ta cũng là bởi vì hắn. Cái sau nhất thời liền giống bị xương đánh như vậy, hợp lấy vấn đề còn tại chính mình nơi này à? Được rồi. Tĩnh Ngọc ngươi đem nàng mang lên, sự kiện này che che lấp lấp không bằng quang minh chính đại. Tử Vân chỉ Dương Giao nói. Trương Tĩnh Ngọc một tay lấy Dương Giao kéo, nhìn lấy Tử Vân nói, thánh chủ, sau đó đi ma vực tìm Dương Chân Hưng, sự tình chính là như vậy. Tĩnh Ngọc là trộm lặng lẽ tiến nhập ma vực, nhưng là chúng ta cũng giúp hắn tìm nữ nhi. Ừm. Thánh chủ, ta có thể không đi được không? Trương Tĩnh Ngọc gạt ra nụ cười hỏi. Vạn nhất Dương Giao cha nàng không quen nhìn chính mình, một bàn tay đập chết chính mình làm thế nào? Có ta ở ngươi sợ cái gì? Tử Vân nhất thời dở khóc dở cười. Trương Tĩnh Ngọc có thể nói là đưa ngươi lợi hại ta liền sợ, ngươi không bằng ta, ta liền ngang, phát huy vô cùng tinh tế. Không hổ là Xích Tử chi tâm a, đầy đủ thẳng thắn, đầy đủ không biết xấu hổ. Ấy, ta nói Tĩnh Ngọc, nhìn cái này Ma Cung thánh nữ bộ dáng, ngươi có muốn hay không làm cái ở rể, cái kia địa vị có thể. Lục Vô Sinh nói còn chưa dứt lời liền nên đón Tử Vân chân nhân cái kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt. Nhất thời dọa đến cái sau đem chưa nói xong lời nói nuốt xuống. Trương Tĩnh Ngọc lắc đầu, thôi đi, trí giả không vào bể tỉnh, ta cũng không muốn giống ngươi giống như. Liền hắn cái này đức hạnh, còn ở lại chỗ này miệng lưu lạc, thuần thuần cũng là cái nhớ ăn không nhớ đánh đồ chơi. Nói hay lắm. Tử Vân chân nhân cổ vũ nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Ngọc, sau đó lạnh lùng nhìn lấy Lục Vô Sinh. Cái kia nữ ta đã để cho nàng đi, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại cho ta làm loạn thất bát tao sự tình, ngươi liền cút cho ta ra là Thiên Thánh Địa. Tử Vân nói xong vung tay lên, nhất thời ba người biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi Tử Vân không yên lòng, lại cho đệ nhất phong thực hiện một cái kết giới, lúc này mới bình yên rời đi. Thôi đi, cái gì đều bắt ta so sánh. Lục Vô Sinh hừ một tiếng, đứng dậy chuẩn bị trở về cung điện. Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, ngay sau đó trên mặt thần sắc biến đến phức tạp. Chỉ thấy tại đệ nhất phong bên ngoài kết giới, Lạc Như Tuyết xuất hiện. Vô Sinh. Lạc Như Tuyết thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Ngươi tới làm gì? Lục Vô Sinh cũng không quay đầu lại nói. Ngươi nghe ta nói. Lạc Như Tuyết cách lấy kết giới vội vàng nói. Cái gì đều không cần nói. Lục Vô Sinh quay đầu thông qua kết giới nhìn lấy Lạc Như Tuyết. Trước đây sự tình đều là ta mong muốn đơn phương, không có quan hệ gì với ngươi, có thể giúp ngươi ta cũng không hối hận, nhưng ta thẹn với thánh địa, từ đó về sau, ngươi ta đại lộ hướng lên trời mỗi người một ngả, cũng không nên cảm thấy thua thiệt cùng ta. Lục Vô Sinh thần sắc bình thản ra vẻ nhẹ nhõm. Lạc Như Tuyết đứng tại kết giới bên ngoài, nhìn qua cái kia đạo đại biến thân ảnh, hai mắt đẫm lệ mông lung. Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta mới đem ngươi hại thành cái dạng này. Nghe vậy, Lục Vô Sinh tự giễu cười một tiếng. Ta vẫn là câu nói kia, không có quan hệ gì với ngươi, có lẽ chúng ta vốn cũng không thích hợp, từ biệt lượng rộng, các sinh vui vẻ. Thỉnh nữ đế rời đi đi. Nói xong, Lục Vô Sinh xoay người hít sâu một hơi, sau đó kiên định đi hướng cung điện. Vì hắn, Tử Vân chân nhân bận rộn tìm thiên tài địa bảo, Trương Tĩnh Ngọc tính cách không thích làm náo động, vì mình không tiếc bại lộ thực lực, thậm chí là ra vẻ kiêu ngạo. Đây hết thể hắn đều hiểu, cho nên hắn Lục Vô Sinh ha có thể dẫm lên vết xe đổ. Cái kia còn có thể gọi người sao? Nam hoan nữ ái chi đạo, tiểu đạo thôi. Lục Vô Sinh bóng lưng lộ ra 10 phần cô tịch. Lạc Như Tuyết nhìn lấy tình cảnh này, tâm liền phảng phất bị đâm động đồng dạng, hai mắt thường hồng không ngừng nói thật xin lỗi. Thi đấu đã kết thúc, thỉnh nữ đế nhanh chóng rời đi. Thúc Vân thân ảnh theo kết giới trước hiện lên. Lạc Như Tuyết quét đi nước mắt, trên gương mặt hiển thị rõ bi thương, nàng gật đầu nói khẽ, "Lục Vô Sinh, ta Lạc Như Tuyết thụ ngươi tri ân, không thể báo đáp, đã ngươi muốn từ biệt hai đường, đều có sinh hoạt. Vậy ta đem không lại quấy rầy ngươi, nhưng ta sẽ tại Trung Châu chờ ngươi một lần nữa đứng tại đỉnh phong phía trên. Đời này không phải ngươi không gả." Thúc Vân nghe như thế chi ngôn, nhất thời trợn mắt tròn xoe, khí thế tự nhiên bạo phát. Thỉnh nữ đế nhanh chóng rời đi. Lạc Như Tuyết để lại một câu nói quay đầu rời đi. Cảm thụ được đối phương khí tức từ từ đi xa về sau, Thúc Vân mới thu hồi khí thế, thử lạnh một tiếng. "Yêu nữ." Nói xong, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Trong cung điện Lục Vô Sinh tim đập nhanh bỗng lúc đích. Nhập ma thành bên ngoài, Tử Vân ba người thân thể chậm rãi ngưng hiện trên không trung. Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy cái này mang đến cho mình cực lớn ấn tượng nhập ma thành nhịn không được sợ run cả người. Dù sao ngày đầu tiên đến thời điểm chịu mấy bông nhân đánh. "Thánh chủ, chúng ta phải vào." "Không cần." Tử Vân nói, khí thế trên người dần dần bộc lộ. Trong mấy mắt, phô thiên cái địa ma khí phun trào, sau cùng biến thành một bóng người. Tại thân ảnh kia xuất hiện trong mấy mắt, thiên địa đổi màu, làm cho người run rẩy uy áp buông xuống. Ôm lấy Dương Giao Trương Tĩnh Ngọc giữa hai chân không ngừng phát run. "Dương." Tử Vân đang muốn nói chuyện, Trương Tĩnh Ngọc đỉnh đầu treo trồi lên một thanh trường kiếm màu bạc giúp hắn đem cái này uy áp đều ngăn lại. Hưu thần kiếm. Cái kia bóng người màu đen nhìn lấy trường kiếm màu bạc, thanh âm có chút ngạc nhiên. "Dương Chân Hưng, lần này đến đây là để cho ngươi biết một tiếng, con gái của ngươi thừa dịp thi đấu tiến vào ta La Thiên Thánh Địa. Ma cung người nhập ta thánh địa hậu quả là cái gì ngươi cũng biết, bất quá lần này coi như xong." Tử Vân nói đem Dương Giao thân thể cách không đưa cho cái kia bóng người màu đen. "Bản tọa nhớ kỹ." Bóng người màu đen bao vây lấy Dương Giao biến mất tại nhập ma thành bên ngoài. Toàn bộ hành trình không có lộ ra khuôn mặt. Bất quá Trương Tĩnh Ngọc có thể cảm nhận được, hắn trước lúc rời đi nhìn thật sâu chính mình liếc một chút. Theo hắn rời đi, phô thiên cái địa ma khí biến mất. "Hô." Trương Tĩnh Ngọc nhẹ thở ra một hơi, nhịn không được hỏi: "Thánh chủ, cái này Ma cung cung chủ đạt đến mức nào?" "Đại La Kim Tiên đỉnh phong." Tử Vân sắc mặt phức tạp phun ra mấy chữ: "Ta đi, lợi hại như vậy." Trương Tĩnh Ngọc kinh hô một tiếng. Bây giờ bốn vực bên trong cũng không có lớn chúa tể cảnh giới tồn tại, thậm chí đã mấy chục vạn đều chưa từng xuất hiện. Tử Vân quay người lôi kéo Trương Tĩnh Ngọc đạp nhập hư không bên trong. Hắn nhưng là được vinh dự Ma cung trung hưng chi chủ, nhớ lấy về sau cách hắn xa một chút. Chương 39, quan hệ bí ẩn thánh chủ, hắn tại Ma cung, ta tại La Thiên Thánh Địa, tám gậy tre đều đánh không đến, làm sao lại đụng phải hắn, còn dùng tranh a? Trương Tĩnh Ngọc lơ đến nói ra. Tử Vân đột nhiên dừng người quay đầu nhìn chăm chú Trương Tĩnh Ngọc. Nhưng là hắn không nhất định sẽ tới tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, Trương Tĩnh Ngọc nhất thời phía sau lưng rét căm căm. Không đến mức a, ta cũng không làm gì nha. Trương Tĩnh Ngọc suy nghĩ một chút, vừa mới cái kia cố uy áp đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Cái này Ma cung cung chủ như thế chi bụng dạ hẹp hỏi sao? Nữ nhi của hắn chính mình thế nhưng là không có đụng nửa lần. Kiếm chủ tên là Dương Diệp Phong. Nghe Tử Vân lời nói, Trương Tĩnh Ngọc đột nhiên trì trệ không tiến. Dương, ánh mắt hắn trợn to nhìn lấy Tử Vân chân nhân. Sẽ không như thế khéo léo a. Cùng ngươi nghĩ một dạng, kiếm chủ Dương cùng bọn hắn Dương là một cái Dương, kiếm chủ là khai sáng ma cung ma chủ đệ đệ. Dựa theo nhân gian thuyết pháp, kiếm chủ cũng là Dương gia con thứ, mà vị kia lúc trước khai sáng ma cung cái vị kia cũng là đích tử. Nghe xong, Trương Tĩnh Ngọc kém chút thân thể mềm nhũn từ không trung rơi xuống, đến không đến mức trùng hợp như vậy a. Đại lục này như thế lớn, thế mà cũng chơi khắp nơi là thân thích một bộ này. Bất quá ngươi cũng yên tâm đi, ta nói chỉ là một cái khả năng, cái lệnh bài này cho ngươi, phía trên này có ta linh thức, chỉ cần ngươi đem linh lực rót vào ta sẽ trước tiên nhận được tin tức. Tử Vân chân nhân đem lệnh bài ném cho Trương Tĩnh Ngọc. Nói thật, hắn kỳ thật cũng là quên đi việc này. Không phải vậy, Tử Vân chắc chắn sẽ không mang Trương Tĩnh Ngọc tới nơi này, là Ma cung cung chủ nói ra Hưu Thần kiếm tên thời điểm, Tử Vân chân nhân mới nhớ lại cái này một gốc dạng. Trương Tĩnh Ngọc nhất thời tựa như là bị xương đánh cả tím. Cái này cầu huyết quan hệ a, bình thường chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút, tốt nhất không có việc gì liền không ra tiên vực, không đúng, không có việc gì liền không ra La Tiên Thánh Địa, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Hỗn độn Ma cung, trên đại điện. Dương Dao hiện tại trong đại điện, tâm lý không ngừng mắng Tử Vân chân nhân, chính mình hai mắt nhắm lại lại vừa mở liền đã về tới Hỗn độn Ma cung bên trong. Mà lại từ khi về đến cha mình liền không có cùng chính mình nói một câu, nhìn tình huống này, tình thế là so sánh nghiêm trọng. Đại điện phía trước nhất, Dương Chân Hưng ngồi tại hoàn toàn do đá quý màu đen chế tạo trên ghế, thần sắc im lặng, mặt mũi của hắn mười phần tuổi trẻ, nếu như người không biết thậm chí coi là Dương Dao là muội muội của hắn, cũng không phải là nữ nhi. Người đối đi theo Tử Vân bên cạnh Nam Hải biết bao nhiêu? Thanh âm đột ngột vang lên. Dương Dao ngẩng đầu nhìn cha mình. Nàng không nghĩ tới mở miệng câu đầu tiên lại là hỏi Trương Tĩnh Ngọc. Ta không phải nói cho ngươi sao, tại nhập ma thành nhận biết. Không, ta nói chính là thực lực của hắn. Dương Chân Hưng ngón tay có tiết tấu đánh lấy tay vịn. Thực lực rất mạnh à, dù sao ta nhìn thấy hắn có thể đem kia là cái gì Huyền Kiếm Thánh Địa thánh tử đánh răng rơi đầy đất. Ồ, cùng Tâu Nguyên so sánh như thế nào? Không có đánh qua ta làm sao biết? Dương Dao nhếch miệng, thản nhiên nói, không phải ta nói lao đầu, ngươi hỏi những thứ này là có ý gì? Dương Dao xét lượt một cái tiếp một cái vấn đề hỏi vô cùng nghi hoặc. Trương Tĩnh Ngọc có lợi hại hay không cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. A Dương Chân Hưng ngước mắt nhìn Dương Dao, đứng dậy chậm rãi nói, ta đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào truyền thuyết kia đại chúa tể cảnh giới, Hỗn Độn Ma cung ta đã vô tâm quản lý, cho nên mới sẽ tuyển chọn người thừa kế, Tô Nguyên, Lâm Thác bọn hắn đều đại biểu cho Ma cung nhất phương thế lực. Bọn hắn thừa vị, Ma cung tất nhiên sẽ nội loạn, thân phận của ngươi thích hợp nhất, nhưng là thực lực quá yếu. Dương Chân Hưng nói, Dương Dao trong đôi mắt lộ ra dị dạng. Lao đầu, ngươi cũng không phải là muốn để người ta Trương Tĩnh Ngọc tham gia Ma cung tuyển chọn a? Dương Dao là không thích tu luyện, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng ngốc. Dương Chân Hưng lời đã rất nói rõ vấn đề, là cũng không phải. Dương Dao nhất thời liếc mắt, lao đầu, ngươi đây đúng là suy nghĩ nhiều quá, không nói đến Trương Tĩnh Ngọc thân phận, Ma cung nội bộ những người kia cũng sẽ không đồng ý nhường một cái tiên vực người tới tham gia Ma cung người thừa kế tuyển chọn. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Tiên vực người tiến nhập Ma vực đều sẽ bị truy sát đến chết, huống chi Trương Tĩnh Ngọc thế nhưng là La Thiên Thánh Địa đại sư mình. Nàng đều hoài nghi mình lao đầu có phải hay không được lão niên xí ngốc. Người khác có lẽ không thể, nhưng là Trương Tĩnh Ngọc nhất định có thể. Dương Chân Hưng khỏe miệng lộ ra vẻ trêu tức. Dựa vào cái gì? Bằng hắn dáng dấp đẹp trai, vẫn là bằng ngươi trâu già gặm cỏ non? Dương Dao nói chuyện không chút khách khí. Dương Chân Hưng nhất thời sắc mặt kinh ngạc. Dương Dao, ta là phụ thân của ngươi, ngươi nếu là lại như vậy không biết lớn nhỏ. Ô ô ô, gấp gấp, Dương Chân Hưng ngươi đều bao nhiêu tuổi? Chính mình không biết sao? Còn nhập hố nhân gia tiểu cô nương, làm cản. Đây chính là ngươi đối với phụ thân phương thức nói chuyện. Ngươi già mà không kính làm sao còn không cho nói? Mẫu thân của ta trước đây ít năm tại thời điểm ngươi có thể không phải như thế. Dương Chân Hưng nắm đấm nắm chặt, cuối cùng với bất đắc dĩ buông ra. Dương Dao như thế ngang bướng cũng là vấn đề của hắn. 20 năm trước, vượt qua vạn đùi hoa mảnh lá không dính người, Dương Chân Hưng ngẫu nhiên bị một nữ tử hấp dẫn, nhất thời đắm chìm trong trong đó. Hai người đoạn thời gian kiếp như keo như sơn, sau cùng sinh hạ Dương Dao. Dương Chân Hưng ban đầu vốn cho là mình cuộc sống tốt đẹp bắt đầu, kết quả Dương Dao mẫu thân tại 10 năm trước đột nhiên biến mất, hắn tìm khắp cả toàn bộ đại lục đều không tìm được. Cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ vào mắt. Từ đó về sau, Dương Chân Hưng nản lòng phách trí, quanh thân oanh oanh nghiến nghiến không ngừng. Mà Dương Dao cũng là bởi vì này ghi hận Dương Chân Hưng, từ đó mở ra chính mình chạy trốn kiếp sống. Bất quá chỉ có Trương Tĩnh Ngọc cái kia lần thành công. Việc này không đề cập nữa, dù sao ta chỗ này có Trương Tĩnh Ngọc thứ cần thiết, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp nhường hắn trở thành ngươi hộ pháp, bảo hộ ngươi trở thành Ma cung cung chủ. Nhưng là trong khoảng thời gian này, ngươi liền cho ta yên lặng đợi tại ngươi cung điện. Nói xong, Dương Chân Hưng cách không nắm lên Dương Dao tiện tay đem nàng ném trở về trong cung điện. Ngay sau đó bố trí xuống trận pháp, triệt để đem vây cuốn. Ai? Như Nhi ngươi ở đâu a? Ta rất nhớ ngươi, rất muốn luyện thêm cái tiểu hảo. Trong cung điện quanh quẩn Dương Chân Hưng bất đắc dĩ thanh âm. Có điều rất nhanh, Dương Chân Hưng khuôn mặt liền biến đến không hề bận tâm, giống như bực sâu. Chỉ thấy đại điện bên ngoài đi vào hơn 100 người, mỗi một cái khí thế đều là vô cùng cứng hãn. Bọn hắn cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mà vực bách tộc. Hỗn Độn Ma cung dưới trướng sức mạnh cường hãn nhất một trong. Bái kiến cung chủ. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, đầu dán tại mặt đất, cung kính vô cùng. Làm sao vậy? Nói. Dương Chân Hưng ngồi tại chủ vị, nhàn nhạt một tiếng. Cung chủ, căn cứ chúng ta suy tính, tuyển định người thừa kế thời gian tốt nhất xác định tại 2 năm về sau, khi đó thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết. Trong đó người đầu lĩnh trầm giọng nói, đồng ý. Bất quá Ma Cung cung chủ thực lực mạnh là một mặt, một phương diện khác cũng phải nhìn tự thân năng lực. Như vậy đi, mỗi vị người tham dự đều có thể tuyển định một vị đồng bạn, tuổi tác không thể vượt qua 5.000 tuổi. Dương Chân Hương tiếng nói vừa ra, không có bất kỳ người nào có nghi hoặc, có nghi vấn, có không hiểu. Đi xuống an bài đi. Dương Chân Hương đạn trong tay tất cả mọi người được đưa đến ngoài điện. Chương 40, lại đột phá. Trương Tĩnh Ngọc theo Tử Vân về tới La Tiên Thánh Điện. Hắn tại thi đấu bên trong thế nhưng là ra tận ngọn gió. Dọc theo đường đụng phải đệ tử cái kia đều hận không thể cho Trương Tĩnh Ngọc đập một cái. Trước kia Lục Vô Sinh mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng là hắn tính cách không phải như thế bá đạo. Lục Vô Sinh đối diện với mấy cái này, người đại đa số đều là một loại, ngươi không bằng ta ngậm, ta liền ứng phó ngươi. Cũng sẽ không quá nghiêm túc đi cùng đối phương tích cực. Nhưng Trương Tĩnh Ngọc nhưng khác biệt, điển hình một thủ trả một thủ, hơn nữa còn là gấp bội đến được loại này. Như vậy chứ vô cùng phong cách, nhưng là cũng tương đương kéo cửu hận. Hiện tại các đại thánh địa thậm chí tiên vực bên trong, Trương Tĩnh Ngọc mức độ nguy hiểm trực tiếp kéo căng, dù sao đối phương có thể là sống sờ sờ đem Huyền Kiếm Thánh Địa cái vị kia thánh tử cho đùa bỡn nhập ma. Theo nghe nói, vị kia Diệp Huyền Thánh Tử sau khi trở về liền kiếm đều không thể nhìn thấy, vừa nhìn thấy liền mất. Một vị kiếm tiên biến thành bộ dáng như thế, cũng liền đã chứng minh hắn đời này xem như phế đi, tiên lộ đứt đoạn. Mà Huyền Kiếm Thánh Địa làm tiên vực bên trong tranh chua trình độ đứng hàng đầu tông môn, tự nhiên không thể nào dưỡng một cái liền kiếm đều cầm không được tồn tại. Xác định hắn đã là một phế nhân về sau, đương nhiên đem hắn từ bỏ. Diệp Huyền hạ chàng tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc trước hắn cầm kiếm đơn đấu 72 kiếm tiên tông môn, đại đa số đều là xuống tử thủ, không có hạ tử thủ người cũng phế đi. Những thứ này người khẳng định phải báo thù a, ngay tại trước đó không lâu, hắn đã bị người loạn kiếm chém chết. Trương Tĩnh Ngọc nghe Trử Nguyệt thanh âm, khẽ lắc đầu. Trương Sư Minh, ngươi là đang thở dài hắn? Nam Thanh Vân nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc hỏi. Thở dài hắn? Trương Tĩnh Ngọc lắc đầu. Ta là thở dài đám người này quá dứt khoát, làm lại như vậy nhất thời thông khoái, nhưng là thủ đoạn quá thô ráp, làm sao cũng phải để hắn trải nghiệm xong tình người ấm lạnh lại đem hắn giết chết. Cái này đột nhiên giết chết, hắn cảm xúc còn không phải mãnh liệt như vậy, uổng phí ta trêu đùa hắn thời gian dài như vậy. Trương Tĩnh Ngọc lời nói xong, Trừ Nguyệt nghe vậy nhịn không được hướng Lục Vô Sinh bên cạnh nhích lại gần, lời nói này đây chính là đổi mới nàng đối với Trương Tĩnh Ngọc nhận biết. Quả thực là quá độc ác. Tiểu tử ngươi a, thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lục Vô Sinh ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, rất bình thường, tu tiên một đường tổng hợp không phải liền là một câu. Người giết ngươi, ngươi giết người. Cũng là đơn giản như vậy sạch sẽ. Đúng à, Trương Sư Minh, ngươi thật tốt nói một chút, ngươi đến tột cùng là làm sao đạt đến một bước này? Nam Thanh Vân mười phần hiếu kỳ. Trừ Nguyệt, Lục Vô Sinh cũng là ngẩng đầu nhìn qua. Trương Tĩnh Ngọc đứng dậy chắp tay ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cơ khổ không nơi nương tựa, thiên phú dị bẩm, tích xúc lực lượng, một tiếng hót lên làm kinh người. Cát Lục Vô Sinh hung hăng cho hắn dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Lời này từ đầu liền không đúng. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu, Lục Vô Sinh có thể chưa từng có nhường Trương Tĩnh Ngọc nhận qua ủy khuất. Nói các ngươi cũng không hiểu, thiên tài nhân sinh từ trước đến nay là như thế cô đơn. Mấy người tán gẫu ở giữa, một bóng người theo dưới núi đi tới. Trương Tĩnh Ngọc cảm giác bén mẹ đến, bất quá không có thêm nhiều để ý tới, cái này cũng là người quen. Nam Thanh Vân cùng Trừ Nguyệt nhìn người tới nhất thời chú mục đi qua. Theo dưới núi đi lên người chính là lúc trước bị Trương Tĩnh Ngọc đánh điên cuồng một trận Lý Thần Kiều. Cái sau giờ phút này nơi nào còn có trước đó phép lối, cả người giống như bị xương đánh cả tím, vẻ mặt không chịu nổi. Không đợi chúng người ngôn ngữ, Lý Thần Kiều phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó đầu dập đầu trên đất. Trương Sư Minh, sư đệ mắt cho coi thường người khác, bỏ đá xuống giếng, thẹn với thánh địa bồi dưỡng, thẹn với sư tôn dạy bảo. Hôm nay đến đây là cầu ngài tha thứ ta. Sư đệ cam đoan về sau tuyệt không tái phạm. Lý Thần Kiều thanh âm đều tràn đầy đắng chát. Mấy ngày này có thể nói là hắn đắc ngộng, sư tôn của hắn đã không tiếp kiến hắn, chung quanh các sư huynh đệ càng là lẫn mất xa xa. Đi qua thi đấu về sau, Lý Thần Kiều càng là liền tu luyện còn không thể nào vào được trạng thái, sợ Trương Tĩnh Ngọc cái gì thời điểm đi tìm đến một kiếm đem chính mình cho bổ. Sau đó hắn không chịu nổi, chủ động tới đến đệ nhất phòng, tìm kiếm Quan Dung. Trương Tĩnh Ngọc lườm đối phương liếc một chút, thản nhiên đứng dậy. Người đắc tội cũng không phải ta, mà chính là thánh tử nhà ta, ngươi hẳn là tìm kiếm cũng là hắn Quan Dung. Nói xong, Trương Tĩnh Ngọc vỗ vỗ Lục Vô Sinh bả vai. Ngươi muốn làm sao liền làm sao rồi đi, ta phải trở về tu luyện đi. Nói xong, Trương Tĩnh Ngọc hóa thành một đoàn âm dương nhị khí cùng Phong Dũng động biến mất không thấy gì nữa. Lục Vô Sinh khỏe miệng lộ ra nụ cười. Trương Tĩnh Ngọc thế nào như thế sẽ thương người đâu? Chậc chậc chậc. Không dám nghĩ nếu là ai có thể trở thành nữ nhân của hắn nên cỡ nào hạnh phúc. Phi. Lục Vô Sinh ý cười ngưng kết. Chính mình làm sao đột nhiên hướng đầu này nghĩ đâu? A Di Đà Phật. Lý Thần Kiều tranh thủ thời gian đối với Lục Vô Sinh dập đầu. Bành bành bành. Lục Sư Minh. Tốt tốt. Đều là sư huynh đệ. Chúng ta cũng đều là cùng nhau lớn lên, cái này là chuyện nhỏ a. Lục Vô Sinh đứng dậy đem hắn nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạ. Nhất thời, Lý Thần Kiều giống như thân ở ánh nắng bên trong ấm áp vô cùng, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Chính mình lúc trước như thế nói lời ác độc, nhưng là Lục Vô Sinh đến bây giờ như cũ lấy mụ mụ bao dung tâm thái bao dung chính mình. Lý Thần Kiều xấu hổ vô cùng, lệ rơi đầy mặt, không ngừng dập đầu biểu đạt lòng cảm kích của mình. Thánh chủ điện, hai mắt nhắm nghiền Tử Vân lắc đầu cười khổ. Hai người này, một âm một dương, một cái vai chính diện, một cái hát mặt đỏ. Lắc lư người chết không đền mạng a, luyện thể cao lớn thô kệch Lục Vô Sinh đi ôn nhu lộ tuyến. Nhìn như lạnh nhạt xuất trần Trương Tĩnh Ngọc lại là tàn nhẫn vô cùng. La Thiên Thánh Địa có hai người này thật sự là đại phúc khí a, hắn cũng rốt cục có thể yên tâm. Đến mức tiên vực thi đấu cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề, Trương Tĩnh Ngọc xuất thủ đây còn không phải là vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất. Còn dùng so sao? Đột nhiên, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng theo đệ nhất phong phiêu tán mà ra, Tử Vân sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Trương Tĩnh Ngọc mẹ nó lại sắp đột phá rồi. Hắn vội vàng khởi hành thoáng hiện đến đệ nhất phong. Việc này hoàn toàn chính xác giá trị phải cao hứng. Thế nhưng là tiên vực thi đấu quy định cao nhất chỉ có thể là thiên tiên cảnh giới. Ta mẹ nó. Lục Vô Sinh bọn người đồng dạng cảm nhận được hậu điện khí tức, lại thêm đột nhiên xuất hiện Tử Vân. Đã chứng minh, Trương Tĩnh Ngọc muốn đột phá. Tử Vân đưa tay đem đại điện quét đi, lộ ra treo giữa không trung Trương Tĩnh Ngọc. Mau mau, nhường tất cả điệu tiên cùng thiên tiên cảnh giới đệ tử nhanh chóng đến quan sát. Tử Vân thanh âm truyền khắp toàn bộ La Thiên Thánh Điện. Đồng thời Trương Tĩnh Ngọc lại muốn đột phá tin tức giống như gió lốc quét sạch, từ trên xuống dưới tất cả mọi người tại hướng đệ nhất phong chạy tới. Hơn 20 tuổi đột phá huyền tiên, đừng nói La Thiên Thánh Điện, toàn bộ đại lục liền không có dạng này đi chép. Rất nhanh, 36 đệ tử thân truyền toàn bộ đến, nội môn trước 100 cũng mới miễn cưỡng có thể tại bên cạnh ngọn núi một bên, còn lại đệ tử chỉ có thể ở không trung quan sát. Nội đạo, lục đại trưởng lão, tam đại trấn lâu trưởng lão, lại thêm vô số truyền công trưởng lão toàn bộ đến. Đây chính là hành động tiên vực đại sự a. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám nhìn lấy tình cảnh này. Ầm ầm, mây đen bao phủ tại đệ nhất phong phía trên. Tử Vân sắc mặt biến đến quái dị. Thiên kiếp, đột phá kim tiên mới có thể xuất hiện thiên kiếp thế mà sách tới trước. Tử Vân hai tay đẩy ngang mà ra, trong ngáy mắt, trên đỉnh núi tất cả mọi người bị rõ ràng mở. Toàn bộ sơn phong nhất thời biến đến vô cùng trống trải. Chương 41, nâng kiếm chạm lôi kiếp. Tử Vân đem nhân viên toàn bộ rõ ràng sau khi ra ngoài, phi thân rơi vào không bên trong, đem trong thánh địa đệ tử toàn bộ bảo vệ tại sau lưng. Tiểu tử này tà dị vô cùng a. Ngộ đạo đánh giá xa xa Trương Tĩnh Ngọc, ánh mắt bên trong tràn đầy dị sắc. Hắn đều tại hiếu kỳ gia hỏa này có phải hay không bị ai đoạt xá, làm sao đột phá tốc độ nhanh như vậy đây. Tử Vân cũng đầy là hiếu kỳ, thiên tài hắn cũng đã gặp không ít, nhưng là tăng lên cảnh giới tựa như ăn cơm uống nước giống như hắn thật chưa thấy qua, tốc độ này quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Chờ lấy hắn đột phá qua về sau, Tử Vân đến tự mình hỏi một chút. Hắn cùng Ngộ đạo lo lắng đều không khác mấy, tiểu tử này hẳn là bị thứ gì cho ký sinh. Hai người bọn họ là nghĩ như vậy, nhưng là đệ tử khác cũng không phải nghĩ như vậy. Tất cả mọi người là thật chặt nhìn chăm chú lên tình cảnh này, một mảnh thất thanh, vô cùng an tĩnh. Giữa sân, Trương Tĩnh Ngọc ngồi xếp bằng. Hắn lúc trước chế trụ kiếm chủ truyền thừa không có trực tiếp bước vào huyền tiên cảnh giới hoàn toàn là đúng. Loại này chính mình thể nghiệm qua xong cùng loại kia cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn đối với loại cảnh giới đó lý giải đã là nước chảy thành sông, đến mức cảnh giới bất quá là xuôi dòng mà tới. Dù sao loại cảm giác này đã có một lần, nhưng thực lực của mình nghiêm trọng vượt chỉ tiêu cho nên mới có thiên kiếp buông xuống. Trương Tĩnh Ngọc theo cảm ngộ bên trong tỉnh lại, đứng lơ lửng trên không, kỳ lân bảo bị thổi làm bay phất phới, cái chán mấy cái sợi tóc phiêu động, tiên khí ngạo nghễ, dưới chân âm dương đổ chậm chậm trải rộng ra, trong tay trường kiếm màu xanh ngưng hiện, khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng chân trời. Lan lộn mây đen, gào thét kia chớp lôi đỉnh phía dưới, ta từ sừng sững bất động. Trừ Nguyệt nhìn lấy tình cảnh này có chút thất thần. Thật không nghĩ tới Trương lão đầu thế mà đẹp trai như vậy. Không chỉ là nàng, Nam Thanh Vân ở bên trong thánh địa nữ đệ tử đều là ngẩng đầu nhìn Trương Tĩnh Ngọc. Bình thường hắn đều là không lộ ra ngoài. Hiện nay, các loại lọc kính ra thần, lại thêm bây giờ cái kia xuất trần khí tức, đã là đông đảo nữ đệ tử trong lòng tình nhân trong động. Hai mắt mạo tinh tinh nữ đệ tử nhiều vô số kể. Lục Vô Sinh cũng là nhìn không chuyển mắt, hiện tại Trương Tĩnh Ngọc sát thực đẹp trai á ầm ầm. Trương Tĩnh Ngọc ánh mắt dường như kích thích lôi kiếp, cái kia lăn lộn mây đen bỗng nhiên phun trào, vực sâu gào thét không thôi. Lôi kiếp, có thể xưng tu tiên giả ác ngộng. Cái kia gào thét thanh âm đã để rất nhiều người tiên điệu tiên cảnh giới đệ tử toàn thân phát lạnh. Đây là tới từ bản năng e ngại. Trương Tĩnh Ngọc nhìn chằm chằm Lôi Vân nhếch miệng lên, kiếm trong tay trực tiếp nâng lên đối với Lôi Kiếp. Khiêu khích. Trương sư huynh thế mà đang gây hấn với Lôi Kiếp. Mẹ của ta ơi, lá gan này quá lớn a. Thật không hổ là ta trong ngộng tình nhân, cũng là có dũng khí. Không được. Túc Vân lạnh lùng quay đầu lại nhìn lấy vừa mới lên tiếng nữ đệ tử, khuôn mặt không tốt. Trước mặt mọi người, đơn giản cũng là có nhục nhã nhặn. Khụ khụ, Tĩnh Ngọc, khiêm tốn một chút, không thể làm ẩu. Tử Vân hắng giọng một cái mở miệng nói, khá lắm dám kiếm chỉ Lôi Kiếp, trong thiên hạ cuồng ngạo như vậy người chỉ sợ chỉ có Trương Tĩnh Ngọc chính mình. Cái nào kim tiên đối mặt Lôi Kiếp không phải nơm nớp lo sợ. Điệu thấp. Không không không. Thánh chủ, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Trương Tĩnh Ngọc lạnh nhạt âm thanh vang lên, ngay sau đó, hai tay nắm chắc trường kiếm màu xanh, nâng qua đỉnh đầu, hai mắt khép hờ, một cỗ kiếm ý lấy hắn làm trung tâm chậm rãi hướng bốn phía khuấy động mà đi, giờ phút này nhân kiếm hợp nhất xuất hiện lần nữa. Tử Vân nhất thời đồng tử phóng đại. Tiểu tử này, làm càn rỡ. Nhìn ra Trương Tĩnh Ngọc muốn làm gì, trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Thánh chủ, ý miệng. Tử Vân khẽ quát một tiếng, sắc mặt đã ngưng trọng, Đại La Kim Tiên trùng kỳ lực lượng đã điều đến đỉnh phong. Tiểu tử này nếu là chơi thoát, hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị vào sân. Thật ngông cuồng. Lục sư Minh, Trương sư Minh đây là muốn làm gì? Nam Thanh Vân cảm giác được mọi người khẩn trương nhịn không được mở miệng hỏi. Lục Vô Sinh nhìn chằm chằm trong sân Trương Tĩnh Ngọc, thở dài một hơi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đây là muốn nâng kiếm chạm lôi kiếp. Khí Lục Vô Sinh thanh âm không tính lớn, nhưng là mọi người nghe đều vô cùng rõ ràng. Chạm lôi kiếp. Việc này bọn hắn thế nhưng là chưa từng nghe qua, quá dọa người rồi. Giữa sân, Trương Tĩnh Ngọc linh thức đã triệt để cùng kiếm dung hợp lại cùng nhau, cái kia cố kiếm ý dường như ngưng tụ thành thực thể, đâm rách mây xanh, xuyên thấu tầng mây. Trương Tĩnh Ngọc tuyệt đối không thể đến chết vẫn sĩ diện, thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn. Ngộ đạo vẫn là không nhịn được mở miệng dặn dò. Người trẻ tuổi thật sự là gan lớn, quá kinh dị. Trương Tĩnh Ngọc niết miệng lên. Sư tổ, chỉ là lôi kiếp, muốn chạm, vậy liền chém. Nói xong, phía sau của hắn một tôn hư ảnh xuất hiện, an mặc hình dáng cùng Trương Tĩnh Ngọc không khác nhau chút nào, mặc dù khuôn mặt tại trong tầng mây, nhưng là tất cả mọi người biết, cái kia chính là Trương Tĩnh Ngọc. Hư ảnh hai tay cầm kiếm, giơ cao đỉnh đầu, chỉ bất quá thanh kiếm kia là hữu thần. Trương Tĩnh Ngọc nhìn lên bầu trời lôi kiếp, khóe miệng kinh động. Một kiếm này tên là Khai Thiên. Theo tiếng nói vừa ra, Trương Tĩnh Ngọc hai tay triệt để rơi xuống. Hư ảnh chuyển động theo, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tình cảnh này, cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy một kiếm này rơi xuống, tầng mây bị một phân thành hai, bầu trời tịch diệt, không gian pha toái. Kiếm quang lướt qua. Huyền Thiên cảnh giới chưa phía dưới tất cả mọi người là đóng chặt ánh mắt, không cách nào nhìn thẳng. Ầm ầm. Lôi kiếp phun trào, màu tím lôi đình lấp lóe, tựa như một đầu thôn vệ thiên hạ miệng lớn, đáng tiếc tại nó vừa mới ngưng hình. Cái kia một kiếm liền rơi xuống. Bạch. Một kiếm chém xuống, lôi đình vỡ vụn, kiếp vân bị một phân thành hai từ giữa đó bổ ra. Bạch. Lôi kiếp tiêu tán, mây đen hóa thành hư vô. Thử Vân, Nô đạo bọn người là kinh ngạc nhìn bầu trời. Trương Tĩnh Ngọc thế mà thật một kiếm đem lôi kiếp chém ra. Lôi kiếp tiêu tán về sau, thiên địa trở lại yên ổn, phong khinh vân đạm, dường như tình cảnh vừa nãy đều là hải thị thật lâu, trăng trong gương giống như. Cũng chính là tại một kiếm này rơi xuống về sau, trong tay trường kiếm màu xanh bỗng nhiên vỡ nát, rơi lả tả trên đất mảnh vỡ. Trương Tĩnh Ngọc nhìn trong tay còn sót lại trôi kiếm lắc đầu. Đáng tiếc, bất quá nắm giữ qua liền tốt, hiện tại cũng không cần đến nó. Vừa mới hắn sử dụng chính là Hưu Thần kiếm quyết thức thứ hai, Khai Thiên. Bởi vậy có thể thấy được vị kia kiếm chủ là bậc nào cùng ngạo, thức thứ nhất chẳng tiên, thức thứ hai Khai Thiên. Tử Vân đang muốn động thủ triệt hồi kết giới, thế nhưng là tại hắn động thủ trong nháy mắt, kết giới ầm vang vỡ vụn. Tử Vân tay trên không trung run rẩy. Một kiếm này thế mà đem hắn kết giới chém vỡ rồi. Yêu người ta. Ngộ đạo cùng Tử Vân trước tiên đi tới Trương Tĩnh Ngọc bên cạnh, bọn hắn nhìn cái sau ánh mắt bên trong làn động đậm cái gì. Sư tổ, thánh chủ các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Trương Tĩnh Ngọc mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ánh mắt kia nhìn chính mình hoảng sợ. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi đến cùng là kiếm chủ vẫn là Trương Tĩnh Ngọc? Tử Vân nói, một cỗ nhàn nhạt uy áp phun trào. Ngộ đạo cũng là hết sức chăm chú. Trương Tĩnh Ngọc buông tay cười khổ. Sư tổ, ta chính là ta, chẳng lẽ lại còn có thể bị kiếm chủ đoạt xá? Cái này chỉnh phải gọi chuyện gì? Ngươi vì sao tốc độ đột phá nhanh như vậy? Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Tử Vân ngưng tiếng hỏi. Hại thánh chủ, ta đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm liền đã đến huyền tiên cảnh giới, bất quá là bị ta áp chế xuống. Ta cảm thấy, đột phá vẫn là được bản thân đến mới có ý tứ. Tử Vân. Ngộ đạo. Lục vô sinh, cái này nói là tiếng người sao? Chương 42, lại cho Tử Vân đi học ý của ngươi là nói, tại kiếm chủ truyền thừa bên trong liền đã đạt đến huyền tiên, sau đó ngươi lại cứng rắn sinh áp chế xuống. Tử Vân nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc lặp đi lặp lại hỏi một câu nói kia. Cái sau buông tay gật một cái. Cái này đích xác là sự thật a. Tử Vân cùng Ngộ đạo liếc nhau, không phản bắt được. Từ xưa đến nay, cảnh giới đối với người tu tiên dụ hoặc cái kia có thể nói là câu người tâm phách, vô số người tha thiết ước mơ liền là có thể tăng lên cảnh giới, vì thế không tiếc cướp đoạt cơ duyên, rời rạc tại bờ vực sinh tử, khổ tâm tích lũy, nhưng đến sau cùng vẫn như cũng là lấy giọ chúc mà múc nước công dạ chẳng. Nhưng là Trương Tĩnh Ngọc có thể đối mặt dụ hoặc mà không loạn. Như vậy tâm cảnh đừng nói là người khác, cũng là Ngộ đạo cùng Tử Vân cũng theo không kịp. Có thể làm việc người khác không thể người vì người trên người a. Tử Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trương Tĩnh Ngọc cái kia thản nhiên thần sắc, một người tâm cảnh so cái gì thiên phú đều mạnh. Luận tâm bất luận dấu vết, đây chính là tu tiên giới. Đúng là, tiểu tử này lại cho chúng ta lên bài học a. Ngộ đạo cũng là cười híp mắt gật đầu. Trương Tĩnh Ngọc đích thật là ưu tú, thậm chí là từ xưa đến nay chưa từng thấy qua loại kia thể xác tinh thần giống như trên chi thiên phú. Được rồi, tất cả giải tán đi. Túc Vân bắt đầu phân phát bên ngoài trên bầu trời đệ tử, nguyên bản Tử Vân là muốn cho bọn hắn quan sát một chút Trương Tĩnh Ngọc đột phá huyền tiên, từ đó cho bọn hắn gia tăng một chút cảm ngộ. Nhưng là hiện tại có thể nói là uổng phí, bởi vì không có bất kỳ cái gì tham khảo tác dụng, Trương Tĩnh Ngọc phương pháp căn bản không phải người khác có thể học tập cùng phòng theo. Cho nên nói, thứ này cũng ngang với là nhìn không. Tử Vân một phen khổ tâm là lãng phí không. Đông đảo đệ tử mặc dù không có từ trong đó có cái gì cảm ngộ, nhưng vô cùng hưng phấn, 3 năm cùng một chỗ nghị luận Trương Tĩnh Ngọc. Hiện trường quan sát đột phá cố nhiên hiếm thấy, nhưng là cái này nâng kiếm chạm lôi kiếp sự tình thế nhưng là tiên bực đầu một lần. Cả hai so sánh, tự nhiên là cái sau càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Các đệ tử lục tục rời đi về sau, ngọn núi bên trên chỉ còn lại 4 người. Nguyên bản nói là để ngươi tham gia tiên bực thi đấu, nhưng là hiện tại xem như không được đi. Tử Vân có chút cảm thán nói, bất quá không quan trọng, thi đấu hắn thấy thế nhưng là cùng Trương Tĩnh Ngọc không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đệ nhất đại không được liền cho thế lực khác. Có Trương Tĩnh Ngọc tại cái này, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất vị trí ai cũng dao động không được. Lấy ở độ tuổi này đến huyền tiên cảnh giới, đừng nói tiên bực, liền xem như toàn bộ đại lục đó cũng là phần độc nhất. Trương Tĩnh Ngọc lắc đầu. Thánh chủ, vừa bạn ta cũng không muốn tham gia, đánh tới đánh lui không có gì hay, người tu đạo chúng ta, lý nên thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, chém chém giết giết cũng không phải là ta chỗ nguyện vậy. Thật vất vả tu một lần tiên, mỗi ngày quyết đấu sinh tử có ý gì? Hắn lại nói xong, Tử Vân cùng Ngộ đạo đều là không nhịn được liếc mắt. Trương Tĩnh Ngọc không thích đấu. Lúc trước lấy một cái tông môn thử kiếm không phải hắn, Uy Lâm Trung Châu, đem nữ đế đả thương không phải hắn. Trong tông môn bị Hồ Lý Thần Kiều nơm nớp lo sợ vẫn như cũng là hắn, cho người ta một cái vạn năm không ra kiếm tâm người áp chế cầm không nổi kiếm còn là hắn. Chậc chậc chậc. Bất quá giống như tính kỹ đến, Trương Tĩnh Ngọc chủ động khơi mào tranh chấp có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại bộ phận đều là bởi vì Lục Vô Sinh nguyên nhân. Ánh mắt hai người nhìn chăm chú tại Lục Vô Sinh trên thân, sau đó lại nhìn một chút Trương Tĩnh Ngọc. Phần tình nghĩa này thật đúng là đáng quý a được rồi, sau đó các ngươi liền ổn định ở chỗ này tu luyện đi, Tĩnh Ngọc nhớ lấy không tất yếu không muốn xa cách tiên vực. Tử Vân nói xong, không an lòng lại cho đệ nhất phong bảy một đạo trận pháp. Mặc dù vừa mới đệ nhất phong bị Trương Tĩnh Ngọc tiện tay hủy, nhưng là lấy Tử Vân năng lực khoát tay ở giữa liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Không đến hai ngày, Trương Tĩnh Ngọc cầm kiếm chạm lôi kiếp tấn thăng huyền tiên sự tình trong nháy mắt dẫn động tiên vực. Đột phá huyền tiên dẫn động lôi kiếp bản thân liền là xưa nay chưa từng có sự tình, mà hắn kiếm chạm lôi kiếp sự tình vậy liền càng không cần phải nói. Hai chuyện này hàm kim lượng chung vào một chỗ đây tuyệt đối là siêu tiêu. Các đại thánh địa cùng tiên vực thế lực đều là nhịn không được cảm thán La Thiên thánh địa vận đạo, trước có Lục Vô Sinh, sau có Trương Tĩnh Ngọc, cái này không phục không được a. Bất quá dù sao cũng là có một chút đáng giá vui mừng, cái kia chính là Trương Tĩnh Ngọc không tham gia được tiên vực tỷ thí. Tối thiểu đệ tử của bọn hắn sẽ không gặp tên biến thái này. Mà chúng ta phong vân nhân vật Trương Tĩnh Ngọc tại đệ nhất phong chờ đợi một hồi liền dẫn Lục Vô Sinh trộm lặng lẽ rời đi thánh địa. "Ê u, Trương đại tiên nhân, ngài thế nhưng là rất lâu không có tới chúng ta nơi này." Lục Vô Sinh bốn phía đánh giá cảnh sắc xung quanh, biển hoa tràn ngập, mùi thơm trùng thiên, đâu cũng có tà âm, làm cho người tâm thần không nhịn được khuấy động. Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy cùng chính mình tiếp lời trung niên nữ tử lắc đầu. Gần nhất không phải bận điệu sao? Cái này vừa được không không liền đến. Khô khụ. "Tĩnh Ngọc, nơi này chúng ta tới không tốt a." Lục Vô Sinh thấp giọng nói. Nơi này hắn nghe nói qua nhưng là chưa bao giờ tới qua. Tiên vực chứ danh tiêu kim quật, hoặc là nói là tiên vực nơi bướm hoa, thiên hương lưỡng trọng tiên. Đồng thời nơi này cũng là tiên vực thần bí nhất địa phương, bởi vì toàn bộ tiên vực không có ai biết nơi này đến cùng là người nào mở, thậm chí là liền nó tồn tại bao lâu thời gian cũng không biết. Dù sao mấy cái đại thánh địa xuất hiện thời điểm, nàng liền tồn tại. Có thể nói, ngươi muốn cái gì dạng nơi này đều có. Danh xưng vạn tiên triều bái, có được nhiều vô số kể nữ tiên. Mỗi ngày có vô số đếm không hết dòng người liền ở đây, không biết thiên địa là vật gì, chỉ trầm mê ở thanh sắc bên trong. Mà Trương Tĩnh Ngọc thì là nơi này đỉnh phong khách hàng, có được chính mình độc lập phòng tiếp khách. Như thế cũng tránh khỏi cùng người khác gặp được khả năng. Trương Tĩnh Ngọc ôm Lục Vô Sinh cổ thấp giọng nói, không cần như thế không thú vị, nên lúc tu luyện tu luyện, nên buông lòng thời điểm cũng phải tha lòng. Khổ nhàn kết hợp hiểu không? Đạp biến trong hồng trần, mảnh lá không dính người. Nói xong, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Cái kia cái trung niên nữ tử nhất thời hiểu ý, trong tay khăn tay đong đưa, lập tức mười mấy cái nữ tiên đem Lục Vô Sinh cho vây quanh. Nha, ca ca thân thể thật đúng là khỏe mạnh á, ửng ca ca nhất thời, Lục Vô Sinh mặt theo cổ căn một mực đỏ đến đỉnh, co quắp không thôi. Trương Tĩnh Ngọc làm càn cười to. Cái này Lục Vô Sinh vẫn là cái con gà con. Thật sự là cười đến rụng răng. Hôm nay hắn tiêu phí toàn bộ đều ghi vào bản công tử sổ sách. Trương Tĩnh Ngọc vung tay lên, oanh oanh yến yến nữ tiên nhất thời đem Lục Vô Sinh lôi kéo rời khỏi nơi này. Trương đại tiên nhân, đại tiểu thư đã ở trên lầu chờ ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này không có tới, nàng thế nhưng là một người khách nhân đều không tiếp, chỉ vì chờ ngươi. U trung niên nữ tử nháy mắt ra hiệu thấp giọng nói. Trương Tĩnh Ngọc duỗi người ra, khoát tay áo, từng khối linh thạch rơi tại trung niên nữ nhân trong tay. Trung niên nữ nhân nhất thời mặt mày hớn hở vô cùng rực rỡ. Đúng vậy, Trương đại tiên, ta sẽ không quấy rầy ngài. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Ngài mời. Đây là thưởng ngươi. Trương Tĩnh Ngọc trước khi rời đi, đem một thanh địa cấp linh bảo ném cho lão mụ mụ. Trong miệng nàng đại tiểu thư là đã từng thiên hương lượng trọng tiên, thanh vũ thứ nhất nữ tiên, tục xưng đầu bảng. Từ khi 10 năm trước vẫn là tiểu thí hải Trương Tĩnh Ngọc đi tới về sau, nàng liền bị bao toàn. Cảm tạ Trương đại tiên, ngài yên tâm, ta bên này thế nhưng là thẻ gắt đao, trừ ngài, nàng ai cũng không tiếp. Lão mụ mụ sau khi nói xong, một phương không gian xuất hiện. Minh bạch liền tốt. Trương Tĩnh Ngọc cười nhạt một tiếng. Kỳ thật cũng không có gì, chủ yếu cũng là không kém đồ vật. Chính muốn đi vào thời điểm, Trương Tĩnh Ngọc đột nhiên dừng bước. Chúng ta láo ra từ gần nhất, cũng không có tới. Không đụng được. Chương 43, sư phụ, ngươi lại là như vậy. Người thanh nhã yên lặng trong gian phòng. Trương Tĩnh Ngọc nằm tại một đôi trên chiếc ngọc, hô hấp đều đặn, hai mắt nhắm nghiền. Trắng tinh không tì vết cánh tay nhẹ nhàng phất qua Trương Tĩnh Ngọc khuôn mặt. Động tác mười phần ôn nhu. Đôi mắt như nước, thân giống như lá liễu. Nàng cũng là cái này lưỡng trọng thiên bên trong thanh vũ đại tiểu thư, thanh đại. Từ khi tu tiên về sau, Trương Tĩnh Ngọc giấc ngủ thời gian là thiếu mà thiếu, nhưng là duy trì có ở chỗ này, tại đối phương trong ngực, ngủ được 10 phần ngọt. Đây không phải tâm lý tác dụng, mà là thật sự hữu hiệu quả. Thanh đại nhìn lấy ngủ say Trương Tĩnh Ngọc, đôi mắt nhu tình như nước, các nàng nơi này tin tức thế nhưng là vô cùng lưu thông, huống chi là như vậy kinh nổ tin tức. Nàng tự nhiên rõ ràng, ai có thể nghĩ tới trước kia một mực bất hiện sơn bất lộ thủy Trương Tĩnh Ngọc lại có năng lực như vậy, La Thiên Thánh địa đệ nhất thiên tài. Qua rất lâu, trong ngực Trương Tĩnh Ngọc có động tĩnh, theo trên chân ngọc ngẩng đầu, sau đó trùng điệp ngáp một cái. Trước đời làm người rất nhiều thói quen đều đã biến mất, nhưng là duy trì có cái này ngủ, cũng là phòng bị không được. Thanh đại đứng dậy, chập chân thức tha thân thể cho Trương Tĩnh Ngọc rót một ly tiên đào rượu, quay người ngồi vào Trương Tĩnh Ngọc trong ngực. Uống một hơi cạn sạch về sau, Trương Tĩnh Ngọc khuôn mặt mỉm cười. Cảm giác này, đừng nói, ngươi thật đừng nói. Nhiệt độ không khí tùy theo lên cao. Trong nháy mắt, liền đã hai ngày sau đó. Tùng tùng. Ngoài cửa vang lên lão mụ mụ thanh âm. Trương đại tiên nhân, ngươi bị bằng hữu kia muốn tìm ngươi. Trương Tĩnh Ngọc đem trong ngực thanh đại để xuống, đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng, nói khẽ, qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Thiên nhân cũng là người. Tự nhiên. Thanh đại nhìn lấy rời đi Trương Tĩnh Ngọc khỏe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cái này lưỡng trọng thiên bên trong mấy nàng vui vẻ nhất khoái lạc. Theo vừa bước vào nơi này liền đụng phải Trương Tĩnh Ngọc, cũng chỉ có Trương Tĩnh Ngọc, trước kia là bởi vì Trương Tĩnh Ngọc thật sự là quá có tiền, hào ném thiên kim đem Thanh đại bao xuống. Mà bây giờ theo Trương Tĩnh Ngọc thanh danh lan xa, địa vị của nàng cũng như diều gặp gió, lưỡng trọng thiên người quản lý đối với nàng đây chính là vô cùng tôn trọng, mở ra hết thảy phúc lợi, có thể gây đến vô số người hâm mộ. Đáng tiếc đây là hâm mộ không đến. Trương Tĩnh Ngọc mỗi lần tới đều là trực tiếp tiến vào Thanh đại gian phòng, các nữ tiên gặp cũng không thấy. Rời phòng về sau, lão mụ mụ đột nhiên đem một cái túi đựng đồ đưa cho Trương Tĩnh Ngọc. "Ừm, đây là ý gì?" Trương Tĩnh Ngọc mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn lần đầu nghe nói tới nơi này trả lại đồ vật. "Trương đại tiên nhân, đây là những năm này ngài đồ vật, chúng ta phía trên phân phó, ngài đồ vật một kiện không kém trả lại ngài. Đồng thời, Thanh đại cũng có thể nhường ngài mang về." Nghe vậy, Trương Tĩnh Ngọc mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn đã hiểu. "Thay ta cảm ơn các ngươi phía trên, đồ vật giúp ta cho Thanh đại đi, bất quá Thanh đại ta liền không mang đi, hết thảy như cũng là đủ." Trương Tĩnh Ngọc mỉm cười nói. Tới nơi này cùng mang về cảm giác kia có thể giống nhau sao? Huống chi, Thanh đại nếu là cùng chính mình trở về, đây chẳng phải là ảnh hưởng chính mình tu tiên tốc độ. Một mã thì một mã. Minh bạch minh bạch. Lão mụ mụ lập tức ngầm hiểu. Nói xong, Trương Tĩnh Ngọc bước ra một bước đi. Rất nhanh hắn liền thấy Lục Vô Sinh. Trên mặt của đối phương tràn đầy ngượng ngùng. Trương Tĩnh Ngọc mặt lộ vẻ đủ cười, tiểu tử này, trên miệng nói không cần, nhưng là chơi so với ai khác đều lợi hại, chính mình thế nhưng là ngủ 5 ngày lại chờ đợi 2 ngày. 5 ngày a? Hai người rời đi lưỡng trọng tiên về sau, Lục Vô Sinh nhỏ giọng nói, "Tĩnh Ngọc, lần sau lúc nào đến a?" Trương Tĩnh Ngọc trên không trung một cái lảo đảo, quay đầu ngạc nhiên nhìn lấy Lục Vô Sinh. Đây là cái kia nguyên tắc bên trong Duy Yêu Lạc Như Tuyết Lục Vô Sinh sao? Bị Trương Tĩnh Ngọc nhìn chăm chú, Lục Vô Sinh đôi mặt phát hồng. Cái này kỳ thật cũng không thể chọn hắn. Tử Vân chân nhân cho hắn tìm thấy Long Đan có tác dụng rất lớn, Long tính vốn dâm. Huống chi Lục Vô Sinh hiện tại đi luyện thể lộ tuyến, đối với trên tâm cảnh yêu cầu đã là cực kỳ bé nhỏ, nói cách khác, Lục Vô Sinh hiện tại cũng là người bình thường. Thất tình lục dục tự nhiên sẽ mãnh liệt một số. Thánh tử, bằng thẳng một số, cái này rất bình thường, thất tình lục dục chính là người căn bản. Trương Tĩnh Ngọc vỗ vỗ Lục Vô Sinh bả vai. Nam tử hán đại trợ phu, cái này có cái gì tốt thẹn thùng. Địa phương ta cũng nói cho ngươi biết, sau này tới sách tên của ta. Lục Vô Sinh khẳng định gật một cái. Trương Tĩnh Ngọc còn nói cái gì, đột nhiên trong lòng của mình một trận cảm ứng. Là lúc trước treo ở Lăng Vân bằng trên người cái kia đạo ân ký. Trương Tĩnh Ngọc lôi kéo Lục Vô Sinh bước ra một bước về tới La Thiên Thánh địa bên trong, đem hắn ném ở đệ nhất phong về sau, ngựa không dừng vó phi tốc rời đi. Lục Vô Sinh một mặt ngộng, đây là đã xảy ra chuyện gì? Trùng hợp Tử Vân cũng là xuất hiện, trong tay còn mang theo một thanh kiếm. Nhìn lấy Lục Vô Sinh hiếu kỳ nói, Tĩnh Ngọc đâu? Hắn mới vừa rồi còn cảm nhận được Trương Tĩnh Ngọc khí tức. Sư phụ, Tĩnh Ngọc giống như đột nhiên cảm ứng được cái gì rời đi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lục Vô Sinh vội vàng nói. Tử Vân lắc đầu. Thực lực của hắn bây giờ chính mình rõ ràng, nếu như đụng tới chuyện gì có lệnh bài của ta tại. Đúng rồi, chờ hắn trở về, ngươi đem cái này cho hắn. Tử Vân đem trường kiếm trong tay đưa cho Lục Vô Sinh. Trước đó hắn cho Trương Tĩnh Ngọc thanh kiếm kia tại hắn đột phá thời điểm đã bị phá hủy, cho nên Tử Vân lại cho hắn tìm một thanh. Được rồi sư phụ. Lục Vô Sinh đem kiếm sau khi nhận lấy liền chuẩn bị tiếp tục đoán luyện thân thể của mình. Các ngươi vừa mới đi đâu rồi? Đi lưỡng trọng. Lục Vô Sinh lại nói một nửa, đột nhiên dừng lại. Tử Vân đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy Lục Vô Sinh. Sư phụ, là Tĩnh Ngọc mang ta đi, không quan hệ với ta a. Lục Vô Sinh vội vàng giơ hai tay lên, sầu thẳm nói. Đây coi như là phế đi, làm sao còn khoan khoái miệng. Tử Vân một bàn tay đập tại Lục Vô Sinh bả vai. Ngươi xem như trưởng thành, vi sư đã sớm nói qua cho ngươi, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, ngươi cuối cùng là khai thiếu. Dạng này, lần sau đi sách tên của ta. Lục Vô Sinh miệng đã mở lớn đến có thể để xuống một viên đà điều trứng. Sư phụ, ngươi. Tử Vân gật một cái, lơ đến nói, sư phụ ngươi ta thế nào? Nhân chi thường tình, tiên nhân cũng là người. Chờ Tĩnh Ngọc tiểu tử trở về, ta phải thật tốt cảm tạ hắn, ngươi có thể cuối cùng là khai thiếu. Trong lời nói đó là không nhịn được hưng phấn. Trước kia Lục Vô Sinh luôn là một bộ thất tình lục dục không gần người cảm giác, đây cũng không phải là chuyện tốt. Bình thường loại tình huống này, vô dục vô cầu người dễ dàng nhất biến thành biến thái. Hiện tại tốt, đồ đệ của mình cuối cùng là biến thành một người bình thường. Tốt. Lục Vô Sinh nhìn vẻ mặt hưng phấn Tử Vân rời đi. Hắn giống như nhận thức lại một chút cái thế giới này. Trước đó chính mình, làm sao cảm giác cái gì cũng đều không hiểu đây. Bất quá bây giờ tốt, hắn về sau đi không chỉ có thể báo Trương Tĩnh Ngọc tên, còn có thể báo Tử Vân tên. Đắc ý. Cái gì lạc như tuyết Lục Vô Sinh đã sớm quên mất không còn chút nào. Khoái lạc như vậy, chính mình lúc trước làm sao cũng không biết thể nghiệm đây. Thật sự là hưởng mà làm người a. Nghĩ đến, Lục Vô Sinh bước chân liền không nhịn được hướng lưỡng trọng thiên đi đến. Còn phải đi xem một chút. Lần này hắn báo Tử Vân tên. Nhìn xem có cái gì không giống nhau đãi ngộ. Quyết định như vậy đi. Hai ngày nữa trở lại, dù sao Trương Tĩnh Ngọc cùng Tử Vân đều cổ vũ chính mình, vậy hắn cũng không có gì không có ý tứ. Hiện nay Lục Vô Sinh, trừ quan tâm Trương Tĩnh Ngọc cùng Tử Vân bên ngoài, hắn ai đều không để ý người khác thấy thế nào chính mình không trọng yếu, trọng yếu chính là mình thấy thế nào chính mình. Đây là Trương Tĩnh Ngọc đã nói. Chương 44, trong di tích hôn chiến rời đi La Thiên Thánh địa về sau. Trương Tĩnh Ngọc tốc độ cao nhất chạy tới Phương Bắc Luyện Ngục. Phương Bắc Luyện Ngục lục địa diện tích là tứ đại vực bên trong lớn nhất một cái, nhất là chỗ sâu, chỗ đó tức thì bị xưng là cấm địa. Nhiều năm như vậy, tam đại vực đều có người đi vào qua, nhưng là đi ra lắc đắc không có mấy. Nhưng là đi ra người đều thu được thực lực tăng lên. Cho nên trên đại lục lưu truyền phương Bắc luyện ngục chỗ sâu có thể để người ta thoát thai hoàn cốt đồ vật. Sau một canh giờ, Trương Tĩnh Ngọc chính thức bước vào phương Bắc luyện ngục. Nơi này hắn cũng là lần đầu tới. Một đường chỗ qua liên liên tiếp tiếp có không ít người đều tại hướng bên kia đi, đại đa số đều là người bình thường. Tiên vực chi rất ít người. Nhân gia có truyền thừa nơi nào sẽ bất chấp nguy hiểm trước tới nơi này. Căn cứ cái kia đạo ấn ký cảm ứng, Trương Tĩnh Ngọc khóa chặt ánh mắt tại phương Bắc luyện ngục chỗ sâu. Tiểu tử này, thật không hổ là nam hai a. Thế mà xâm nhập đến nơi này đều không có việc gì, đây cũng là thượng tiên che chở. Theo hắn dần dần xâm nhập, đụng phải yêu thú cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá phần lớn đều là nhân tiên cảnh giới, bị Trương Tĩnh Ngọc tản ra khí tức liền hủ chạy. Còn có một số tu sĩ. Xâm nhập nửa canh giờ, Trương Tĩnh Ngọc cảm giác được cái kia đạo ấn ký cách mình càng ngày càng gần. Rất nhanh, Trương Tĩnh Ngọc liền đi tới ấn ký vị trí bên trong. Di tích. Nhìn trước mắt nguy nga đứng sừng sững sát, hắn nhịn không được thì thào một tiếng. Trong truyền thuyết, phương Bắc luyện ngục chính là đại lục ở bên trên đã từng cường thịnh nhất địa phương, tiên ma Phật yêu hỗn tạp, nhưng là không biết bởi vì cái gì sau cùng vắng vẻ, biến thành bây giờ trình độ như vậy. Trương Tĩnh Ngọc cần nặc thân hình đi vào. Hiện tại còn không phải đả thảo kinh xà thời điểm. Lăng Vân Bằng có thể thu hoạch được cái này cái quặc kỳ ngộ, đó là bởi vì đối phương đặc thù năng lực, chính mình tiến bảo, vậy có thể hay không mở ra liền không là một chuyện. Sau khi đi vào, hắn mới nhìn rõ ràng bên trong chẳng cảnh. Một cái cung điện to lớn. Trong đó không ít người hội tụ tại bốn phía tìm kiếm lấy thứ gì. Mà trong đó có Lăng Vân Bằng thân ảnh. Trương Tĩnh Ngọc có chút cảm thụ, ánh mắt kỳ dị nhìn Lăng Vân Bằng liếc một chút. Khá lắm, người ở chỗ này bên trong, mười mấy cái Phật tu, duy chỉ có Lăng Vân Bằng là một phàm nhân. Trương Tĩnh Ngọc trôi nổi tại đỉnh đầu của mọi người, lặng lặng nhìn phía dưới mọi người. Đối với cụ thể là cái gì di tích cùng kỳ ngộ, hắn đã nhớ không được. Dù sao đại khái có cái ấn tượng, cái kia liền là phi thường cường đại. Nếu không hậu kỳ, hắn làm sao có thể đầy đủ cùng Lục Vô Sinh tranh phong? Còn có, nhìn tình huống nơi này, rõ ràng là một cái yêu tộc đại năng địa vực, Phật môn người ở chỗ này tìm cái gì? Phía dưới, tất cả mọi người tại bốn phía tìm kiếm. Theo đạo lý tới nói, nơi này liền hẳn là Thánh Long Đế vẫn lạc vị trí, làm sao tìm được không đến đây? Phật tu người cầm đầu là một cái cương nghị mười phần trung niên nam tử. Toàn thân kim quang quanh quẩn, xem ra liền lấp đầy uy hiếp lực. Huyền kính sư thúc, ta bên này cũng không có. Ta cũng không có. Đông đảo Phật môn đệ tử đều là ngẩng đầu lên nói. Huyền kính sờ lên chính mình đầu trọng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc xó xỉnh bên trong Lăng Vân Bằng chẳng có mục đích bốn phía tìm kiếm. Hắn đơn thuần là đánh bậy đánh bạ tiền đến, nhìn đến những người khác tại tìm đồ, hắn nhìn không có ai để ý chính mình, hắn liền cũng gia nhập tiền đến. Đột nhiên, kẽ hở bên trong lóe lên ánh bạc. Lăng Vân Bằng lập tức khom lưng lay mở. Chỉ thấy một viên tương tự bảy cá đồ vật tiên lặng nằm ở trong đó, tản ra hào quang nhỏ yếu. Hắn nhịn không được đưa tay cầm lên. Cái này lập tức hấp dẫn Huyền Kính chú ý, hắn bước ra một bước trong nháy mắt đi tới Lăng Vân Bằng bên cạnh. Nhìn lấy trong tay hắn lân phiến nhất thời sắc mặt hưng phấn. Tốt. Bọn hắn đối với một cái may mắn xâm nhập phàm nhân đương nhiên sẽ không có quá nhiều để ý tới. Nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này phàm nhân thế mà lại tìm tới bọn hắn muốn đồ vật. Thứ này bẩn tăng cầm đi, nhìn ngươi cũng coi là cùng ngã Phật hữu duyên, sau khi đi ra ngoài liền thêm vào ta Đạt Ma viện. Huyền Kính một tay lấy lân phiến cầm qua, xem xét cẩn thận lên. Đa tạ trưởng lão. Lăng Vân Bằng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Những thứ này người thế nhưng là hắn không chọc nổi. Biết sớm như vậy, hắn liền chuyển sang nơi khác. Ai? Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy tình cảnh này mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Đây chính là Phật môn địa bộ. Phương Tây Phật quốc ngàn vạn Phật tu tông môn, đại đa số đều là đánh lấy phổ độ chúng sinh ngụy trang, làm lấy giết người cướp của, cướp đoạt linh bảo sự tình. Mà lại vừa mới theo đối thoại của bọn họ bên trong có thể biết được, người trung niên này hẳn là thiên ma tự người. Phương Tây Phật quốc bên trong thế lực cũng coi là lớn hơn một phương, bởi vì chỉ có chỗ đó mới có cái gì mỗi cái viện. Huyền Kính từ trong ngực lấy ra túi chữ vật đem đồ vật bên trong lấy ra, chỉ thấy đồ vật bên trong cùng cái này lân phiến không khác nhau chút nào. Hai khối lân phiến hợp lại cùng nhau. Nhất thời, phế tích đại điện bên trong, quang mang đại thịnh, phóng lên tận trời. Huyền Kính lập tức mày nhăn lại. Động tĩnh này quá lớn, dễ dàng gây nên người hữu tâm ngấp nghé. Đề phòng. Nhất thời, đệ tử khác cổ động kim quang đi tới di tích cửa. Theo quang mang dần dần bừng bừng phấn chấn, xung quanh không ít người đều bị hấp dẫn ánh mắt, ý thức được có hàng hóa lớn xuất hiện, tất cả mọi người là vội vàng chạy tới. Ma tu, tán tu đều có. Hội tụ hơn 10 người. Lấy tốc độ của bọn hắn không đến một lát liền đến nơi này. Thiên ma tự làm việc nhanh chóng tối lui. Huyền Kính nghe tiếng đổi ra, mặt lạnh lấy khẽ quát một tiếng, huyền tiên cảnh giới thực lực cầm vang bạo phát. Nhưng là có thể tiến vào nơi này đều là dân liều mạng, bọn hắn còn quan tâm cái gì thế lực? Thiên ma tự. Hừ, lão tử liền La Thiên Thánh địa cũng không sợ, sợ ngươi. Tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Trên bầu trời một lão giả tóc trắng khinh thường thanh âm truyền ra. Tùy theo huyền tiên đỉnh phong thực lực tận tán, hắn đã là tuổi già, nếu như lại không đột phá nổi, chỉ còn lại thân tử đạo tiêu một con đường này. Cho nên, hắn hiện tại chẳng sợ hãi. Mặt khác một đám người thì là ma tu, dẫn đầu đồng dạng là huyền tiên cảnh giới. Hỗn độn ma cung lâu dài đều sẽ phái người đến phương Bắc luyện ngục tìm kiếm di tích. Bọn hắn tự nhiên càng sẽ không sợ hãi chỉ là một cái thiên ma tự. Con lựa chọn ngươi nếu để cho mở chúng ta công bình cạnh tranh, nếu là ngươi hiện tại không cho, chúng ta nhưng muốn liên hợp cùng một chỗ. Ma tu lão giả tiếng cười nói. Huyền Kính sắc mặt âm trầm. Thất sách. hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tránh ra thân thể, trở lại bên trong, đồng thời tiến vào phương Bắc luyện ngục còn có hai chi thiên ma tự đội ngũ, hy vọng bọn họ mau chóng có thể chạy tới a này mới đúng mà. Ma tu lão giả âm lệ cười một tiếng. Mọi người nhất thời nối đuôi nhau mà vào. Thánh Long Đế, lão giả tóc trắng nhìn lấy cái kia dần dần ngưng hình quang ảnh, trong mắt lấp đầy hưng phấn, yêu thú thọ nguyên vô cùng vô tận, hắn nếu là đến cơ duyên này nhất định có thể đột phá huyền tiên. Ma tu đồng dạng là khát vọng vô cùng. Huyền Kính bàn tay nắm chặt. Cái này Thánh Long Đế truyền thừa là vì cho bọn hắn trong chùa một thiên tài đệ tử dùng để luyện thể trúc cơ chi dụng, tuyệt đối không thể có sơ suất. Lăng Vân Bằng tránh trong góc run lẩy bẩy. Trương Tĩnh Ngọc nằm ngửa trên không trung, nhìn lấy phía dưới một màn, khóe miệng lộ ra trêu tức, đây thật là có trò hay để nhìn. Ngao cổ đánh nhau, đưa ông đắc lợi. Thời gian từ từ trôi qua, bốn phía người cũng là càng ngày càng nhiều, Huyền Kính Tâm cũng là nâng lên cổ họng, nhưng bây giờ thiên ma tự người đều còn chưa tới. Hiện tại cái này cũng thế, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt, quá nhiều người, ma tu tán tu đội ngũ càng ngày càng nhiều. Lại qua nửa canh giờ, quang mang đã ngưng tụ tới đỉnh điểm. Cùng lúc đó, thiên ma tự nó khác hai đội người cũng đến, trong nháy mắt đội ngũ của bọn hắn biến thành cường đại nhất một đợt. Huyền Kính hét lớn một tiếng, động thủ. Đợi đến truyền thừa buông xuống, lại động thủ liền đã chậm. Theo tiếng nói của hắn vang lên, nhất thời, đủ mọi màu sắc linh lực tràn ngập. Đã sớm để phòng ngươi. Lão giả tóc trắng tay áo cổ động, Phật quang nhất thời bị đều ngăn cản đi xuống. Liên thủ trước đem thiên ma tự người thanh ra đi. Ma tu lão giả ma khí bắn ra, cùng xông tới thiên ma tự người quần đấu. Đại chiến trong nháy mắt kéo lên màn mở đầu. Trương Tĩnh Ngọc tìm khắp ngóc ngách nhìn lấy đại chiến, liên tiếp gật đầu. Thiên ma tự thế nhưng là đại lục ít có linh thể song tu tông môn, bất quá cái này mang tới chính là bọn họ cảnh giới tăng lên chậm chạp, nhưng là cùng giai bên trong chiến lược vô song. Ba vị huyền tiên cảnh giới tồn tại, để ép tất cả mọi người đánh. Bá đạo vô song. Cục thế hoàn toàn hướng lên trời ma tự bên kia lộ tới. Đây chính là linh thể song tu chỗ tốt. Những đệ tử kia cũng là một cái so một cái mãnh liệt, đánh tán tu cùng ma tu liên tục bại lui. Nếu như dựa theo tình huống này đến xem, đoán chừng không bao lâu, thiên ma tự liền có thể cầm xuống trận chiến đấu này. Huyền Kính một quyền đem lão giả tóc trắng đánh bay về sau, hừ lạnh một tiếng, tự tìm đường chết, hôm nay liền nhường toàn bộ các ngươi vẫn lạc nơi này. Nói, gần người mà lên, song quyền phía trên Phật quang vạn trượng. Ma tu lão giả nhìn thấy loại tình huống này, vung tay lên, rút lui. Truyền thừa cố nhiên mê người, nhưng là đem cánh mạng bồi lên vậy coi như không có lợi, dù sao bọn hắn cũng không có lão giả tóc trắng đội vã như vậy. Bọn hắn bên này vừa rút lui, nhất thời tất cả áp lực toàn bộ đều cho đến lão giả tóc trắng. Khu khu cụ. Lão giả tựa ở góc tường khí tức phù phiếm. Hôm nay thứ này, ta tất nhiên muốn bắt lại, ai chống đối người nào chết. Tiếng gầm gừ rơi xuống. Lão giả khí tức nhất thời phồn vinh mạnh mẽ mà lên, trong nháy mắt cất cao đến kim tiên tầng thứ, thiếu đốt tinh huyết, liều chết một trận chiến. Loại thủ đoạn này đã là ôm lấy đồng quy vu tận đi. Trương Tĩnh Ngọc cũng không nhịn được gật đầu. Này mới đúng mà. Vẫn là đã chậm, nếu như hắn ngay từ đầu như thế, như vậy chỉ sợ sớm đã có thể cầm xuống Huyền Kính. Chương 45, đối thủ của ngươi cũng không phải ta rất nhanh, phía dưới chiến đấu liền hạ màn. Tán tu kia lão giả liều mạng cũng không thể lôi kéo một người đệm lưng, liều chết cũng liền đem một người trong đó đánh thành trọng thương, nhưng là mình bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đây chính là tu tiên giới, lão giả trừ liều mạng một lần lấy bên ngoài không còn cách nào khác, ở chỗ này hắn đã tìm rất lâu đều không thể nhường đột phá của mình đổ bật, thà rằng như vậy không bằng buông tay đánh cược một lần, cho dù là chết, cũng muốn làm sao cùng dãy rủa. Dù cho là huyền tiên cảnh giới, phàm nhân trong mắt bất tử bất diệt thần tiên, như cũng không khỏi rơi vào cảnh giới như thế. Trọng thương người bị sao dừng lại về sau, bọn họ đều là ngẩng đầu nhìn cái kia đã ngưng tụ thành thực chất quang mang hư ảnh. Trong lòng vô cùng kích động. Bây giờ đại tranh chi thế, thiên tài tầng tầng lớp lớp, bọn hắn thiên ma tự thật vất vả ra một thiên tài. Nếu là có thể đem cái này Thánh Long Đế truyền thừa tại cho hắn, thiên ma tự quật khởi ở trong tầm tay. Bên ngoài còn có không ít tán tu nhưng là đều không dám tiến vào. Nhân gia có thể là đồng môn một thể, bọn hắn tiến vào cũng đánh bất quá đối phương. Ma tu lão giả không cam lòng thở dài. Ma cung thường quy lực lượng căn bản đánh bất quá đối phương, nếu là về đi cầu viện, trở lại người đều đi hết sạch. Xem ra chính mình đề nghị một chút, về sau phái người nơi này cũng nhiều trên một số. Ầm ầm. Trong lúc đó, mặt đất bắt đầu sụp đổ, ngay sau đó ngân quang đem chọn cái di tích vây quanh, ngoại vi những người kia toàn bộ đều bị cố lực lượng này nhấc lên bay ra ngoài. Thánh Long Đế truyền thừa buông xuống. Trương Tĩnh Ngọc cũng là đứng dậy nhìn lấy cái kia dần dần rõ ràng thân ảnh. Thánh Long Đế, đây cũng là đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cũng là từ xưa đến nay một cái duy nhất thành công chiếm lĩnh phương Bắc luyện ngục chi địa tồn tại. Như thế cũng liền không hiếu kỳ, về sau Lăng Vân Bằng vì sao có thể cùng Lục Vô Sinh tranh phong? Thật sự là hắn có tư cách này. Giờ phút này Thánh Long Đế lực lượng đã đem toàn bộ không gian cắt đứt. Mà thân ở không gian bên trong thiên ma tự đều là hốt hoảng nhìn chung quanh. Bởi vì cái này tình huống cùng bọn hắn dự tính thế nhưng là bất đồng á, mọi người ở đây không nghĩ ra lúc. Một đạo phong cách cổ xưa mang theo uy áp hùng hậu âm thanh vang lên. Không nghĩ tới bản đế truyền thừa lại là nhường các ngươi con lựa chọn tỉnh lại, thật sự là buồn cười a. Âm thanh vang lên, nhất thời gió dục mây bẩn, Huyền Kính sầm mặt lại. Linh thức. Cái này Thánh Long Đế chết đều đã không biết bao nhiêu năm, thế mà còn có linh thức tồn tại. Ra ngoài ý định a. Đệ tử thiên ma tự người, tỉnh lại Long Đế cũng không phải là. Hừ. Nhẹ nhàng hừ tiếng vang lên. Huyền Kính chờ người thân thể nhất thời vỡ nát, ngay sau đó hóa thành từng đạo hạt bụi theo gió tán đi. Huyền Tiên cảnh giới tại uy thế như vậy phía dưới không chịu nổi một kích, thậm chí Huyền Kính ngay cả cảm giác đều không có, liền đã tiêu tán. Con lựa chọn không có một cái tốt. Trương Tĩnh Ngọc lộ ra vẻ nhà báng. Chỉ sợ cái này thiên ma tự người cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lại chết tại trăm cây nghìn đắng tỉnh lại Thánh Long Đế trong tay. Đây thật là buồn cười a. Phế tích bên trong mặt mày xám xịt Lăng Vân Bằng nhìn lấy tình cảnh này đã mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Liên những cái kia người cũng đã chết rồi, chỉ sợ chính mình cũng là giữ nhiều lấy ít. Bất quá, đây cũng là giải thoát a, chết ở chỗ này rất tốt. Thánh Long Đế ánh mắt nhìn phía Lăng Vân Bằng. Một phàm nhân có thể đến nơi này, cũng coi là hữu duyên, cái này chuyển thừa liền cho ngươi đi, tương lai nếu là yêu tộc gặp nạn, ngươi tận lực làm việc thủ. Nghe vậy, Lăng Vân Bằng cũng hỉ. Đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Tiền bối yên tâm, nếu là yêu tộc có nguy hiểm gì, vãn bối nhất định toàn lực trợ giúp. Đừng nói chiếu cô yêu tộc, cũng là nhường hắn thêm vào yêu tộc đều không có vấn đề. Ừm. Ngay tại Thánh Long Đế thanh em rơi xuống lúc, ẩn nặc thân hình Trương Tĩnh Ngọc đứng dậy duỗi lưng một cái, nhàn nhạt một tiếng. Ta cảm thấy không quá nhanh. Theo tiếng nói vừa ra, thân ảnh hiện lộ mà ra. Lăng Vân Bằng quay đầu nhìn lên trên bầu trời Trương Tĩnh Ngọc, sắc mặt hoảng sợ, thế mà còn có người, khi thấy rõ mặt mũi của hắn về sau, Lăng Vân Bằng càng là tuyệt vọng. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Có thể ẩn nặc qua bản đế, ngươi có chút ý tứ. Bất quá bản đế truyền thừa cũng không thể nào cho các ngươi tiên một người, bản đế tâm tính tốt, liền không giống như ngươi so đo, cút đi. Thánh Long Đế lấp đầy uy áp thanh âm, nhường Lăng Vân Bằng tâm lần nữa để xuống. Tâm tình của hắn a, tàu lượn giống như lên lên xuống xuống. Trương Tĩnh Ngọc duỗi ra một ngón tay có chút lay động. Ngươi nói cũng không tính toán. Tiếng nói vừa ra, vô số kiếm khí theo bốn phía tàn phá bừa bãi ra, phía dưới Lăng Vân Bằng còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thành con nhím, thân thể vô lực ngã trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Làm cản. Thánh Long Đế thanh âm tức giận vang lên, nương theo từng trận tiếng long ngâm. Ở ngay trước mặt hắn giết hắn người, cuồng vọng chí cực. Tại này khí tức phía dưới, Trương Tĩnh Ngọc ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn lấy hư ảnh bên trong Thánh Long Đế, áo quần không gió mà lay. Đừng giả bộ. Ngươi vừa mới lực lượng diệt bọn hắn đã là cực hạn, tâm tình gì có được hay không, chớ cho mình trên mặt dắt vàng. Hôm nay bằng không ngươi đem truyền thừa ngoan ngoãn giao ra, nếu không cũng đừng trách chính ta lấy. Trương Tĩnh Ngọc mặt không thay đổi phun ra một câu nhất thời, trung quanh linh lực trong nháy mắt bị rút sạch, cùng lúc đó Thánh Long Đế không gian sinh sinh bị xé mở một cái vết nứt. Ngân sắc quang mang tạo thành một cái vòng xoáy tại Trương Tĩnh Ngọc bên cạnh. Theo kiếm khí phong bạo hình thành, hưu thần kiếm tử trong đó nổi lên, cũng không phải là hư ảnh, là bản thể. Đột phá huyền tiên về sau, Trương Tĩnh Ngọc liền đã có thể sử dụng hưu thần kiếm. Hưu thần kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Thánh Long Đế không gian bắt đầu chấn động sau cùng duy trì không được gầm vang sụp đổ. Hư ảnh bên trong ngưng hiện ra một đôi con mắt thật to. Dương Diệp Phong. Trương Tĩnh Ngọc không e dè nhìn thẳng hai con mắt người thế mà còn biết kiếm chủ tên. Thánh Long Đế không có trả lời Trương Tĩnh Ngọc vấn đề, trong đôi mắt phun ra nộ hỏa. Ha 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 ha, không nghĩ tới à, oan có đầu nợ có chủ, bản đế lại có thể đụng tới truyền nhân của ngươi, cái này sổ sách ta chưa thu. Trương Tĩnh Ngọc sắc mặt chìm xuống dưới. Nghe cái này khẩu khí không đúng. Tiểu tử, hôm nay ngươi không đi ra ngoài được. Bản đế cũng là chết tại Dương Diệp Phong trong tay. Thánh Long Đế hư ảnh dần dần ngưng thực, lực lượng cũng là tại điên cuồng tăng gọn, phô thiên cái địa long uy ngưng hiện. Nó đang dùng trong truyền thừa lực lượng ngưng tụ chân thân. Bao lớn thù a, không tiếc không muốn truyền thừa cũng phải làm chính mình. Trương Tĩnh Ngọc nhịn không được nắm thật chặt trong tay Hưu Thần Kiếm. Mã Đức, nhân gia khác nhân vật chính đều là tiến vào di tích làm thân mang cho nên, kết quả chính mình tiến đến bắt đầu đụng phải cựu nhân, hơn nữa nhìn tới này là tử thù a. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình. Trương Tĩnh Ngọc đem Hưu Thần Kiếm thu hồi, kiếm khí toàn bộ tiêu tán. Sau đó thân thể hướng nơi hẻo lánh co rụt lại không nhúc nhích. Tiểu tử sợ hãi, hiện tại đã chậm, bản đế đánh không lại hắn, chẳng lẽ còn trà đạp không chết ngươi? Có ngươi chôn cùng, cái này truyền thừa không cần cũng được. Thánh Long Đế tiếng gầm gừ từng trận, đầu rồng cực lớn cũng tại lúc này ngưng thực. Thân thể quá lớn, trăm vạn trượng độ cao. Tại long thể ngưng thực trong nháy mắt, vô số yêu thú quỳ xuống đất phủ phục, than khóc. Long uy hạo đạm trùng trùng điệp điệp giống như ngập trời sóng lớn. Trương Tĩnh Ngọc vẩy lấy răng hàm, buông tay nói, đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Ừm. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem kiếm chủ triệu hoán đi ra? Giết ngươi chỉ là một đạo tàn hồn, còn không dùng đến kiếm chủ. Không gian phá toái. Tử Vân Tử trong đó bước ra một bước, tử khí đông lai tạm bản lý. Chương 46, Long cốt. Bực này lực lượng hoàn toàn không đủ áp chế Tử Vân. Trên bầu trời, Tử Vân sau lưng tử sắc quang thay phiên chuyển, dưới chân vạn trượng tử khí tràn ngập ra, phát ra khí tức càng là chấn nhiếp thiên địa. Vì thế cỡ này đã để Thánh Long Đế sắc mặt ngưng trọng, Tử Vân đặt ở hắn niên đại đó đều xem như đại la kim tiên bên trong người nổi bật. Không nghĩ tới Trương Tĩnh Ngọc thế mà lại gọi tới bực này nhân vật. Không nghĩ tới thời gian qua đi không lâu còn sẽ tới nơi này. Thánh chủ, ngươi trước cũng là đi tới nơi này. Trương Tĩnh Ngọc lúc này mới nhớ tới, trước đó không lâu Tử Vân thế nhưng là theo phương Bắc luyện mục cho Lục Vô Sinh tìm một viên Long Đan. Đổ cách nơi này không xa, tiểu tử ngươi phần nhân tình này, ta thay Lục Vô Sinh nhớ kỹ. Thánh Long Đế truyền thừa có thể xa hoàn toàn không phải hắn tìm tới cái kia có thể so sánh được, thực lực của đối phương tại đỉnh phong kỳ hạn, đây chính là thực sự đại chúa tể cảnh giới. Nếu là thỏa đáng, chỉ sợ Lục Vô Sinh tại luyện thể phương diện tiềm lực sẽ khôi phục lại như trước như vậy cấp độ. Trương Tĩnh Ngọc buông tay lắc đầu. Nó đã đem truyền thừa lực lượng hấp thu, biết sớm như vậy, ta liền sớm một chút tìm ngươi. Hắn tại biết nơi này là Thánh Long Đế truyền thừa về sau liền đã quyết định muốn cho Lục Vô Sinh, dù sao đối với tới nói hắn càng muốn thuần túy tu tiên luyện thể chính mình không muốn đi. Nhưng là đáng tiếc không nghĩ tới chính là đối phương cùng mình có thủ. Tử Vân mặt lộ vẻ mỉm cười lắc đầu. Cái kia phần linh lực đối với Vô Sinh tới nói vô dụng, chân chính có dùng chính là hắn Long Cốt. Xa xa Thánh Long Đế hai mắt híp lại, thông thiên triệt địa thân rồng lăn lư. muốn đạt được bản đế long cốt, nằm mộng đi, coi như hủy bản đế cũng sẽ không cho các ngươi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thời kỳ viết cổ, Tử Vân thực lực như vậy người gặp chính mình cũng phải quỳ phía dưới nói chuyện. Hủy đi, ngươi làm không được. Tử Vân nói nhỏ một tiếng, chợt hai tay cấp tốc kết ấn, trên bầu trời linh lực sền sệt hóa thành linh hải, trùng trùng điệp điệp chảy rót mà xuống, sau lưng tử sắc quang vòng bay lên mà lên, trong nháy mắt bao phủ tại Thánh Long Đế đỉnh đầu. Cái kia tử luân phía trên, tràn ra linh lực đều bị trung quanh địa vực sụp đổ vỡ vụn. Trương Tĩnh Ngọc mắt không chấp nhìn lấy tình cảnh này, đây chính là Đại La Kim Tiên tồn tại xuất thủ a, khó gặp, khó gặp. Tử luân chấn thiên địa. Giống Thánh Long Đế cảm thụ được đỉnh đầu truyền thừa linh lực cung áp chế, tức giận ngẩng đầu gào thét, nhưng là thân thể đã không cách nào động đậy, nóng nảy gào thét nhiếp nhân tâm phách. Tử Vân nhìn chăm chú lên Thánh Long Đế thân thể cao lớn, lạnh nhạt nói, "Thánh Long Đế, nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta có lẽ nhịn không được ngươi một ít, nhưng là bây giờ bụi về với bụi, đất về với đất. Ngươi trung quy là một đạo tàn hồn, nếu là tức thời chính mình tán đi, miễn cho rơi xuống uy danh, ta La Thiên Thánh Địa tất nhiên sẽ nhớ nhân tình của ngươi." Đáng tiếc, Thánh Long Đế cũng không có cái gì đáp lại, ngược lại thân thể không ngừng đánh thẳng vào đỉnh đầu Tử Luân. "Ai, chính ngươi không chân quý, vậy cũng đừng trách bản tọa." Tử Vân nói, hai tay xoay chuyển, nhất thời trên bầu trời Tử Luân bên trong từng đạo linh lực vòng tròn rơi xuống. Bên trong Thánh Long Đế điên cuồng rẽ ruột nhưng là chuyện vô bổ. Căn bản tránh thoát không đi ra. Vành, vành, vành. Liên tiếp ba đạo màu tím vòng sáng rơi xuống, Thánh Long Đế thân thể dần dần biến đến hư huyễn. Cuối cùng tại đạo thứ tư vòng sáng hạ xuống xong mẫn diệt tiêu tán. Cận kề cái chết cũng không cúi đầu. Can đảm lắm, nhưng là đầu góc không dùng được. Rõ ràng Tử Vân có thể cho hắn mặt mũi và lót bên trong áo hay tràn, nhưng đối phương như cũng khư khư cố chấp. Nói như thế nào đây, chỉ có thể nói rồng quá cao ngạo, nhất là như vậy đã từng đứng tại thiên địa đỉnh phong bên trên tồn tại. Chậc chậc chậc. Thật sự là lợi hại a. Tử Vân phát ra tiếng than thở, hắn cái này Tử Luân chỉ có thể phát ra 9 đạo vòng sáng, mà Thánh Long Đế lấy tàn hồn chi thân cứ thế mà khiêng 4 đạo. Cái này lực lượng, quả thực là làm cho người kinh thán. Sau đó, Tử Vân lấy tay mà ra, phế tích chỗ sâu một đạo hào quang màu bạc bị hắn thu nhập trong tay áo. Đi thôi. Tử Vân khuôn mặt nở rộ. Cái này long cốt thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi bảo, toàn bộ đại lục đều không có mấy cái. Tiểu tử ngươi thật là vận khí tốt ta, vô sinh có thể cùng ngươi kết bạn mới là hắn may mắn lớn nhất. Tử Vân nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc, tán thưởng chi tình lộ rõ trên mặt. Trong khoảng thời gian này, Trương Tĩnh Ngọc cho hắn kinh hỉ đó là một cái tiếp một cái, đáp ứng không xuể. Thánh chủ, một người trước lên, lại kéo theo một đám người lên, như thế, chúng ta thánh địa mới có thể đồng bộ phát triển. Nói hay lắm. Hai người vừa nói vừa cười đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Phật quang theo chân trời bao trùm mà đến, đồng thời nương theo mà đến cũng là phong tỏa thiên địa, trùng trùng điệp điệp đám người xuất hiện. Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy lóe sáng đến phát sáng một mảnh đầu, hít vào một hơi, thật mẹ nó chênh a. Tử Vân chân nhân đại giá quang lâm. Bần tăng không có từ xa tiếp đón. Phật quang chiếu rọi thiên địa, màu vàng hoa sen một đóa hiện lên, nhất thời, bên trong thiên địa tràn ngập an lành khí tức, một bóng người đạp không mà đi, chân trần, lạ mặt cười lẫn nhau. Tại hắn xuất hiện về sau, mất tự nhiên ở giữa từng đạo Phật vận xâm nhập mà đến. Tử Vân hừ lạnh một tiếng phô thiên cái địa tử khí cứ thế mà đem kim quang kia áp chế xuống. Vô duyên, đây cũng không phải là địa bàn của ngươi, bản tọa tới hay không cũng không dùng ngươi nên đón. Trương Tĩnh Ngọc nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Vô duyên, Thiên Ma tự phương trưởng, phương Tây Phật quốc bát đại đại La Kim Tiên một trong số đó. A Di Đà Phật. Chân nhân vẫn như cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vô cùng a. Vô Duyên chắp tay trước ngực, cười híp mắt nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc. Vị này chỉ sợ sẽ là gần nhất ngọn gió đại thịnh Trương Tĩnh Ngọc a. Quả nhiên là thiên tư chắc tuyệt, tuấn tú lịch sự. Tử Vân không nhịn được khoát tay áo. Ngươi xuất hiện tại cái này làm gì? Có lời nói mau nói, có dám mau thả. Hắn ghét nhất cùng phương Tây Phật quốc người liên hệ. Lại nhại bên trong rông dài, một câu có thể dạy vò khốn khổ nửa ngày. Chân nhân, ta chủ phái ra ba vị thủ tọa trước đến tìm kiếm Thánh Long Đế truyền thừa. Nhưng là tại trước đó không lâu toàn bộ khí tức tiêu tán. Nghe hắn mà nói, Tử Vân nghi ngờ nhìn về phía Trương Tĩnh Ngọc. Ngươi thấy người của bọn hắn sao? Trương Tĩnh Ngọc gật một cái, từ đầu tới đuôi đem sự tình vừa rồi nói ra, dù sao ở trong đó cùng mình cũng không quan hệ nhiều lắm. Nói xong, Vô Duyên sắc mặt đã kinh biến đến mức ngưng kết. Theo Tử Vân trên mặt có thể thấy được, hắn sắc thực không rõ ràng, mà Trương Tĩnh Ngọc một cái vừa mới đến huyền tiên cảnh giới người, nghĩ muốn chém giết ba người cũng không thể nào. Đồng thời, Tử Vân xuất hiện ở đây, cũng rất nói rõ vấn đề. Đáng chết Thánh Long Đế. Được rồi, sự tình cũng nói rõ với ngươi, thủ bản tọa thay ngươi báo, không cần cảm ơn. Tử Vân nhàn nhạt một tiếng liền chuẩn bị cùng Trương Tĩnh Ngọc rời đi. Các loại. Tử Vân nhất thời quay đầu mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Vô Duyên con lựa chọn, ngươi xong chưa? Có dám có thể hay không duy nhất một lần thả xong? Vô Duyên nhìn chằm chằm Tử Vân nói, chân nhân, cái kia Thánh Long Đế hung ác vô cùng, long cốt cũng là ác tính có tán, Vân tăng cảm thấy, vật này vẫn là đặt ở ta Thiên Ma tự bên trong, xua tan ác tính càng tốt hơn. Nói gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt. Trương Tĩnh Ngọc cũng là bội phục vỗ tay lên. Không biết xấu hổ một bộ này còn phải là nhìn chuyên nghiệp a, có điều hắn nói chính mình nhưng là không vui nghe, sau đó lạnh nhạt nói, Vô Duyên đại sư quả nhiên là trách trời thương dân, lòng dạ từ bi. A Di Đà Phật. Bần tăng thân là Phật môn người lý nên như thế. Vô Duyên nói còn chưa dứt lời, ngay sau đó liền nghe đến Trương Tĩnh Ngọc rêu rêu nói, bất quá cái này đã biến mất ác cũng không cần ngươi lo lắng. Bây giờ đại lục phía trên nếu nói ác, cái kia hỗn độn ma cung nhất là chi ác, ta đề nghị đại sư có thể đi ma vực, như thế mới tính là đại sư chân chính. Lời này vừa nói ra, Vô Duyên trên mặt thần sắc đều đọc lại trong mấy mắt. Trương Tĩnh Ngọc tiểu tử này đây là tại trêu chọc chính mình. Làm càn. Phía sau hắn một cái tuổi trẻ hòa thượng nhất thời trợn mắt tròn xoe, đứng dậy lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Chương 47, Thiên Ma tự người tới ta và ngươi trưởng bối nói chuyện, ngươi tại chó kêu cái gì? Trương Tĩnh Ngọc rút ra Hưu Thần kiếm chỉ vừa mới nói chuyện người kia. Không phục đi ra đơn đấu a. Đến a. Nhất thời, cái sau nín nửa ngày nhà không ra một chữ đến, bây giờ đại lục phía trên người nào không biết Trương Tĩnh Ngọc dám cầm kiếm chạm lôi tiếp, đơn đấu, đây không phải là tự tìm tội thụ. A Di Đà Phật, người xuất gia ha có thể cùng người tranh phong. Vô Duyên mở miệng giải vây. Cái này đệ tử mới là thở dài một hơi. Vậy ngươi chưa nghe nói qua, người xuất gia chớ xen vào việc của người khác. Trương Tĩnh Ngọc không chút khách khí trực tiếp đối với Vô Duyên nói. Dù sao Tử Vân ở chỗ này đây, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Khu khu, Tĩnh Ngọc tiên nhân ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn a. Vô Duyên trên mặt thần sắc không thấy cải biến. Hừ, Vô Duyên, ngươi có chủ ý gì? Ngươi ta lòng dạ biết rõ, đừng có lại xé ra hổ, đồ vật không cho được ngươi. Đệ tử của ta Lục Vô Sinh bây giờ cũng là luyện thể người, thứ này ta hữu dụng. Nếu là không phục, có thể đi La Thiên Thánh Địa tìm ta. Bất quá ta rất muốn nhớ đến, một vạn năm trước, cũng là ngươi bị ta đánh về phương Tây Phật Quốc a. Làm sao thương lành liền bắt đầu lãng? Tử Vân nói xong, đưa tay xé rách Phật quang phong tỏa. Trương Tĩnh Ngọc gần tiến vào trước đó, nhấc kiếm chỉ lấy vừa mới mở miệng người. Ở chỗ này gào thét là không có ý tứ, có bản lĩnh đi La Thiên Thánh Địa xông vào một lần. Nói xong, nhấc chân đi vào vết nước không gian bên trong. Theo vết nước khép kín, tử khí tiêu tán, Vô Duyên sắc mặt cũng là biến đến 10 phần âm trầm. Cái này Trương Tĩnh Ngọc rất có tính cách a. Để lại một câu nói, Vô Duyên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn cùng Tử Vân chân nhân thế nhưng là kém lấy một cảnh giới, tùy tiện xuất thủ 80 là muốn thua, mặt mũi này hắn gánh không nổi, cũng không thể ném. Trên đường trở về, Tử Vân là không sợ người khác làm phiền căn dặn Trương Tĩnh Ngọc. Cái này Vô Duyên rất là cũng không sánh nổi Ma Cung người, tối thiểu Ma Cung người còn coi trọng cái quang minh chính đại, nhưng là bọn hắn bọn này con lựa trọng, âm hiểm chí cực, hèn hạ chuyện làm thì thôi đi. Về sau nếu là đủ phải, muốn không liền đem hắn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, muốn không trở về đến mã người sau đó đi qua một gậy đem hắn đánh chết. Tóm lại là không thể lưu lại hậu hoạn. Cái này cũng cho Trương Tĩnh Ngọc một lời nhắc nhở. Phải tìm cơ hội đi một chuyến phương Tây Phật Quốc, đem vừa mới cái kia cùng chính mình không phục không cam lòng ra hỏa giết đi. Tránh cho lưu lại hậu hoạn. Thật tình cũng biết, tại Trương Tĩnh Ngọc rời đi về sau, cái này đệ tử đã đem sự kiện này ghi vào tâm lý. Làm Vô Duyên đệ tử thân truyền. Khẩu khí này hắn có thể nuốt không trôi. Trương Tĩnh Ngọc không dám động, hắn có thể tìm có thể động người. Ai ở chỗ này còn không có cái vợ con già trẻ loại hình. Trở lại La Thiên Thánh Địa về sau, Tử Vân cùng Trương Tĩnh Ngọc tìm một vòng La Thiên Thánh Địa đều không tìm được Lục Vô Sinh. Cuối cùng vẫn là Tử Vân vận dụng năng lực khi biết Lục Vô Sinh ở nơi nào, biết về sau, Tử Vân nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn là nói cho Lục Vô Sinh có thể đi, nhưng là không có nhường hắn mỗi ngày đi. Đây thật là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhất thời nổi giận đùng đùng tìm tới. Mà Trương Tĩnh Ngọc là không nghĩ tới Lục Vô Sinh cuồng dã như vậy, liền tốc độ này cũng là thần tiên hắn cũng chịu không được a. Không bao lâu, quần áo không chỉnh Lục Vô Sinh liền bị Tử Vân bước trở về. Liệt diễm hồng môi còn treo tại trên gương mặt. Theo sát phía sau Tử Vân sắc mặt âm trầm. "Sư phụ, không phải ngươi để cho ta đi sao?" Lục Vô Sinh mặt mũi tràn đầy bị khuất. Rõ ràng hắn biết được chính mình đi thời điểm, tràn đầy cổ vũ, làm sao thay đổi bất thường. "Ta là cho ngươi đi, nhưng không phải để ngươi ở tại nơi này. Còn có, cái tên Vương Bát Đản ngươi có thể đi hay không hội viên thông đạo, ngươi ngồi đại sảnh làm gì? Mặt của ta đều bị ngươi mất hết." Tử Vân hiển nhiên đã là áp lực đến cực hạn. Hắn đi thời điểm, còn không có cỡ nào phẫn nộ. Nhưng khi hắn biết Lục Vô Sinh tại đại sảnh mà lại trái ôm phải ấp thời điểm, Tử Vân trực tiếp liền nổi giận đùng đùng. Lục Vô Sinh thấp giọng tự nhủ: "Ngươi cũng không nói không cho đi đại sảnh a. Được rồi, thánh chủ, thánh tử cái này không so với trước Trung Châu mạnh. Dù sao hắn hiện tại đã không có linh lực, phóng thích cũng là chuyện đương nhiên." Trương Tĩnh Ngọc đội vàng đi ra hòa giải. Cái này muốn là mình lại không mở miệng, nếu không phải là Tử Vân bị tức chết, nếu không phải là Lục Vô Sinh bị đánh chết, tiểu tử này thật sự là đường đi dã. Dã phát cuồng. Chính mình đi nhiều lần như vậy cũng không dám ngồi đại sảnh, hắn còn ngồi lên. Tĩnh Ngọc, ngươi cũng không biết, chung quanh bao nhiêu người đều nhìn hắn thế mà không chút nào biết rõ xấu hổ. Tử Vân chỉ Lục Vô Sinh. Không phải Tĩnh Ngọc nói với ta sao? Người khác nhìn ta như thế nào không trọng yếu là chính ta thấy thế nào. Lời này vừa nói ra, Trương Tĩnh Ngọc thật sự là sắc mặt cực kỳ ngoan mục. Khá lắm a, suy một ra ba. Lý giải năng lực trần nhà a. Tử Vân ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi. Tên Vương Bát Đản này a. Hắn hiện tại cũng nghĩ một bàn tay đem Lục Vô Sinh cho đập chết. Thật mất mặt a. Theo đại sảnh đem Lục Vô Sinh mang thời điểm ra đi, đó là Tử Vân nhiều năm như vậy trải qua nhất là ưu ám thời khắc. Không phải thẹn thùng, không phải xấu hổ, cũng là mất mặt. Đường đường La Thiên Thánh Địa trước thánh tử, chính mình đệ tử thân truyền cùng một đám tán tu xưng huynh gọi đệ. Mẹ nó. Lui một bước càng nghĩ càng giận. Trương Tĩnh Ngọc một thấy tình hình không xong đội bằng nói: "Thánh chủ, chính sự đừng quên chính sự." "Chính sự? Chuyện gì?" Lục Vô Sinh nhìn lấy hai người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Cho." Tử Vân tiện tay đem một đạo ngân quang ném ra, hào quang màu bạc kia bên trong lóe ra nồng hậu dày đặc năng lượng. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời gió dục mây vần, mây đen dày đặc, trùng điệp uy áp truyền ra, oanh minh từng trận. Lục Vô Sinh vô ý thức liền muốn quỳ rạp xuống đất cùng bái. Đây là tới từ trong cơ thể mình Long Đan bản năng. Đây là. Lục Vô Sinh kinh ngạc nhìn phiêu phù ở trước người màu bạc trùng sáng. Đây là Tĩnh Ngọc bước lên nguy hiểm tính mạng tìm tới cho ngươi, đại chúa tể cảnh giới long cốt. Nghe vậy, Lục Vô Sinh liền vội vàng đứng lên đi tới Trương Tĩnh Ngọc bên cạnh, bốn phía lục lọi. Người không sao chứ? Mau mau cút. Trương Tĩnh Ngọc một tay lấy nó đẩy ra. Sờ loạn cái gì? Ta nếu là có việc ngươi còn có thể nhìn đến ta. Lục Vô Sinh lộ ra nụ cười. Giữa bọn hắn đã không cần phải nói cái gì cảm tạ, hắn thiếu Trương Tĩnh Ngọc rất rất nhiều. Ngồi xếp bằng, chuẩn bị dung hợp long cốt. Tử Vân thanh âm truyền vào Lục Vô Sinh trong tai, liền vô duyên cái kia tính cách, tất nhiên sẽ đem sự kiện này tuyên dương ra ngoài. Để phòng đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh chóng đem cái này long cốt dung hợp cho thỏa đáng. Lục Vô Sinh tranh thủ thời gian dựa theo Tử Vân nói ngồi xếp bằng. Theo Tử Vân đưa tay bắn ra, màu bạc long cốt trong nháy mắt dung nhập Lục Vô Sinh thể nội. Lúc trước viên kia long đan có thể nói là vừa lúc mà gặp, nếu là không có nó, chỉ sợ cái này dung hợp sẽ biến vô cùng khó khăn. Dù sao cái này thuộc về mạnh dung hợp, cùng Thánh Long Đế tự nguyện vẫn là có khác biệt. Tại dung hợp trong nháy mắt, vô hình uy áp giống như gợn sóng trong nháy mắt kéo dài mà ra. Lục Vô Sinh nổi gân xanh, cả người nằm rạp trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm chấn nhiếp thiên địa. May ra Tử Vân sớm đã đem đệ nhất phong phong tỏa, nếu không chỉ sợ cỗ uy áp này có thể khiến nhân tiên cảnh giới đệ tử trực tiếp bạo thể mà chết. Trương Tĩnh Ngọc nhìn chăm chú lên Lục Vô Sinh, thân thể của hắn làn da chậm rãi nhúc nhích, hùng tráng Lục Vô Sinh trong nháy mắt biến đến da bọc xương, cốt cách thông qua làn da lưu chuyển lên ngân sắc quang mang, toàn thân biến thành tiểu ngân nhân. Cùng lúc đó, Thiên Ma tự bên trong, một phần liên quan tới Trương Tĩnh Ngọc kỹ càng hành động uy tích cùng nhân tế quan hệ tin tức chuyển tới. Chương 48, Thụ Phong chân nhân Lục Vô Sinh đứng lơ lửng trên không, làn da chi bên trên tán phát lấy nhàn nhạt ngân quang, như ẩn như hiện ở giữa thậm chí có thể nhìn đến cái kia kỳ dị cốt cách hoa văn, tứ tán long uy chính là từ trong đó truyền ra, cái kia cố uy áp thậm chí nhường Trương Tĩnh Ngọc đều cảm thấy một chút nguy hiểm. Không hổ là có thể khiến Lăng Vân bằng theo một kẻ phàm nhân trưởng thành đến có thể so với Lục Vô Sinh tồn tại. Cái này Thánh Long Đế long cốt quả thực là khủng bố. Tử Vân cũng là hài lòng gật một cái, lấy năng lực của hắn tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được, hiện tại Lục Vô Sinh chiến lực tuyệt đối có thể so với thiên tiên cảnh giới. Bên trên bầu trời, Lục Vô Sinh ánh mắt có chút mở ra, ngân sắc quang mang lưu chuyển về thể nội, cái kia từng cỗ uy áp cũng là dần dần thu hồi. Hô, Lục Vô Sinh phun ra một ngụm trọc khí, nhìn lấy bàn tay của mình mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thực lực của hắn bây giờ thậm chí có thể so trước đó chính mình. Mất mà được lại cảm giác, xa xa so lần đầu tiên tới càng thêm chân quý. Tĩnh Ngọc, cảm ơn. Lục Vô Sinh nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc, hắn thật sự là nhịn không được, nếu như không phải Trương Tĩnh Ngọc, chính mình làm sao có thể thu hoạch được như cơ duyên này. Đừng khách khí. Trương Tĩnh Ngọc mỉm cười khoát tay áo. Tử Vân nhẹ nhàng an ủi động trong dâu, trên khuôn mặt đều là hài lòng. Hiện tại Lục Vô Sinh nắm giữ Thánh Long Đế Long Cốt thì tương đương với nắm giữ Đăng Lâm Đại La Kim Tiên tư cách. Tĩnh Ngọc a, không chỉ có là hắn phải cảm ơn ngươi, ta cũng phải cảm ơn ngươi a. Có thể đem như thế trọng bảo lấy ra chia sẻ cho Lục Vô Sinh, nói thật, đem Tử Vân đổi lại Trương Tĩnh Ngọc vị trí, hắn đều chưa chắc có như thế lớn bá lực a. Trương Tĩnh Ngọc khẽ lắc đầu. Hắn ngược lại không phải là cỡ nào hiên ngang lẫm liệt, chủ yếu là thật không nghĩ luyện thể. Đều đã tu tiên, còn phải khổ cấp đi đoán luyện thân thể, đánh thể xác, cần gì chứ? Còn nữa nói, lúc trước Lục Vô Sinh không phải cũng là đem âm dương chi chủ chuyển thừa cho mình sao, cũng coi là một vật đổi một vật đi. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, cả hai đẳng cấp là giống nhau, La Thiên Thánh Địa tứ đại chủ đều là đại chúa tể cảnh giới tồn tại. Được rồi, lại nói đã vượt qua. Tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này cũng không thể buông lỏng, Tĩnh Ngọc trở thành huyền tiên, tiên vực thi đấu có thể phải xem ngươi rồi. Lục Vô Sinh trịnh trọng gật một cái. Lần này, hắn mất đi đều muốn tự tay cầm về. Trương Tĩnh Ngọc duỗi lưng một cái. Lục Vô Sinh mở ra lối riêng, thực lực trở lại đỉnh phong, thế giới quý tích lần nữa khôi phục bình thường, hắn cũng có thể thật tốt nghỉ một chút, khôi phục chính mình cá ướp muối sinh hoạt. Tử Vân trở lại thánh chủ điện sau triệu tập La Thiên Thánh Địa bên trong tất cả cao tầng, mà Lục Vô Sinh tiếp tục lấy chính mình khổ tu, hắn muốn so lúc trước càng thêm khắc khổ, như thế mới có thể xứng đáng Trương Tĩnh Ngọc vì chính mình tìm kiếm được phần cơ duyên này. Trương Tĩnh Ngọc thì là về tới cung điện của mình củng cố huyền tiên cảnh giới tu vi. Tại tiên vực bên trong, thời gian nửa năm trong nháy mắt liền vội vàng trôi qua. Tuế Nguyệt ở chỗ này trọng yếu cũng không trọng yếu, phàm nhân trăm năm trải qua ngọn bùi tay đắng. Nhưng là tiên vực người vì đột phá toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện, liền lấy thánh địa đệ tử đến Vivon, bọn hắn rất nhiều người thậm chí cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua thánh địa. Cái gọi là duyên sâu duyên cạn, có được có mất. Huyền tiên sơ kỳ cảnh giới đã vững chắc hoàn thành. Trương Tĩnh Ngọc lách mình rời đi đại điện, Lục Vô Sinh còn ở ngoài điện khắc khổ tu luyện. Từ theo gia hỏa này đạt được Long Đan cùng công pháp về sau liền không có gặp hắn nghỉ ngơi qua, nhất là tăng thêm Long Cốt về sau, Lục Vô Sinh đã triệt để biến thành tu luyện của nhân. Bất quá có chỗ nỗ lực, tự nhiên là có thu hoạch. Hiện tại gia hỏa này thân thể đã khôi phục được trước đó trạng thái. Dù sao so trước đó cái kia cơ bắp hắn trạng thái đẹp mắt nhiều. Tĩnh Ngọc, ngươi xuất quan. Lục Vô Sinh nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc kinh hỉ nói. Nửa năm này hắn qua gọi là một cái cô đơn. A Trử Nguyệt cùng Nam Thanh Vân tại riêng phần mình sư phụ dẫn đầu phía dưới tiến hành tập huấn, ứng đối tiên vực thi đấu. Tự nhiên không thể nào luôn có không tới. Cho nên phần lớn thời gian đều còn lại chính hắn. Đúng vậy a. Bế quan không Tuế Nguyệt, thời gian nửa năm cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Hai người đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, tiếng chuông du dương truyền ra, liên tiếp 9 tiếng vang lên. Nhất thời, hai người sắc mặt biến nghiêm trọng. Lần trước vang 9 lần đó còn là tại Lục Vô Sinh trở thành thánh tử thời điểm. Đi. Trương Tĩnh Ngọc dưới chân âm dương nhị khí trong nháy mắt bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy. Lục Vô Sinh theo sát phía sau, thân thể giống như đạn pháo hướng về thánh chủ điện bắn ra. Cùng lúc đó, tại thánh địa bên trong nội môn đệ tử, truyền công trưởng lão, đệ tử thân truyền ảo ảo khởi hành chạy tới thánh chủ điện. Ngoại môn đệ tử đều là ngừng chân nhìn lấy phương xa thánh chủ điện, suy đoán thánh địa xảy ra đại sự gì. Lục Vô Sinh cùng Trương Tĩnh Ngọc tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới thánh chủ điện. Chỉ thấy Tử Vân cùng Lục đại trưởng lão đều đã an ổn ngồi tại vị trí của mình phía trên. Trương Tĩnh Ngọc sắc mặt nghi hoặc, bởi vì Tử Vân bọn người là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cái này nhìn lấy cũng không giống xảy ra đại sự gì. Các ngươi hai cái đến bên cạnh chờ lấy, một hồi sự tình cùng các ngươi hai cái có quan hệ. Tử Vân khoát tay áo, cười nhẹ nhàng nói, "A." Trương Tĩnh Ngọc cùng Lục Vô Sinh đi tới mặt bên. Ánh mắt của hai người bên trong đều có chút mờ mịt. Bọn hắn có chuyện gì? Đến mức làm ra động tĩnh lớn như vậy? Không bao lâu, các lớn truyền công trưởng lão, trấn lâu trưởng lão, đệ tử thân truyền, nội môn đệ tử đều là ào ào chạy tới. Trương Tĩnh Ngọc nhìn một vòng không có phát hiện Ngộ Đạo thân ảnh. Hắn chưa từng xuất hiện, hẳn là cũng không phải là cái đại sự gì. Tất cả mọi người đến đông đủ về sau, nhìn lấy chủ vị Tử Vân chân nhân ai cũng không có mở miệng. Hôm nay đem các ngươi đều triệu tập tới là có hai chuyện, chuyện làm thứ nhất là Vô Sinh, trước đó Vô Sinh kinh trải qua một ít chuyện, tu vi hoàn toàn không có, cho nên tức đoạt hắn thánh tử thân phận, nhưng là bây giờ hắn lấy luyện thể con đường thành tựu có thể so với thiên tiên hậu kỳ chiến lực. Cái này thánh tử vị trí cũng nên còn cho hắn thời điểm. Trong mấy mắt, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lục Vô Sinh. Ngạc nhiên, mờ mịt, mừng rỡ, hiếu kỳ các loại ánh mắt toàn bộ đan vào một chỗ. Chiến lực có thể so với thiên tiên hậu kỳ. Cái này cũng nghe nói quá kinh người. Đồng thời, một năm sau tiên vực thi đấu do Lục Vô Sinh dẫn đội tiến về. Tử Vân vung tay lên đem sự kiện này định xuống dưới. Đối với hắn lời nói, tự nhiên là không có người không tin. Chúc mừng thánh tử. Vô số đệ tử núi kêu biển gầm không mình hành lễ. Lục Vô Sinh ra khỏi hàng mỉm cười gật một cái. Hiện tại tràng diện này đối với hắn mà nói, dẫn không nổi một điểm gợn sóng. Ta liền nói Vô Sinh tương lai nhất định sẽ khôi phục, hiện tại xem ra quả nhiên nói với ta không khác nhau chút nào. Thánh tử a, lần này cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Đúng vậy a. Đối mặt chư vị trưởng lão lời nói Lục Vô Sinh không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là mỉm cười gật đầu. Đợi mọi người sau khi nói xong, Tử Vân háng giọng một cái. Sau đó cũng là chuyện thứ hai. Trương Tĩnh Ngọc, đệ tử tại. Trương Tĩnh Ngọc ra khỏi hàng đi tới mọi người trung tâm. Trương Tĩnh Ngọc, thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, tự mình La Thiên Thánh Địa thành lập đến nay chưa bao giờ có trẻ tuổi như vậy chi huyền tiên, đi qua chúng ta nghiên cứu, quyết định khai sáng tiền lệ, lập ngươi làm chân nhân. Lời này ra, bên trong tiên địa một mảnh xôn xao. Trương Tĩnh Ngọc khuôn mặt có chút kinh ngạc. Tĩnh Ngọc, ngươi có bằng lòng hay không thành là thánh địa chân nhân? Tử Vân cười híp mắt nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc. Chương 49, Tâm Hải Quỷ Thai Thiên Ma tự La Thiên Thánh Địa chân nhân. Cái này không chỉ có riêng là một cái danh hiệu, mà chính là nắm giữ thực tế quyền lực tồn tại, vẫn là đỉnh phong quyền lực. Nói như vậy, chân nhân phong hào cái kia chính là thánh chủ nước cờ đầu. Mỗi nhất đại đệ tử bên trong, vẹn vẹn sẽ có một vị được phong làm chân nhân phong hào, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là bình thường, chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới tồn tại mới có thể bị thụ phong chân nhân phong hào. Bởi vì đối phương ngay sau đó đối mặt cũng là đột phá đại la kim tiên, về sau cũng là tiếp nhậm trưởng môn. Nhưng là bây giờ Trương Tĩnh Ngọc có thể khoảng cách thái ớt kim tiên còn có cách xa và dặm. Trước đó chưa từng có. Các đệ tử hô hấp đều biến cẩn thận. Đây chính là chứng kiến lịch sử. Đồng thời, chân nhân nắm giữ đối thế lực khác tuyên chiến năng lực, dưới một người trên vạn người. Trương Tĩnh Ngọc không nghĩ tới Tử Vân hội đem cái này phong hào cho mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Tử Vân chân nhân cùng với các trưởng lão, trên mặt của bọn hắn đều là tràn đầy đủ cười. Đó cũng không phải Tử Vân một người quyết định, mà chính là bọn hắn toàn bộ đồng ý về sau mới làm ra cuối cùng phương án. Trương Tĩnh Ngọc có thể hay không đạt tới thái ớt kim tiên đây là không thể nghi ngờ. Đối phương tiên phu tính cách đều là thượng thượng chi tư. Đệ tử nguyện ý. Dù sao đây là cho không, chính mình không cần thì phí. Ha 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 ha. Tất cả mọi người cho ta đem tin tức này tuyên bố ra ngoài, nửa năm sau, Thụ Phong đại điển mời các đại thế lực đến đây xem lễ. Đồng thời Lục Vô Sinh phục thánh tử nghi thức cũng vào lúc đó cử hành. Song Hỷ Lâm môn. Tử Vân cả người tâm tình vô cùng khoan khoái. Một môn song tuyệt. Trương Tĩnh Ngọc, Lục Vô Sinh, hai người nhất chính nhất kỳ. La Thiên Thánh Địa tối thiểu có thể trấn áp tiên vực cái kế tiếp trăm năm. Vô số đệ tử một người làm quan cả họ được nhờ. Nhân ra Trương Tĩnh Ngọc thực lực ở nơi đó bày biện đâu, mặc cho ai tới cũng là không lời nào để nói. Một số đệ tử thân truyền quản gia đều là đầy mắt hâm mộ nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc. Từ xưa đến nay, có thể lấy quản gia chi tư giết ra đông đảo thiên tài vây quanh, chỉ Trương Tĩnh Ngọc một người. Theo mọi người tản đi, tin tức này cũng là theo truyền khắp toàn bộ đại lục. Lục Vô Sinh lấy luyện thể con đường khôi phục đỉnh phong, lại lên thánh tử vị trí, mà Trương Tĩnh Ngọc càng là ngoại lệ bị thụ phong chân nhân. Hai cái này tin tức cái nào đều đủ để nhường tiên vực chấn động, hai cái tin tức chung vào một chỗ càng là giống như sóng lớn dao động quần quật mà lên. La Thiên Thánh Địa vui mừng vô cùng. Nhưng là đối với thế lực khác đây cũng không phải là một tin tức tốt á, lúc trước Lục Vô Sinh một người kéo ra đông đảo thiên tài chiến lệnh, xa xa dẫn trước, kết quả nửa đường ra chuyện tu vi hoàn toàn không có, bọn hắn còn đến không kịp cao hứng, liền xuất hiện cái Trương Tĩnh Ngọc, hắn so Lục Vô Sinh ngắt hơn, mạnh hơn, hung tàn hơn, lấy tuổi mới 20 thành tựu huyền tiên, oanh động tiên vực. Kết quả hiện tại Lục Vô Sinh thế mà đi luyện thể đường còn có thể đi thành dạng này. Cái này để bọn hắn còn thế nào sống? Như thế cường thịnh khí vận khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà nửa năm sau thụ phong đại điện, cái kia càng là thuần túy sáng cơ bắp hủ dọa người. Hai người này một cộng một thế nhưng là lớn hơn 2A. Nhất thời, tin tức này truyền khắp tiên vực mỗi một góc, thậm chí Ma Cung, phương Tây Phật quốc đều là biết Trương Tĩnh Ngọc tên. Thiên Ma tự, Trấn Ma lâu đỉnh. Vô Duyên nhìn lấy đến từ La Thiên Thánh Địa tin tức, sắc mặt có chút ngưng kết. Hắn đương nhiên nhớ đến Trương Tĩnh Ngọc, cái kia giam chỉ mình hô to gọi nhỏ tiểu bối. Huyền Diệp, sự tình làm thế nào? Vô Duyên đem tình báo hóa thành cho bụi về sau, nhàn nhạt hỏi. Lúc trước cái kia bị Trương Tĩnh Ngọc mắng đầu cũng không dám ngẩng lên người kia lộ ra nụ cười quỷ dị. Phương Trượng, đã sắp xếp xong xuôi. Rất tốt, nguyên bản định tiên bực thi đấu thời điểm đem tin tức này công bố ra ngoài, bây giờ đang ở hắn thụ phong đại điện trên thân bại danh liệt đi. Vô Duyên đôi mắt dần dần biến băng lãnh. Hắn cùng Tử Vân thế nhưng là nhân vật cùng một thời đại, làm sao có thể chịu được một tên tiểu bối chỉ hắn đầu phát ngôn bừa bãi? Đây là không được cho phép. Cho nên tại di tích về sau, bọn hắn cũng đã bắt đầu điều tra Trương Tĩnh Ngọc. Không nghĩ tới, còn thật có sự tình. Đệ tử đã đem cái kia ma nữ khống chế, đến lúc đó nhất định có thể tại tiên vực trình diễn vừa ra cho vui. Cái này đệ tử thuận theo cười lạnh một tiếng, bộ dáng cùng toàn thân bốc lên Phật quang hoàn toàn khác biệt. Huyền Tông còn đang bế quan bên trong. Là Phương Trượng, sư đệ lần này xuất quan chỉ sợ có thể đạt tới thiên tiên hậu kỳ. Cho dù không có cái kia long cốt, hắn cũng như cũng không so Lục Vô Sinh kém. Vô Duyên nghe vậy, nhất thời sắc mặt lộ ra vẻ ngoan lệ long cốt, ta nhất định phải đạt được, chằm chằm tốt Lục Vô Sinh, chỉ cần hắn dám rời đi tiên vực, bản tọa tự mình đi lấy xương. Thiên Ma tự cơ hội vùng lên đang ở trước mắt, vì thế hắn có thể nỗ lực hết thảy. Trong miệng hắn Huyền Tông chính là Phật tổ chuyển thế, chỉ muốn đến đại chúa tể cảnh giới liền có thể tỉnh lại Phật tổ chân linh. Khi đó, Thiên Ma tự liền có thể đem phương Tây Phật quốc đặt vào một thể, bọn hắn sẽ thành siêu việt hỗn độn ma cùng tồn tại. Lúc đó, Phật quang nhất định có thể chiếu rọi đến toàn bộ đại lục. Vâng. La Thiên Thánh Địa khua chung gõ mỏ an bài thụ phong đại điện kế hoạch. Lần này quy mô nhưng muốn so với lúc trước thi đấu càng thêm long trọng. Thánh địa thi đấu cố nhiên cũng là long trọng, nhưng là cùng thụ phong chân nhân hoàn toàn không thể so sánh. Thân là nhân vật chính Trương Tĩnh Ngọc cùng Lục Vô Sinh cũng là bị hậu cần trưởng lão kéo đến hậu cần địa bàn, một lần ước lượng. Lục Vô Sinh đã trải qua một lần ngược lại là còn tốt. Trương Tĩnh Ngọc liền có vẻ hơi bất đắc dĩ, bởi vì là trở thành chân nhân về sau, trang phục của hắn các loại đều là có tiêu chuẩn, làm bằng vật liệu gì, phía trên là cái gì đồ án, cái kia đều khống chế rõ ràng. Cho vẹn thời gian một tháng, Trương Tĩnh Ngọc mới trở lại cung điện của mình. Hắn cảm giác lúc trước đánh Diệp Huyền đều không có mệt mỏi như vậy. Kết quả, vừa nghỉ ngơi không có một ngày lại bị mang đi lương thụ phong đại điện trên phát biểu. Một cái đầu hai cái lớn. Hắn coi là nửa năm còn rất xa xôi, nhưng là tại loại này bận rộn tình huống dưới, trong nháy mắt thời gian nửa năm liền đi qua. Tiếp qua 5 ngày cũng là thụ phong đại điện. Một số cùng La Thiên Thánh Địa quan hệ tương đối tốt thánh địa đã phái người đến. Thì như Nho Gia Thánh Địa, Linh Lung Thánh Địa chờ. Sau đó, Lục Vô Sinh liền bị lôi kéo đi đón khách đi. Loại chuyện lặt vặt này Trương Tĩnh Ngọc cũng không muốn làm, hắn trực tiếp trốn vào Thiên Tự lâu bên trong. Kiếp trước hắn liền không thích loại này nên đón mang đến sự tình. Hiện tại tự nhiên là càng thêm không thích. Thiên Tự lâu đỉnh. Ngộ Đạo nhìn lấy nằm tại giường mây trên Trương Tĩnh Ngọc, nhịn không được cười mắng, ngươi ngược lại là sẽ tránh thanh tịnh, đem Lục tiểu tử ném tới cái kia đi. Trương Tĩnh Ngọc khoát tay áo, đúng thế, ta giúp hắn như vậy nhiều, cũng là thời điểm hồi báo thời điểm. Đúng rồi, ta nghe Tử Vân nói, tiểu tử ngươi cùng Thiên Ma tự còn phát sinh một chút không thoải mái. Nghe Ngộ Đạo lời nói, Trương Tĩnh Ngọc gật một cái. Lục Vô Sinh long cốt, Thiên Ma tự cũng coi trọng, bị ta mắng một trận, thế nào sư tổ? Cái kia tiểu tử ngươi có thể được lưu cái tâm nhãn, cái kia Thiên Ma tự tại ta thời đại kia có thể là có tiếng không biết xấu hổ, từ trên xuống dưới. Ngộ Đạo sát có việc nói, nên lưu tâm mắt không phải ta, mà chính là bọn hắn. Chờ chuyện nơi đây xong, ta liền. Lời con chưa dứt, Ngộ Đạo sắc mặt đột nhiên biến lạnh lùng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Có ý tứ gì sư tổ? Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy Ngộ Đạo hỏi. Thiên Ma tự người đến. Ngộ Đạo hít mắt. Cái kia cố làm cho người vô cùng chán ghét khí tức, hắn đã cảm nhận được. Trương Tĩnh Ngọc đứng dậy nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lần này thụ phong thế nhưng là không có mời bọn họ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn đến đi xem một chút đi. Chương 50, khách không mời mà đến Trương Tĩnh Ngọc đổi tới thời điểm, Thiên Ma tự người vừa mới đến. Người đầu linh thân hình cao lớn, thân mang màu xám tăng bào, tóc trắng phơ, một đôi không tình cảm chút nào con ngươi dường như không có bất luận cảm tình gì, làn da cực kỳ làm nhăn, cả người tựa như là một gốc cây khô, không có chút sinh cơ, khiến người ta nhìn đến lần đầu tiên cũng cảm giác 10 phần không thoải mái. Phía sau hắn người kia cũng là lúc trước Trương Tĩnh Ngọc cầm kiếm giận dữ mắng mọi người. Túc Vân làm tiếp đãi nhìn đối phương, khẽ nhíu mày nhìn lấy một đoàn người. Bởi vì Tử Vân nguyên nhân, La Thiên Thánh Địa trên dưới đối với phương Tây Phật quốc người ấn tượng đều không phải là quá tốt, cho nên đại gia gặp nhau cũng không phải là rất nhiều, trọng yếu nhất chính là bọn hắn lần này buổi lễ long trọng căn bản không có mời phương Tây Phật quốc người. A Di Đà Phật. Phương Trượng có lệnh, nghe nói thánh địa cử hành như thế việc quan trọng, đặc phái chúng ta tới đây chúc mừng, chưa nói trước nói rõ còn quên chớ trách. Vô Căn đại sư nói quá lời, có khách từ phương xa đến quên cả trời đất. Người cũng đã đến, nếu là cự tuyệt ở ngoài cửa, có sai lầm lễ tiết. Huống chi nhân gia vẫn là dẫn theo lễ vật đến cửa. Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy lao đầu sau lưng Huyền Diệp thản nhiên nói: Khách đến chúng ta hoan nghênh, nếu là muốn chỉnh sự tình, đến lúc đó liền nhìn xem ngươi đầu cứng vẫn là ta hưu thần kiếm lợi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vô Sinh cũng là theo mấy vị trưởng lao xuất hiện ở nơi này. Cao tầng đều là biết tiền căn hậu quả, lần này Thiên Ma tự đến nhất định là không có hảo ý, đây cơ hội là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Dù sao ai cũng đều không phải người ngu, ngày bình thường xưa nay không có giao tập người đột nhiên đến cửa, lại thêm trước đó còn có chút xung đột. Lục Vô Sinh xông lại thời khắc, nhất thời đưa tới Thiên Ma tự chú ý của mọi người. Cái kia bước lên long uy không để cho người chú ý cũng khó khăn. Trương Tĩnh Ngọc, chúng ta thế nhưng là khách nhân, ngươi chớ có như thế hùng hổ dọa người. Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng. Ta đã nói với ngươi sao? Trương Tĩnh Ngọc nhất thời trong đôi mắt bắn ra hai đạo lăng liệt chi khí, một thân khí thế đối với hắn tiết ra. Vị này cũng là Tĩnh Ngọc chân nhân đi. Quả thật là tuyệt thế vô song a. Vô Căn lạnh nhạt âm thanh vang lên, nhất thời Trương Tĩnh Ngọc khí thế bị oanh nhiên tán lớn mật. Lục Vô Sinh quát lạnh một tiếng, nhất thời quanh thân long uy hạo đãng. Đi. Túc Vân quay đầu nhìn hai người liếc một chút, sau đó đối với Vô Căn bọn người khoát tay áo. Người tới đem Thiên Ma Tự đại sư mang đi nghỉ ngơi địa phương. Trước khi rời đi, Vô Căn ánh mắt còn tại Trương Tĩnh Ngọc cùng Lục Vô Sinh trên thân dừng lại một lát. Ma Huyền Diệp nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc ánh mắt e ngại. Hừ, chết con lựa chọn. Trương Tĩnh Ngọc không che giấu chút nào chính mình chán ghét. Người này hắn sớm muộn tìm một cơ hội giết chết. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Túc Vân quay đầu nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc cùng Lục Vô Sinh. Hai người này a, các ngươi hai cái có thể hay không thu liêm tính khí? Trưởng lão, bọn hắn lần này đến nhất định là không có hảo ý. Lục Vô Sinh nhìn bọn hắn chầm chậm rời đi phương hướng hừ lạnh một tiếng. Cái kia cùng các ngươi không quan hệ, nếu là bọn họ dám ở cái này trong lúc mấu chốt cả yêu tiêu thân, cái kia chính là khiêu khích thánh địa, có là biện pháp thu thập bọn họ. Nói xong, Túc Vân khoát tay áo. Đều rời đi đi. Thánh trên sạp hàng hai cái này bạo tính khí, chà chà. Tương lai tiên vực thế lực nhưng là muốn gặp nạn đi. Trở lại đệ nhất phong về sau, Trương Tĩnh Ngọc luôn cảm thấy đám người này tới kỳ quặc, nhưng là hắn cũng nghĩ không xảy ra vấn đề gì. Yên tâm đi Tĩnh Ngọc, tựa như Túc Vân trưởng lão nói, bọn hắn nếu là ở nơi này cả cái gì yêu thiêu thân, sư phụ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lục Vô Sinh nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc nói, nghĩ như vậy cũng thế, dù sao La Thiên Thánh Địa thực lực có thể so với bọn hắn cái gì Thiên Ma Tự mạnh hơn nhiều. Tại Thiên Ma Tự chi người sau khi đến, liền an phận đợi ở nơi đó, xem ra tựa như là đơn thuần tham gia thụ phong đại điện. Theo ánh nắng bảy hướng đại điện, tia nắng ban mai mới lên. Toàn bộ La Thiên Thánh Địa đều bị kim quang bao khỏa, kỳ dị vô cùng. Thánh chủ điện, nơi này sớm đã bị vây nước chảy không lọt, mấy bạn nội môn đệ tử đem nơi này ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại, nội môn đệ tử trưởng bảo đều là màu xanh lam, trang diện vô cùng hùng vĩ. Bọn hắn trên một tầng là truyền công trưởng lão cùng 36 đệ tử thân truyền. Tầng cao nhất là lần này mời tới tiên vực các đại thế lực. Tiên vực thế lực lớn nhỏ toàn bộ đến, chín lớn thánh địa bên trong trừ Huyền Kiếm Thánh Địa thánh chủ cùng Thiên Tà Thánh Địa bên ngoài, cái khác thánh chủ cũng là đều tự mình buông xuống. Hôm nay Tử Vân hiếm thấy mặc vào một thân tử kim bào đứng sừng sững ở đại điện phía trước, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thỏa thỏa tiên tích ra sau ngày hôm nay, tên của mình tất nhiên có thể xuất hiện tại La Thiên Thánh Địa thánh chủ bảng xếp hạng trước ba hàng ngũ. Suy nghĩ một chút liền kích động. Lục đại trưởng lão thủ hộ ở phía sau hắn. Bù 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 bù. Liên tiếp chín đạo tiếng chuông vang lên. Phụ trách lễ nghi phương diện trưởng lão lập tức bước ra khỏi hàng nói. Canh giờ đến, thụ phong đại điện khai mạc. Cho mời Lục Vô Sinh bên trên. Tiếng nói vừa ra, nhất thời trung quanh tiên khí bước lên màu mẹ quanh quẩn, một đầu do chín màu hồng quang ngưng tụ thiên lộ dần dần diễn sinh hiện lên, nối thẳng dưới núi. Lục Vô Sinh một thân kỳ lân bảo sải bước đạp lên cầu vồng đi đến thánh chủ phong. Cái này quá trình hắn đã đi qua một lần, hết sức quen thuộc, tiếp nhận thánh tử lệnh bài về sau, trên trời rơi xuống thần quang, tuôn ra thanh liên. Thiên địa hưởng ứng, chỉ có tại La Thiên Thánh Địa mới có dị tượng như thế. Như thế lễ nghi chính là hoàn thành. Trừ Nguyệt nhìn lấy tình cảnh này hốc mắt từng đỏ. Lục Vô Sinh lần nữa đi đến đầu này cầu vồng, hao phí vất vả cái kia là người khác căn bản không cách nào tưởng tượng. Tử Vân sau lưng Lục đại trưởng lão không mình hành lễ. Bái kiến thánh tử. Theo sát lấy cũng là 36 đệ tử thân truyền. Bái kiến thánh tử. Mấy bạn nội môn đệ tử đuổi theo sát. Bái kiến thánh tử. Uy thế như thế nhường chung quanh những cái kia tiên đột thế lực chi chủ không nhịn được có chút đỏ mắt. Người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. Lục Vô Sinh hưởng thụ xong mọi người hành lễ về sau, cầm lấy lệnh bài đi tới Tử Vân sau lưng. Hôm nay Trương Tĩnh Ngọc mới là chủ nhân công, chính mình chẳng qua là cái bồi chạy người mà thôi. Ngay sau đó, trưởng lão kia lần nữa ra khỏi hàng cung kính vô cùng túi lầu nói: cung tỉnh Trương Tĩnh Ngọc lên núi. Đối với Trương Tĩnh Ngọc hắn liền không thể lấy người bề trên thân phận đến đối mặt, thủ phong chính thức sau khi hoàn thành, Trương Tĩnh Ngọc liền đã nắm giữ có thể so với thánh chủ địa vị. Theo thanh âm rơi xuống, La Thiên Thánh Địa tiếng chuông liên miên bất tuyệt vang lên. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Trương Tĩnh Ngọc xuất hiện ở cầu vồng phía trên. Trong ngay mắt, mọi ánh mắt toàn bộ ngưng tụ tới. Thân mặc đồ trắng mặc ngọc trường bào, âm dương nhị khí trôi nổi tại quanh thân, ôn nhuận khí tức khiến người ta như gió xuân hiu hiu. Thiên nhân tiêu chuẩn tại thời khắc này cụ tượng hóa. Trương Tĩnh Ngọc khuôn mặt có lẽ tại tiên vực không phải rất nổi bật, nhưng là khí chất kia phần độc nhất. Nho ra thánh địa thánh chủ nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Ngọc, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Trương Tĩnh Ngọc cái này một thân khí chất càng thích hợp tại Nho ra thánh địa. Đi tới Tử Vân bên cạnh về sau, cùng Tử Vân vai sóng vai đối với thánh chủ điện bên trong các tảng đá lớn giống quỷ gối. Hắn quá trình có thể so sánh Lục Vô Sinh nhiều phức tạp hơn nhiều. Dân hương, thỉnh phúc, tụng cáo. Sau một canh giờ, nghi thức chính thức hạ màn. Lục Vô Sinh toàn bộ hành trình đều là tràn đầy nụ cười, nhìn Trương Tĩnh Ngọc ánh mắt cũng muốn kéo. Có thể nói, tại người trong sân không có bất kỳ cái gì một cái so với hắn càng thêm cao hứng. Ánh mắt kia nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc hoảng sợ, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, tên vương bắt đản này sẽ không để cho chính mình cho mang sai lệch a. Phi suy tư thời khắc, Tử Vân thủ bên trong xuất hiện một cuốn thanh ngọc quyển trục. Ta La Thiên Thánh Địa thứ 62 đời thánh chủ, thượng cáo các đời thánh chủ, phía dưới tuyên trưởng lão đệ tử, từ ngay trong ngày lên, thủ phong Trương Tĩnh Ngọc vì La Thiên Thánh Địa chân nhân chi hảo, tôn Tĩnh Ngọc chân nhân. Vâng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đầy trời ma khí phun trào. Tình cảnh này trong nháy mắt nhường tại chỗ rất nhiều người đều là đứng lên. Các đại thánh chủ cùng thế lực chi chủ đều nhìn ma khí quần quần chỗ sâu. Tử Vân cũng là híp mắt lại, sắc ý ở bên cạnh hắn hiện lên phun trào, đã vài vạn năm hắn không có như thế động khí qua. Ở thời điểm này đập phá quán, chẳng phải là thuần thuần đánh mặt của hắn. Vạn chúng chú mục phía dưới, ma khí bên trong đi ra một bóng người, mặt như dao gọn, thần sắc lạnh lùng. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, một luồng áp lực vô hình rơi xuống, tại chỗ đại đa số người trên mặt đột biến. Thiếu Tâm, các đại thế lực chi chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hỗn độn ma cung đại cung phụng, đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong tồn tại, dương chân hương phía dưới đệ nhất nhân. Hắn thế mà đến rồi. Đây là chạy khai chiến tới a cùng lúc đó. Nộ đạo đột nhiên xuất hiện tại thánh chủ điện phía trên, đôi mắt trầm thấp nhìn qua đối phương. Hai người khí tức bắt đầu va chạm. Ha 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 ha, không cần khẩn trương. Bản tọa cũng không phải tới quấy rối. Ngay tại bầu không khí ngưng tụ đến đỉnh điểm thời điểm, Tiếu Tâm đột nhiên cất tiếng cười to. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn lấy Tử Vân bên cạnh Trương Tĩnh Ngọc. Phụng cung chủ chi mệnh, mang theo thiên cấp linh bảo thiên ma lệnh, địa cấp linh bảo bản cái, do đó đến chúc mừng Tĩnh Ngọc chân nhân. Nói xong, phô thiên cái địa linh bảo phun trào tràn ngập ở chân trời. Chương 51, sai lầm đoán chừng thực lực của hai bên như thế tình huống làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy từng đợt không chân thực. Hỗn độn ma cung thế mà lại đến chúc mừng La Thiên Thánh Địa chân nhân. Có thế lực chi chủ không nhịn được rủi mắt một cái. Cái này mẹ nó là thật. Sống lâu gặp a, sống lâu gặp. Được rồi, đồ vật cho các ngươi đưa đến, bản tọa liền không ở lâu. Tiếu Tâm đối với Trương Tĩnh Ngọc khoát tay áo, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Không cần, bản tọa liền không lưu lại ăn cơm đi. Nói, Tiếu Tâm cũng không quay đầu lại nhấc chân đi vào vết nứt không gian bên trong, theo không gian lạnh. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thúc Vân chờ trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Đây là thu đâu? Vẫn là không thu đâu? Nhất là trên bầu trời bồng bềnh cái lệnh bài kia, đây chính là thực sự thiên cấp linh bảo, càng là danh xưng hỗn độn ma cung ma kiếm phía dưới đệ nhất linh bảo. Bây giờ thế mà đưa cho Trương Tĩnh Ngọc. Khá lắm. Tử Vân sắc mặt tâm trầm. Mẹ nó. Nhường Dương Chân Hưng cho bảy một đạo. Đem đồ vật nhận lấy đi. Hắn nói xong, Thúc Vân mới dám động thủ, nhưng là cái kia thiên ma lệnh thì là tự chủ bay đến Trương Tĩnh Ngọc bên cạnh, tại hắn còn không kịp phản ứng thời điểm, veo một cái chui vào trong cơ thể của hắn. Cái sau sững sờ. Cái này. Đây cũng không phải là hắn muốn a, là chính nó bay vào đi. Mọi người tại đây nhìn Trương Tĩnh Ngọc ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trong lòng đều là suy đoán vị này cùng vị kia ma cung cung chủ đến cùng là quan hệ như thế nào. Thu hồi đầy trời linh bao về sau, Tử Vân vừa muốn tiếp tục. Chỉ nghe thấy từ bên trên thiên ma tự truyền đến một đạo cắt đứt thanh âm. Tử Vân sắc mặt giận tím mặt, trong tay quyển trục trong nháy mắt bị xé thành hai đoạn, ngẩng đầu nhìn thiên ma tự người, đại la kim tiên khí tức trong nháy mắt bạo phát. Đạp ngựa, ngươi nếu là không nói ra một cái 1 2 3 4 5, lão tử đưa các ngươi đi thế giới cực lạc gặp Phật tổ. Gào thét thanh âm xông phá đám mây, cho bên cạnh Trương Tĩnh Ngọc giật nảy mình. Khá lắm, hắn vừa mới đang muốn mở miệng đâu, kết quả trực tiếp bị Tử Vân dọa cho đem lời nuốt trở về. Lão nhân này hôm nay là thật là rất mãnh liệt, ta hung mãnh như vậy khí tức, trực tiếp tránh ra miệng vô căn một ngụm máu nôn ra ngoài. Hắn chỉ là một cái kim tiên, làm sao có thể chống cự ở Tử Vân? Mặc dù chỉ là một đạo khí tức. Huyền Diệp đưa tay một bóng người xuất hiện ở trong tay của hắn. Trương Tĩnh Ngọc ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ đi qua. Thanh đại, Tử Vân chân nhân, ta có chuyện muốn nói. Trương Tĩnh Ngọc, hắn là ma cung phái tới mai phục tại tiên vực nội ứng. Ma nữ này cũng là cùng Trương Tĩnh Ngọc liên lạc thám tử. Huyền Diệp một hơi đem tất cả lời nói ra, vừa mới hắn cũng cảm giác mình phải chết. Lời này vừa nói ra, nhất thời một mảnh xôn xao. Lần này tới thật sự là đến đúng, tiết mục này trái một cái phải một cái a. Tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại Trương Tĩnh Ngọc trên thân. Đánh rắm, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ, ta đem đầu lưỡi ngươi rút. Lục Vô Sinh nhất thời đằng không mà lên, hung hồn nhục thể chấn vai không gian, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nàng này ấn ký cũng là tại ma vực xuất sinh người, nếu như các ngươi không tin có thể tự kiểm tra, nàng tại lượng trọng thiên bên trong, Trương Tĩnh Ngọc mỗi khi gặp một đoạn thời gian liền muốn đi, như thế sự thật chẳng lẽ không đầy đủ vô cùng xác thực. Tiên vực mọi người có thể đều nhìn đâu. Dung ngươi không được bọn họ chống chế, chúng ta đây chính là vì tiên vực tốt, vì các ngươi tốt, nội ứng liền ở bên người các ngươi cũng không biết. Huyền Diệp cũng là triệt để bung ra, nắm lấy thanh đại lên tiếng nói. Theo hắn tiếng nói vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Trương Tĩnh Ngọc. Bao quát thánh địa người cũng là như thế. Dù sao đối phương nói hình như còn có chút đạo lý, A Túc Vân càng là một thanh đem thanh đại bổ tới, linh lực xâm nhập đi vào, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Đích thật là ma vực xuất sinh người. Ta giết ngươi. Lục Vô Sinh thân thể đạp phái hư không, điên cuồng nhào tới. Đi. Trương Tĩnh Ngọc lắc đầu, trên mặt tươi cười. Nghe được thanh âm của hắn, Lục Vô Sinh nhất thời ngừng lại, trong con mắt dâng lên lấy phẫn nộ. Tĩnh Ngọc, bọn hắn nói năng bậy bạ, để cho ta đi giết bọn hắn. Trương Tĩnh Ngọc khoát tay áo, theo Túc Vân trong tay tiếp nhận thanh đại, đem trên người nàng pháp thuật khoát tay hủy bỏ. Tĩnh Ngọc, ta không phải, bọn hắn. Thanh đại trong con ngươi hơi nước ngưng hiện. Nàng đích xác là ma vực xuất thân người, nhưng là chưa bao giờ học qua ma vực công pháp. Lời còn chưa dứt, Trương Tĩnh Ngọc duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên cái miệng nhỏ của nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên Ma tự về Diệp, mặt lộ vẻ nụ cười. Tốt, ta thừa nhận, ta là nội ứng, ta chính là ma cung phái tới nội ứng. Hắn thừa nhận. Đại gia đều nghe được, hắn thừa nhận. Ha 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 ha. Huyền Diệp nhất thời cũng hỉ. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn phát hiện, giống như người chung quanh đều không có cái gì biểu lộ, liền chính hắn tại cái kia cười. Trương Tĩnh Ngọc đạp không từng bước một đi lên chân trời, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Huyền Diệp một đoàn người. Thế nào, ta nói ta là, lại như thế nào? Ngươi có thể như thế nào? Các ngươi có thể như thế nào? Ta nghĩ đến đám các ngươi có thể có cái gì ý mới đâu, làm nửa ngày cũng là cái này. thật sự là phế đi nửa ngày tình, đùa ta cười một tiếng. Nói xong, Hưu Thần kiếm từ trên bầu trời ngưng hiện, rơi vào Trương Tĩnh Ngọc trong tay thời điểm, nhất thời vạn trượng kiếm khí xuất hiện. Huyền Diệp nhất thời gấp, hắn nhìn lấy La Thiên Thánh Địa cùng người chung quanh đại thánh trách cứ, hắn là Ma Cung nội ứng à? Các ngươi vì sao không bắt hắn đâu? Đáng tiếc, hắn mà nói còn như đá ném vào biển rộng, căn bản không có người đáp lại. Chính mình có thể xử lý a. Tử Vân nhàn nhạt con ngươi nhìn về phía Trương Tĩnh Ngọc. Trương Tĩnh Ngọc nâng lên kiếm chỉ lấy Huyền Diệp, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Thánh chủ yên tâm, hôm nay bọn hắn ai cũng đi không được. Lục Vô Sinh đi tới Trương Tĩnh Ngọc trước người, nóng nảy khí tức bành trướng. Ta đạp mã nhịn không được, cái kia liền không cần nhịn. Tiếng nói vừa ra, hai người đột nhiên xông ra, gào thét long uy chấn nhiếp thiên địa, lăng liệt kiếm quang nhiếp nhân tâm phách. Vô Căn đứng dậy khẽ thở dài một cái, hắn liền nói chuyện này không đáng tin cậy đi, bất đắc dĩ vô duyên không phải nhường hắn ra đi tìm cái chết. Theo hắn đứng dậy, sau lưng một tôn màu xám hư ảnh nhất thời vụt lên từ mặt đất, cái kia hư ảnh dọc theo vô số bàn tay, mỗi một cái trên bàn tay đều có một đôi mắt, theo hư ảnh dần dần ngưng thực, không lời nào có thể diễn tả được quỷ dị lực lượng ầm vang bạo phát. Ta đối phó hắn, ngươi đi giết tên vương bắt nạt kia. Lục Vô Sinh hét lớn một tiếng, một đầu cự long theo trong cơ thể của hắn gào thét xung ra, dữ tợn vô cùng, hung ác sát khí trực diện cái kia quỷ dị tượng Phật mà đi. Trương Tĩnh Ngọc không nói gì, tăng thêm tốc độ trực tiếp lướt qua Vô Căn. Huyền Diệp chắp tay trước ngực, vạn chữ Phật tấn một đạo tiếp một đạo đánh ra, mặt trời Phật quang phun trào. Trương Tĩnh Ngọc tiện tay đem đánh tới Phật tấn chém vỡ. Cùng là Huyền Tiên cảnh giới, Huyền Diệp thực lực hoàn toàn không thể ngăn cản Trương Tĩnh Ngọc. Trong nháy mắt, Trương Tĩnh Ngọc liền xuất hiện ở Huyền Diệp bên cạnh. Đệ tử khác ảo ảo phóng tới Trương Tĩnh Ngọc, bất quá thực lực sai biệt quá lớn. Tiện tay một kiếm trực tiếp đưa bọn hắn toàn bộ đi gặp Phật tổ. Ngươi không được qua đây a. Huyền Diệp sắc mặt hoảng sợ. Liền ngươi cái này đức hạnh còn học nhân ra dở trò mưu. Đừng nói lão tử không phải nội ứng, cho dù là, ngươi cảm thấy ai dám nói cái gì? Làm ngươi muốn bày chính vị trí của mình, rỗi nước bẩn, ngươi cũng xứng. Nói xong, Trương Tĩnh Ngọc một tay lấy nó cầm lên, xoay người tại ánh mắt mọi người phía dưới, đem Hưu Thần kiếm để ngang trên cổ hắn. "Là ta bịa đặt, là ta nói bậy, van cầu ngươi thả qua ta. Van cầu ngươi, ta không muốn chết a." Huyền Diệp đồng tử phóng đại tràn đầy hoảng sợ. "Ta nói cho ngươi là ai để cho ta làm, van cầu ngươi thả qua ta. Ta không muốn nghe." Trương Tĩnh Ngọc thanh âm lạnh lùng băng lên, theo lấy kiếm trong tay bắt đầu chậm rãi hoạt động. Hắn tiên truy bách luyện thân thể tại Hưu Thần kiếm trước mặt không đáng giá nhắc tới, trong nháy mắt huyết dịch phun ra. Kiếm khí nhập thể tàn phá lấy hắn sinh cơ. Trương Tĩnh Ngọc lấy một loại cực kỳ máu tanh phương thức, nói cho tại chỗ tất cả mọi người, gây kết cục của hắn là cái gì? Đem hắn đã mất đi sức sống thân thể ném ra. Trương Tĩnh Ngọc cầm kiếm chỉ chung quanh thế lực khắp nơi. Ai nếu như đối với ta có ý kiến có thể hướng về ta tới, những thứ này hạ lưu thủ đoạn vô dụng. Bành! Tiếng nói vừa ra, Lục Vô Sinh thân thể trực tiếp đụng vào bên cạnh hắn, toàn thân rách tung tóe. Tĩnh Ngọc, ta đánh không lại hắn. Chương 52, kiếm trạm kim tiên. Trương Tĩnh Ngọc tiện tay đem kiếm trên huyết dịch bung đi, ngoái nhìn híp mắt đối Lục Vô Sinh lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó liền để cho ta tới đi. Lấy Lục Vô Sinh thực lực bây giờ có thể so với Huyền Tiên đã là toàn lực của hắn, đối mặt Kim Tiên cảnh giới tồn tại, vẫn còn có chút chưa đủ, có thể đem lão hòa thượng kia ngăn cản một lát đã là đủ để khinh thường đông đảo thiên tài. Phải biết, tầm thường tới nói một trọng cảnh giới nhất trọng tiên, cho dù là cảnh giới nhỏ ở giữa cũng là chênh lệch rất xa. Chớ nói chi là vượt ngang hai cái đại cảnh giới. Tốt. Lục Vô Sinh nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc gật một cái. Mặc dù mình thân là thánh tử từ nhỏ đối mặt Trương Tĩnh Ngọc đều là thượng vị giả, nhưng là người khác không biết là bình thường chính mình có chưa quyết định sự tình đều là Trương Tĩnh Ngọc trợ giúp tự mình làm quyết định, có Trương Tĩnh Ngọc tại, Lục Vô Sinh từ trước đến nay đều cảm thấy vô cùng an tâm. Ngươi cho rằng ngươi có thể dung chuyển kim tiên? Vô Căn cái kia không chứa bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt bàn tới. Phía sau hắn tượng Phật càng là quỷ dị vô cùng, cái khác Phật quốc người động công thời điểm đều là huy hoàng mặt trời, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng là hắn tôn này Phật quỷ dị dị thường, vô luận là theo khí tức, vẫn là cái kia hung ác khuôn mặt, đều là khiến người ta không rét mà run. Không thử một chút làm sao biết đâu. Trương Tĩnh Ngọc thân thể phiêu lơ lửng giữa trời, trong tay Hưu Thần kiếm tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức, từng đạo kiếm khí ngưng tụ tại phía sau của hắn, kiếm minh thanh âm rất nhỏ nhưng là rõ ràng lọt vào tai, một loại cực kỳ băng lãnh khí tức lấy Trương Tĩnh Ngọc làm trung tâm, tùy ý điên cuồng lan tràn. Như vậy kiếm ý làm cho lòng người đấy phát lạnh, toàn thân lông tơ run rẩy. Hắn giờ phút này giống như một thanh thần kiếm, vô số kiếm ý hội tụ ở trên thân thể hắn. Thánh chủ, Tĩnh Ngọc thật có thể đi? Túc Vân cách không truyền âm hỏi. Thân là hình pháp trưởng lão, Túc Vân mặc dù mới đầu đối thanh đại sự tình hơi nghi hoặc một chút, bất quá đợi Trương Tĩnh Ngọc sau khi nói xong, cũng liền bình thường trở lại. Trương Tĩnh Ngọc là trưởng thành tại dưới mí mắt bọn hắn, nếu thật là nội ứng, đây chẳng phải là nói, bọn hắn La Thiên Thánh Địa trên dưới đều là mù lòa không thành. Không thử một chút làm sao biết đâu. Vạn nhất hắn thật có thể đi đâu, huống chi nam nhân cũng không thể nói mình không được a. Tử Vân thanh âm nhàn nhạt truyền vào Túc Vân trong tai. Cái sau có chút im lặng. Cái này đến lúc nào rồi, còn nói loại này hổ lang chi tử. Thực sự là, cái này Tĩnh Ngọc chân nhân quả nhiên là kiếm ý khủng bố a. Ai nói không phải đâu, La Thiên Thánh Địa kiếm chủ, vị kia thế nhưng là thời kỳ viễn cổ chân chính thiên địa đỉnh tiêm đại năng, lấy huyền tiên chiến kim tiên. Chậc chậc chậc. Vô số người đều đưa ánh mắt về phía Trương Tĩnh Ngọc, không khỏi cảm thán, lần này tụ phong đại điện thật đúng là không uổng công. Thiên phú như vậy, chỉ sợ không so với chúng ta vị kia yêu à, lưu lại ngươi sợ rằng tương lai hậu hoạn vô cùng. Thật đúng là không thể bỏ qua. Vô Căn trong đôi mắt hiếm thấy xuất hiện thuộc về người thần sắc. Sát ý. Hiện tại Trương Tĩnh Ngọc bày ra tiềm lực không thể so với bọn hắn trong chùa vị kia Phật tổ chuyển thế yếu, thậm chí là càng thêm lóa mắt. Hiện tại song phương đã là kết toán nghiệm, đồng thời dựa theo kẻ này chi điên cuồng tính cách, nếu là không ngăn chặn, mặc cho trưởng thành đi xuống, chỉ sợ tương lai không lâu, bọn hắn đều phải chết. Và anh, Trương Tĩnh Ngọc quanh thân kiếm ý phá toái hư không, kiếm khí ngưng kết đến đỉnh điểm. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, trên bầu trời cái kia gầy gò thân ảnh cầm kiếm ngang chỉ tự vật, thần tinh lạnh nhạt chí cực, con ngươi bên trong không có bất kỳ cái gì ba động. Nếu là ngươi hôm nay không có cái gì bản lĩnh cuối cùng, cái này mệnh ta liền lấy. Tiếng nói vừa ra, hai con mắt đồng tử một âm một dương nhất thời hiện lên. Thiên địa tựa như tại thời khắc này biến thành cực hạn trắng cùng đen. Bực này dị tượng đã là áp đảo vô căn vị này kim tiên trung kỳ. Trên bầu trời, từ trên xuống dưới, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thở dài ra một hơi, chiến đấu chân chính bắt đầu. Nhiều lời vô ích. Hôm nay bần tăng có thể lôi kéo ngươi vẫn lạc, cũng coi là kiếm lời. Vô căn hai tay nâng lên, đột nhiên hợp lại cùng nhau. Hào quang sáng chói trong nháy mắt đem sau lưng màu xám tượng Phật nhuộm thành huyết sắc, một cỗ cực đoan lực lượng cuồng bạo từ tượng Phật bên trong bạo phát, ngàn trưởng nâng lên, từng đạo huyết sắc tia sáng hội tụ ở trong đó, tụ lực nháy mắt, sau đó ầm vang lướt đi, mục tiêu trực chỉ Trương Tĩnh Ngọc. Trương Tĩnh Ngọc đối mặt huyết sắc ánh sáng, bước ra một bước, trường kiếm trong lúc huy động, đỉnh đầu hư không hưu thần kiếm hư ảnh đột nhiên xuất hiện, ngập trời kiếm khí nương theo thân kiếm, trong khoảnh khắc cùng cái tia huyết tuyến ầm vang đụng vào nhau. Vâng. Lực lượng cuồng bạo đột nhiên theo va chạm trung tâm điên cuồng quét sạch thiên địa. Các tông môn đại năng đều là thi pháp đem đệ tử của mình bảo vệ. Thời chiếm thượng phong. Tử Vân ánh mắt thông qua phong bạo nhìn lấy lẫn nhau triệt tiêu dây dừa công kích, khẽ chấn động, nắm chặt bàn tay buông ra. Trương Tĩnh Ngọc ánh mắt có chút nâng lên. Chặn. Vô căn quanh thân huyết sắc quang mang hình thành hộ thể huyết cương, mặc cho kiếm khí tàn phá bừa bãi lại gần không đi thân. Đợi phong ba tán đi, thiên địa một mảnh xôn xao. Trương Tĩnh Ngọc kiếm khí thế mà đem vô căn huyết quang tách ra. Lục Vô Sinh chừng to mắt nhìn lấy cái kia đạo đơn bạc nhưng là vĩ ngạn vô cùng thân ảnh. Đây chính là Trương Tĩnh Ngọc thực lực chân thật sao? Đối mặt kim tiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại chiếm cứ lấy mơ hồ ưu thế. Ngươi, vô căn ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện, xa xa Trương Tĩnh Ngọc lại là đạp không mà lên, hai tay cầm kiếm nâng quá đỉnh đầu. Đã chạm tiên không thể, vậy liền khai tiên. Chết tại dưới kiếm của ta, ngươi, vô thượng quang đinh. Nói xong, Trương Tĩnh Ngọc nhìn thẳng vô căn, trong ánh mắt sát ý tàn phá bừa bãi. Hai tay đột nhiên huy động, sau lưng thông thiên triệt để quang ảnh ngưng hiện, đồng bộ động tác không khác nhau chút nào. Hưu thần kiếm quyết thứ hai, khai thiên. Đây là hắn lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy thi triển đi ra. Một kiếm này uy lực đã vượt qua huyền tiên, thậm chí là kim tiên sơ kỳ cũng tuyệt nhiên không thể nào bộc phát ra như đòn công kích này lực. Khai thiên, một kiếm rơi xuống, tiên vân trong nháy mắt một phân thành hai. Giờ phút này, tất cả mọi người không nhịn được ngẩng đầu nhìn cái kia một kiếm. Giờ phút này, dường như tiên địa đều bị một kiếm này chém ra. Kiếm quang dưới, không gian pha thoái, cuồng phong quét sạch mà xuống, vạn trượng kiếm quang tốc độ cực nhanh, một kiếm phía dưới vạn vật tịch diệt. Đây chính là khai thiên. Vô căn không hề bận tâm trên mặt đã là tràn đầy ngạc nhiên. Một kiếm này, hắn ngăn không được, không lại dao động. Trong thân thể kim tiên linh lực điên cuồng thôi động, tựa Phật phát ra từng đợt không cam lòng tiếng giống giận dữ. Cùng lúc đó, một cái âm dương bàn tay lớn bất ngờ từ phía dưới rũ ra, trong lòng bàn tay nhị khí quần quần phun trào, phong cách cổ xưa tối nghĩa ân ký tại đại thủ bên trong lưu động, huyền huyễn khó lường. Giờ phút này, vô căn tất cả đường lui toàn bộ đều bị phong tỏa. Nói cách khác chính là, một kiếm này hắn tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Như thế thế công, nhường vô số người theo đáy lòng phát lạnh. Trương Tĩnh Ngọc vô căn thậm chí không kịp lưu lại một câu đầy đủ, phía dưới âm dương bàn tay lớn liền trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Mà cái kia to lớn tượng Phật tức thì bị một tay bổ nát. Bất quá mọi người có thể nhìn ra, thời khắc này vô căn còn chưa chết, chỉ bất quá cũng sắp, bởi vì cái kia vạn trượng kiếm quang đã rơi xuống. Một kiếm liền mang theo âm dương bàn tay lớn toàn bộ chém ra, vô căn đồng dạng không ngoại lệ. Quan chiến tiên vực các vị đại lão, trực tiếp đem Trương Tĩnh Ngọc uy hiếp tính kéo cao đến cơ hồ là cùng bọn hắn giống nhau cấp độ, bởi vì hắn hoàn toàn liền là thằng điên, lần thứ nhất gặp Trương Tĩnh Ngọc, hắn liền lấy một loại cực kỳ điên cuồng tư thái đem cái kia nắm giữ kiếm tâm kiếm đạo thiên tài nghiền ép, theo tâm linh cùng thân thể song trọng thượng tướng hắn đánh đã bị đánh cái phế bẩn. Hôm nay, hắn càng là vượt cấp đem kim tiên cảnh giới vô căn chém giết. Đường đường huyết Phật tôn giả thế mà chết tại Tĩnh Ngọc trong tay, thật sự là tạo hóa trêu người a. Thúc Vân nhịn không được nhẹ ra một hơi. Nhìn lấy cùng thế hệ người vẫn lạc, khó tránh khỏi có chút thất vọng mất mát. Chương 53, La Tiên Thánh Địa, tuyên chiến. Theo vô căn vẫn lạc, như mưa rông gió bao khí tức nhất thời tiêu tán. Cuộc náo kịch này cũng triệt để hạ màn, thiên ma tự trở thành tiên vực trong mắt thằng hề. Bọn hắn coi là bằng vào chỉ là một nữ nhân thân phận liền có thể dẫn động toàn bộ tiên vực cùng chung mối thù. Nhưng thật ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại tiên vực các nhà có các nhà dự định, nhưng là tuyệt đối không người nào dám theo trên mặt nổi cùng La Thiên Thánh Địa đối nghịch. Bởi vì, làm như vậy cũng là cùng chính mình gây khó dễ, La Thiên Thánh Địa, tiên vực đệ nhất thế lực có thể không phải Minh Phong. Còn nữa nói cho dù Trương Tĩnh Ngọc là ma cung nội ứng, cái kia cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì, dù sao cũng không phải tại bọn họ tông môn. Thích thế nào? Trương Tĩnh Ngọc chém giết vô căn về sau tâm cảnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng, vượt cấp giết người thôi, cái này rất khó sao? Không phải thiên tài phù hợp sao? Đáng giá khoe khoang sao? Cũng không. Chúng chi hắn muốn làm không chỉ có riêng là đơn giản như vậy. Chỉ thấy Trương Tĩnh Ngọc nhìn thoáng qua Lục Vô Sinh, sau đó ánh mắt rời đến Tử Vân trên thân, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Thánh chủ, chân nhân nhưng có đối thế lực khác tuyên chiến tư cách. Lời vừa nói ra, thiên địa nhất thời biến đến yên tĩnh vô cùng, vô số ánh mắt kinh ngạc đều là hội tụ tại cái kia cầm kiếm mà đứng thân ảnh phía trên. ở thời điểm này hỏi ra bực này lời nói. Trương Tĩnh Ngọc ý tứ đã là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, nhất thời, tất cả mọi người là cảm giác một trận tê cả da đầu. Trương Tĩnh Ngọc, quá mẹ nó hung. Cái khác thánh địa chi chủ cùng thế lực khắp nơi đại lao đều là nhìn về phía Tử Vân. Tự nhiên là có. Tử Vân tiếng nói vừa ra, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Đây coi như là biến tướng chống đỡ Trương Tĩnh Ngọc, làm Tử Vân nói ra câu nói này thời điểm, cái này liền đã không đơn thuần là chuyện nhỏ. Trương Tĩnh Ngọc nghiêm túc gật một cái, đã như vậy, cái kia đệ tử liền không khách khí. Nói xong, Trương Tĩnh Ngọc vung tay lên, La Thiên Thánh Địa chuyển công trưởng lao trở lên tất cả mọi người theo ta tiến đến Tiên Ma Tự. Tĩnh Ngọc, chớ hồ đồ, chút chuyện này không đến mức. Thúc Vân con ngươi chừng một cái, Thiên Ma Tự cũng không phải bình thường thế lực, cái kia tại phương Tây Phật Quốc cũng là đứng hàng đầu tồn tại, nổi tiếng bên ngoài, bởi vì chút chuyện này nếu là trực tiếp đi qua, sợ rằng sẽ trực tiếp gây nên La Thiên Thánh Địa cùng phương Tây Phật Quốc quan hệ. Trương Tĩnh Ngọc giơ tay lên dựng thẳng lên ngón cái có chút đong đưa, Thúc Vân trưởng lão, hiện tại ta là chân nhân, ngươi đến nghe ta. Huống chi việc này rất đến mức, ngài cho là hắn chỉ là vì buồn nôn ta. Nếu là như vậy, ta căn bản sẽ không tính toán, bọn hắn đây là tại thăm dò chúng ta phòng tuyến cuối cùng, mục đích thực sự là vì thánh tử Long Cốt. Lần này không đem bọn hắn giết sạch, lần tiếp theo không chừng cũng không phải là vô căn tới, mà chính là vô duyên trực tiếp đối thánh tử độc thủ. Cùng hắn tương lai thất vọng mất mát, không bằng bây giờ độc thủ, tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ tao ương. Giết sạch, xong hết mọi chuyện. Lục Vô Sinh đi tới Trương Tĩnh Ngọc bên cạnh, thấp giọng nói, có phải hay không huyên náo quá lớn? Thật nghiêm trọng như vậy sao? Mà lấy hắn không sợ trời không sợ đất tính cách, bây giờ cũng là cảm thấy rất là khủng bố a, đây chính là muốn đối một cái nắm giữ Đại La Kim Tiên Tông môn tuyên chiến, mà lại nhân ra vẫn là phương Tây Phật quốc người. 3. Trương Tĩnh Ngọc một bàn tay đập tại Lục Vô Sinh trên bờ vai. Vì ngươi, ta cảm thấy rất trọng yếu. Lục Vô Sinh nhất thời thân thể chấn động. Tĩnh Ngọc, ta hiểu. Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy cảm động vô cùng Lục Vô Sinh, đáy lòng có chút thở dài, kỳ thật hắn biết cái đích gì, nói nhiều như vậy đều là theo dệt vô cớ, cố ý chế tạo khủng hoảng. Hắn cũng không tin vô duyên dám đối Lục Vô Sinh xuất thủ, nhưng là hiện tại cái này trường hợp không xé ra hổ không được a, bỏ mặc một cái cùng mình có thủ Thiên Ma Tự tại. Chính mình còn làm sao có thể yên tâm tu tiên? Không diệt Thiên Ma Tự, tâm cảnh của hắn không thuận a. Nhưng là bằng vào năng lực của mình hiện tại lại không đủ diệt đi đối phương, cho nên chỉ có thể lắc lư Lục Vô Sinh. Dù sao từ nhỏ đến lớn, lắc lư Lục Vô Sinh sự tình có nhiều lắm, cũng không kém cái này một hai kiện. Chỉ có hắn cùng Lục Vô Sinh cộng lại mới có thể trở thành áp đảo Tử Vân sau cùng một con cỏ. Quả thật đúng là không sai. Tại hắn sau khi nói xong, Tử Vân âm thanh vang lên. Bản tọa liền không tiễn xa các vị đạo hữu. Chuyện đột nhiên xảy ra, tương lai nếu là có cơ hội các vị lại đến làm khách. Thúc Vân nhất thời một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Nghe Tử Vân ý tứ này, đây là từ giờ trở đi, La Thiên Thánh Địa tiến vào tình trạng giới bị, hộ tông đại trận mở ra, tất cả mọi người cho phép vào không cho phép ra. Kim Tiên cảnh giới trở lên toàn bộ tập hợp. Thí, Tử Vân chân nhân, tại hạ cáo lui. Đạo hữu, cùng đi. Đột nhiên nhớ tới bên trong tông môn còn có việc, Tử Vân chân nhân ngày khác. Cái gì? Ta sư tôn biểu tỷ muội muội sinh. Trong lúc nhất thời, những cái kia tại tiên vực bên trong có thể xưng danh túc tồn tại hoàng hốt chạy bừa điên cuồng thôi động linh lực, một cái so một cái đi nhanh. Khá lắm, mở ra hộ tông đại trận, tình trạng giới bị. La Thiên Thánh Địa lần trước như thế, đó còn là cùng Hỗn Độn Ma Cung lúc khai chiến. Chậc chậc chậc. Tử Vân lão già điên này cũng mắc bệnh. Một môn bên trong mấy cái tên điên, cái này còn chịu nổi sao? Thánh chủ. Túc Vân vừa phun ra hai chữ liền bị Tử Vân khoát tay đánh gãy. Tế Ngọc nói rất đúng, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phong trộm. Theo ta mới vừa nói làm, người đủ về sau, lập tức tiến công Thiên Ma Tự. Ta cũng đi. Đột nhiên, trên bầu trời Ngộ Đạo duỗi lưng một cái, lười dê dê đứng người dậy. Rất nhiều năm không có hoạt động thân thể, bây giờ có thể đụng lên loại này sự tình, hắn há có thể vắng mặt. Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy Lục Vô Sinh mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cái này tiểu máy gia tốc là thật dùng tốt ta. Nếu là không đem Lục Vô Sinh kéo vào được, chỉ sợ việc này còn không dễ dàng như vậy thành. Tĩnh Ngọc, ngươi đối với ta thật tốt. Lục Vô Sinh nhìn lấy Trương Tĩnh Ngọc có chút xấu hổ cười nói. Ừm. Trương Tĩnh Ngọc nhìn lấy cái kia sắc mặt đỏ lên Lục Vô Sinh, nhất thời trong tay Hưu Thần kiếm nắm chặt, tên Vương Bắt Đảng này làm sao càng ngày càng. Thánh tử, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Không có. Ta hiểu Mã Đức, Lục Vô Sinh, đừng ép ta tại trước mắt bao người chặt ngươi, ngươi cho ta bình thường điểm. Trương Tĩnh Ngọc Hưu Thần kiếm đã không nhịn được muốn đi Lục Vô Sinh đầu chém tới. Gia hỏa này kế thừa sợ không phải một đầu dâm long a, hơn nữa còn là không phân. Được rồi, chờ sự kiện này kết thúc, hắn đến dẫn Lục Vô Sinh đi lượng trọng tiền. À, đúng, còn có lượng trọng tiền a. Hắn kèm chút đem cái này sự tình quên. Thanh đại thân là lưỡng trọng tiên người, thế mà như thế dễ như trở bàn tay bị Thiên Ma Tự người mang đi, mà lại đem nội tình điều tra đáy rơi. Việc này có thể không thể quên. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, đây là Trương Tĩnh Ngọc tu tiên tiêu chuẩn, nếu là hạng người bình thường thì cũng thôi đi, thế nhưng là hắn hiện ở thiên phú mạnh, bối cảnh mạnh. Loại này tài nguyên cùng thiên phú không sử dụng chẳng lẽ giữ lấy ăn tết. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Tay trái Lục Vô Sinh, tay phải Tử Vân. Phóng nhãn toàn bộ đại lục ai có thể chống đỡ được hắn một bộ này tổ hợp. Vô số đệ tử tâm tình mênh mông nhìn lên bầu trời bên trong Trương Tĩnh Ngọc, loại kia bá khí vô song dáng vẻ đã thật sâu lạc ấn ở trong lòng của bọn hắn. Tu tiên làm như thế, mặc cho ngươi như thế nào chửi đối, ta từ một kiếm chém ra, ta có một kiếm có thể chặn tiên, có thể khai tiên. Chương 54, Lan ra đến nhận lấy cái chết. La Thiên Thánh Địa, các đệ tử đem những ngọn núi xung quanh vây nước chảy không lọt, đầy khắp núi đồi bóng người đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Theo hộ tông đại trận mở ra, đông đảo đệ tử toàn bộ lâm vào sôi trào bên trong, mặc dù bọn hắn không có quyền quyết định, nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn chống đỡ Trương Tĩnh Ngọc. Vô luận nội bộ bọn họ như thế nào tranh đấu, nhưng là mặt đối với ngoại giới, các đệ tử nhất định phải bảo trì nhất trí đối ngoại. Đây là đại gia quần thể lợi ích. Trên bầu trời, từng đạo bóng người vút không mà đến, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là kim tiên phía trên, bình thường tại thánh địa bên trong khó gặp tồn tại, bây giờ ở chỗ này, khoảng chừng hơn 100 người, toàn bộ đều là truyền công trưởng lão. Tại Thụ Phong đại điện trên làm sự tình, cái này bản thân liền là không nhìn La Thiên Thánh Địa uy nghiêm, trắng trợn khiêu khích. Cho nên, biết được tin tức về sau, cho dù là ở bên ngoài một ít trưởng lão đều là chạy về. Dù sao loại này đánh quân chiến, không, là thánh địa mà chiến cơ hội thế nhưng là không nhiều. Nếu là không nắm chắc, lần tiếp theo không chừng là lúc nào. Vù vù theo trên bầu trời bóng người càng ngày càng nhiều, một cỗ không lời nào có thể diễn tả được uy áp giống như gợn sóng khuấy động ra, La Thiên Thánh Địa hùng hậu như vậy linh lực trong lúc nhất thời đều có chút mỏng manh. Vô số đệ tử ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Như thế tràng diện ngàn năm khó gặp a. Xèo. Tử Vân cùng Ngộ Đạo hai người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Ngay sau đó tiếng xé gió vang lên, Trương Tĩnh Ngọc cùng Lục Vô Sinh hai người lần lượt xuất hiện tại Tử Vân sau lưng. Theo mấy người xuất hiện, những cái kia thanh âm huyên náo dần dần biến mất, trung quanh biến an tĩnh lại. Vừa mới Thụ Phong đại điện trên sự tình các ngươi đều thấy được, chỉ là Thiên Ma tự cuồng vọng ương ngạnh, công nhiên nói xấu Tĩnh Ngọc, đây chính là đối với chúng ta thánh địa khiêu khích, đối mặt khiêu khích, mà La Thiên Thánh Địa lớn nhất không e ngại cũng là khiêu khích. Cho nên, hôm nay bản tọa liền cùng các vị trưởng lão tự mình đi một chuyến cái kia phương Tây Phật quốc, nhường bọn họ biết rõ ta La Thiên Thánh Địa là vì sao có thể trở thành cái này tiên vực đệ nhất thế lực. Tử Vân nói, ngập trời ánh tím vút lên trời mà lên. Nguyện cùng thánh chủ cùng đi. Đông đảo trưởng lão không người chắp tay nói, bọn hắn những thứ này người là giả, không là chết. Chỉ là một cái đạn hoàn thế lực cũng dám không đem thánh địa để vào mắt, thật sự là buồn cười. La Thiên Thánh Địa đỉnh phong thời điểm, chớ nói một cái Thiên Ma tự, cũng là toàn bộ phương Tây Phật quốc cũng không phải đứng sang bên cạnh. Như là đã quyết định động thủ, vậy liền làm sạch sẽ chút. Nộ đạo vung tay lên, nhất thời hộ tông đại trận chậm rãi mở ra, một cái cũng không để lại. Tử Vân trong con ngươi hàn quang phun trào. Lục Vô Sinh cùng Trương Tĩnh Ngọc cũng là mệnh căn của hắn, vừa mới Trương Tĩnh Ngọc cái kia một lần lắc lư, nói hắn sợ không thôi. Hai người này ai xảy ra vấn đề, hắn đều khó mà đối mặt thánh địa. Theo lần lượt từng bóng người kéo lên mà lên, nhất thời linh lực sôi trào lên, thiên vân lui tán, tiên sơn chấn động, hơn 100 vị kim tiên, hơn 10 vị thái ớt kim tiên, hai vị đại la kim tiên. Đây không phải là Thiên Thánh Địa chỗ có át chủ bài, nhưng đây là một cố khiến đại lục tất cả mọi người không cách nào trực diện lực lượng. Trương Tĩnh Ngọc đạp không mà đi, hướng về phía chân trời bay vút đi. Diệt Thiên Ma tự ý nghĩ của hắn liền thông suốt. Phương Tây Phật Quốc, Thiên Ma tự bên trong, Chấn Ma lâu tầng cao nhất. Vô Duyên trên mặt sầu khổ so với trước đó càng thêm nghiêm trọng. Đối diện với của hắn ngồi đấy 7 người, đều là các viện thủ tọa. Nguyên bản tăng thêm huyền tâm bọn hắn hết thảy có 8 cái. Giờ phút này, tất cả mọi người là lo lắng. La Thiên Thánh Địa sự tình cũng sớm đã đầu đuôi truyền đến trong thai của bọn hắn. Vô Căn chết tại Trương Tĩnh Ngọc trong tay, nghiêm trọng thất sách. Yên lặng một lát, Vô Duyên dương mắt thần, thanh âm buồn bã nói, "Vô Ninh, ngươi mang theo Huyền Tông hiện tại lập tức rời đi. Cái khác các viện thủ tọa đi mời trên 3 môn chi người mà nói cùng, còn lại người theo ta ứng đối La Thiên Thánh Địa người." Vô Căn tự nhiên là hắn chỗ thụ ý, kỳ thật, dội nước bẩn căn bản không phải mục đích của bọn hắn, chẳng qua là đi buồn nôn Trương Tĩnh Ngọc. Mà Vô Căn Tử vừa mới bắt đầu cũng là phái đi chịu chết, làm Thiên Ma tự chính thống, Vô Duyên sư đệ. Hắn đi lại là một đầu mật tông con đường. Cái này tại Vô Duyên đến xem là không có thể tiếp nhận, mặc dù là kim tiên, nhưng là vẫn không thể bị tiếp nhận. Cho nên mới bị phái ra ngoài. Nếu là có thể dẫn động tiên vực đối với Trương Tĩnh Ngọc cảnh giác cùng cô lập tự nhiên là chuyện tốt, nếu là không thành công, vậy cũng ảnh hưởng không lớn. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là Trương Tĩnh Ngọc tàn nhẫn như vậy. Một cái Vô Căn không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, hắn lại có thể kích động Tử Vân nhường hắn đối Thiên Ma tự tuyên chiến. Đây là phán đoán của hắn sai lầm. Sáng tạo ra hiện tại chẳng cảnh. Vị điểm đến người kia ra khỏi hàng chắp tay trước ngực, sắc mặt phức tạp nói, "Phương trượng, không bằng ngài dẫn đầu." Vô Duyên lắc đầu, "Ta không tại, việc này liền vẫn chưa kết thúc. Cái kia cũng cho ta lại nhiều mang chút đệ tử." "Không được." Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, Trương Tĩnh Ngọc tâm tư tàn nhẫn, nếu là thiếu quá nhiều người, hắn tất nhiên sẽ đuổi tiếp, đuổi tận giết tuyệt, hiện tại ngươi lập tức đi ngay, đó là mệnh lệnh của ta. Nếu là lần này chúng ta đều đã chết, cái kia đến tương lai Phật tổ buông xuống, cái này chàng tử hắn nhất định sẽ thay chúng ta tìm trở về. Vô Duyên sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động, hắn có thể trở thành một chùa phương trượng, cũng không phải quá không quả quyết người. Có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn liền nghiêm. Hắn thân là phương trượng, như là đã làm, hậu quả vô luận như thế nào đều phải hắn tự mình đi gánh chịu. Vâng. Vô Ninh nghe vậy không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi phòng bên trong. Ngay sau đó, Vô Duyên lại phái người đi trên 3 môn trước đi cầu viện. Cái này trên 3 môn chính là phương Tây Phật quốc bên trong 3 cái thế lực cường đại nhất. Làm xong đây hết thảy về sau, Vô Duyên thật sâu thở dài một hơi. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, nếu là sớm biết sẽ như thế, hắn liền tự mình hạ tràng đem Lục Vô Sinh bắt lại tước đoạt long cốt, như thế còn có thể vì Phật tổ trợ lực, hiện tại đồ vật cũng không có được còn đưa tới diệt môn chi họa, được trả bằng mất. Vô Ninh rời đi Chấn Ma lâu về sau, phi thân rơi vào xa xa màu vàng trong cung điện. Nguyên bản nơi này là Vô Duyên cung điện, nhưng là tại Huyền Tông bộc lộ ra chuyển thế về sau, Vô Duyên liền đem nơi này nhường lại. Đông đông đông. Vô Ninh gõ vang cửa điện. đệ tử Vô Ninh cầu kiến. Két két. Cửa điện không gió mà bay từ từ mở ra. Một bóng người xếp bằng ở trên bồ đoàn, còn như lão tăng nhập định không lúc đích. Phật tổ, nơi đây không nên ở lâu, cái kia La Thiên Thánh Địa đã nhanh muốn đánh tới. Phương trưởng mệnh đệ tử hộ ngài rời đi. Vô Ninh quỳ rạp xuống đất cung kính vô cùng. Ồ, vậy thì đi thôi. Chỉ cần bản tọa khôi phục về sau, tự sẽ đi La Thiên Thánh Địa vì vô duyên tìm về mặt mũi này. Huyền Tông đứng dậy đem sau lưng áo choàng che đậy tại trên người mình, nơi này thật sự là đáng tiếc. Nếu như không phải hiện tại chính mình thực lực quá yếu, nhất định sẽ không để cho La Thiên Thánh Địa đạt được. Che lấp hành tung về sau, hai người vội vàng rời đi. Nguyên bản theo đạo lý tới nói, Phật tổ là phương Tây Phật quốc người sáng lập, chuyển thế cũng cần phải là thu đến tất cả mọi người tôn sùng, nhưng là trên thực tế là, hắn đã chuyển thế 8 lần chết 8 lần. Bất đắc dĩ, hắn bọn đồ tử đồ tôn đều quá lợi hại. Riêng phần mình đi ra một con đường, có thể nói đại gia ai cũng không phục ai, càng đừng đề cập Phật tổ. Những người kia biết Phật tổ chuyển thế về sau, ra tay thế nhưng là không có chút nào do dự, Phật tổ chỉ cần bị sủng kính, bọn hắn không cần đỉnh đầu của mình xuất hiện một cái ra thành Phật làm tổ, huống chi Phật tổ giáo nghĩa cùng bọn hắn cũng không cùng. 3000 Phật đạo, đạo đạo bất đồng. May ra cái này một lần cuối cùng, hắn đi tới là Thiên Ma tự, cái này hoàn toàn tuân theo chính mình lý niệm địa phương. Xem như nhường hắn hưởng thụ lấy một phen Phật tổ đãi ngộ. Hiện tại chính mình thời kỳ nguy hiểm nhất đã vượt qua, sau đó chỉ phải thật tốt cầu lấy, như vậy tương lai nhất định sẽ khôi phục thực lực. Đến lúc đó, phương Tây Phật quốc thế lực này, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Tại bọn họ chân trước rời đi, chân sau, Vô Tận Tử Mang liền đem toàn bộ Thiên Ma tự bao phủ. Vô duyên con lựa chọn, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 55, dám đụng đến ta tiểu máy gia tốc. Thiên Ma tự sơn môn phía trên, lần lượt từng bóng người đứng lơ lửng trên không, nhiều loại linh lực quang ảnh chiếu rọi chân trời, kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ chỗ chiến. Vô số đệ tử đi ra sân nhỏ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tình cảnh này, ánh mắt bên trong lộ ra mở mịt cùng sợ hãi còn có không biết vì sao. Tử sắc quang mang càng đem toàn bộ Thiên Ma tự bao phủ. Trương Tĩnh Ngọc cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhiều hứng thú cảm giác xung quanh, giờ phút này đã có không ít tiên vực người đều đi theo đi tới phụ cận, chỉ bất quá dấu kín đi lên. Cùng La Thiên Thánh Địa so sánh, Thiên Ma tự chiếm diện tích liền muốn nhỏ nhiều, thậm chí có thể nói hoàn toàn không thể đặt chung một chỗ so sánh. Lấy ở giữa cự tháp làm trung tâm, kéo dài một ngọn núi, đây chính là Thiên Ma tự toàn cảnh. Lục Vô Sinh cái này cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hiếu kỳ đánh giá chung quanh vô số trận cảnh. Tử Vân chân nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, chỉ bất quá mang theo nhiều như thế tiên nhân buông xuống, không biết vì chuyện gì. Vô duyên thanh âm theo cái kia chấn ma lâu bên trong truyền ra, ngay sau đó vô biên kim quang đẩy trời phun trào, trong nháy mắt xua tán đi La Thiên Thánh Địa chúng tiên uy áp. Ở phía sau hắn là trời ma các viện thủ tọa. Trương Tĩnh Ngọc ngưng mắt nhìn lấy theo chấn ma lâu đi tới Vô Duyên, lão lựa chọn. Bất nói nhiều lời, Vô Duyên lão lựa chọn, bản tọa đến vì cái gì ngươi rõ ràng, đã ngươi không nguyện ý đi, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Tử Vân hai tay hư nhấc sau lưng tự sắc quang vòng phóng lên tận trời. Đại La Kim Tiên thực uy áp chậm chậm triển khai, thiên địa đổi màu. Đều đã lúc này còn nói lời vô ích gì? Tử Vân, xem ra ngươi thật muốn vì một tên tiểu bối cùng bản tọa không chết không thôi. Ngươi là so với ta mạnh hơn, nhưng là tại nơi này chính là địa bàn của ta. Vô Duyên nói lăng không mà ngồi, chắp tay trước ngực, con mắt khép hở. A Di Đà Phật. Tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Ma tự vô biên kim quang ngưng tụ dần dần tạo thành một cái chất pháp, Phật ấn Phạm Văn Đan vào một chỗ, giống như áo cà sa đồng dạng đem trọn cái Thiên Ma tự bao phủ. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, nhất thời trận pháp bắt đầu rung động. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia thân đem Thiên Ma tự hộ tự đại trận ngăn lại thân ảnh. Ngộ đạo, trận pháp này giao cho ta, tốc chiến tốc thắng. Ngộ đạo trong tay ấn pháp lấp lóe, một cú cực điểm khô héo khí tức phủ lên đến kim quang bên trên. Cái kia trận pháp bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến hể bại đi xuống. Trương Tĩnh Ngọc nhịn không được nhíu mày. Khá lắm, thật sự là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, ngày bình thường ngộ đạo không lộ ra ngoài, cái này một ra tay liền đem đối phương hộ tự đại trận chặn lại. Động thủ. Trương Tĩnh Ngọc kịp phản ứng về sau, cầm kiếm lập tức hướng về kia mấy cái thiên ma tự cao tầng lướt tới. Hiện tại huyền tiên cảnh giới hắn đã coi thường, kim tiên phía dưới ta vô địch. Các trưởng lao khác cũng là ảo ảo xuất thủ. Đến chính là vì diệt môn mà đến, đã như vậy không cần lưu thủ, bất quá chỉ là đối diện kim tiên quá ít. Không đủ phân, căn bản không đủ phân. Toàn bộ thiên ma tự trong nháy mắt mở ra bị tàn sát hình thức, đủ mọi màu sắc công kích đem thiên ma tự đánh vỡ vụn không chịu nổi, bầu trời rung chuyển. Lục Vô Sinh đang chuẩn bị theo đám người tiến lên, nhưng khi hồi tưởng lại bị Vô Căn Tam Ba trưởng đánh bay về sau, hắn liền dừng bước. Sau đó nhìn về phía dưới huyền tiên cảnh giới cùng phía dưới các đệ tử. Hắc hắc hắc, con lựa chọn, ngươi Lục gia gia tới rồi. Vâng. Hai chân đột nhiên oanh phá không khí, long minh tiếng gào thét chân trời, tự mang loa siêu trầm, thân thể giống như một viên đạn pháo hướng về phía dưới bọn tới. Vâng. Từ trên trời giáng xuống Lục Vô Sinh một quyền đem giữa sườn núi vô số đệ tử đánh bay ra ngoài. San giết thời khắc, bắt đầu. Lục Vô Sinh đồng tử trong nháy mắt biến đến đỏ thẫm, không có loẻ loẹt đặc hiệu, thuần túy thân thể lực lượng. Quyền quyền đến thịt đả kích, chiến đấu toàn diện mở ra. Tử Vân cũng là thôi động tử sắc quang vòng hướng về trấn áp tới. Chết con lựa chọn, người gây ai không tốt. Gây Tĩnh Ngọc, vì ý nghĩ của hắn thông suốt, bản tọa chỉ có thể đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Tử Vân hai tay hung hăng đè xuống, nhất thời tử sắc quang vòng hung hăng trấn áp xuống dưới. Vô duyên miệng tụ Phật hiệu, quanh thân Phật ảnh lấp lóe, từng cái Phật ấn xông thẳng tới chân trời ngăn cản tử sắc quang vòng. Cùng lúc đó, hắn nói chuyện không đâu nhìn cái kia chấn ma tháp liếc một chút. Tử Vân, đã ngươi không lưu cho ta đường sống, cái kia cũng đừng trách ta, cái kia trấn ma tháp bên trong phong ấn mấy bạn yêu ma, đưa tới sinh linh đồ thán, cái này sổ sách đều muốn tính toán tại trên đầu của ngươi. Vô Duyên đưa tay to lớn Phật trưởng phá vỡ chân trời ôm đồn tại trấn ma tháp phía trên, theo Vô Duyên hét lớn một tiếng, toàn bộ trấn ma tháp bị nổ tận gốc. Sau đó, Vô Duyên dùng hết toàn lực đem trấn ma tháp đè vào đỉnh đầu của mình, trên thân tháp nhất thời tản ra kim quang cùng tử sắc quang vòng đối kháng lên. Đây là toàn bộ thiên ma tự duy nhất một kiện thiên cấp linh bảo. Nếu là không sử dụng trấn ma tháp, hắn căn bản vô pháp cùng Tử Vân đối kháng, thậm chí cũng là quán thúc đều làm không được. Tại trấn ma tháp bị rút lên trong nháy mắt, nội bộ vô số thân ảnh lấp loé phun trào. Cái này toàn bộ đều là những năm này đến nay, thiên ma tự theo các nơi bắt trở lại hung đồ, có tiên, ma, người, yêu. Đi ra rồi. Ta đi ra. Có người tấn công thiên ma tự. Vô Duyên nhìn phía dưới những hắc ảnh kia, âm thanh lạnh lùng nói: "Trợ giúp Bần tăng chống cự những thứ này người, về sau Bần tăng thả các ngươi rời đi." Vừa dứt lời, một đạo khinh thường âm thanh vang lên: "Người đi không được, bọn hắn càng đi không được." Tiếp theo, một vệt ánh sáng ảnh theo chân trời hiện lên, tay cầm vạn trượng lưu thần kiếm. Trương Tĩnh Ngọc tại Vô Duyên vừa mới lúc nói chuyện liền đã chuẩn bị kỹ càng, Vô Duyên còn muốn lấy cái này vì uy hiếp. Buồn cười, hôm nay hắn trừ Phật trên đường, thuận tiện chẳng ma, tất cả đều chết cho ta. Trương Tĩnh Ngọc đối mặt phía dưới vô số bóng người, một kiếm chém ra, nhất thời, phía dưới những cái kia mới ra tới hung đồ chỉ có thấy được liếc một chút bầu trời liền trực tiếp bị một kiếm này chạm lông đều không còn. Đồng thời, thiên ma tự chiếm cứ đỉnh núi cũng là bị một kiếm chặt đứt. "Tiểu tử, ngươi nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, hôm nay bản tọa liền lôi kéo ngươi cùng một chỗ vãng sinh cực lạc." Vô Duyên trong nháy mắt ánh mắt hung ác, một thanh màu vàng xương máu phun ra. Trên bầu trời, mấy bạn đạo Phật ảnh tùy chi xuất hiện. Tử Vân sắc mặt đại biến, thân ảnh nghĩ muốn phóng tới Trương Tĩnh Ngọc. Nhưng là một giây sau, Vô Duyên trong tay ném ra mấy chục đạo kim quang, thông qua mặt ngoài quang mang có thể nhìn đến bên trong là từng viên màu vàng hình tròn vật thể. "Tử Vân, ta muốn để các ngươi tuyệt thế thiên tài cho ta chôn cùng, ha 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 ha." Vô Duyên không chỉ có thiêu đốt tinh huyết, còn đem mấy đời thiên ma tự phương trượng xá lợi tử đem ra. Chỉ cần có thể ngăn trở Tử Vân hai hơi ở giữa, là hắn có thể đầy đủ nhường Trương Tĩnh Ngọc chết. Một giây sau, Vô Duyên đột nhiên hướng về Trương Tĩnh Ngọc phương hướng bái lại xuống, đầy trời Phật ảnh tất cả đều như thế. "Vạn Phật Triều Tông." Trương Tĩnh Ngọc vừa mới đánh lui một tên kim tiền, quay đầu lại liền cảm nhận được trên đỉnh đầu uy hiếp chí mạng. Khuôn mặt bứt lên. "Mẹ nó." Lão lửa chọc mắt đỏ. Uy hiếp chí mạng đã đến gần. Chống cự hộ tông đại trận ngộ đạo đồng tử phóng đại, muốn chạy tới đã không kịp. Đại La Kim Tiên không tiếc đại giới thúc dục nhất kích chí mệnh uy lực cường đại đến mức nào, tuyệt đối không phải Trương Tĩnh Ngọc có thể ngăn cản. Tại cái kia uy lực phía dưới, Trương Tĩnh Ngọc liền kiếm đều nâng không nổi tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng long ngâm vang lên. Lục Vô Sinh tốc độ cực nhanh một tay lấy Trương Tĩnh Ngọc kéo tới phía sau mình. Giống đối mặt Phật quang, gào thét long ảnh xoay quanh mà lên, không phải biến ảo mà chính là đường đường chính chính Thánh Long Đế hư ảnh. "Chết con lựa chọn, phá hư bản đế chuyện tốt." Thánh Long Đế hư ảnh vô cùng phẫn nộ, thẳng tắp đón Phật quang xông tới. "Oanh!" Song phương giằng co một lát, cuối cùng vẫn là Phật quang chiếm cứ thượng phòng, Thánh Long Đế hư ảnh tại Phật quang bên trong biến đến hư huyễn sau cùng tiêu tán. Hắn vốn là nghĩ giấu ở Long cốt bên trong tương lai đoạt xá Lục Vô Sinh, kết quả bị cái này lão lửa chọc đánh hủy sạch. Sau cùng một vệ chân linh cũng là biến thành cho bụi, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Thánh Long Đế biến mất về sau, dư âm toàn bộ đều trùng kích tại Lục Vô Sinh trên thân. À, Lục Vô Sinh cả người đã nhận lấy đau đớn cực lớn, tại cái kia vạn đạo Phật ảnh phía dưới, thân thể làn da bắt đầu xé rách lộ ra ngân quang lóng lánh long cốt. Tê tâm liệt phế đều không thể hình dung bực này đau đớn. Tại Phật quang tiêu tán lúc, Lục Vô Sinh đã thành một cái huyết nhân đổ vào Trương Tĩnh Ngọc trong ngực. "Vô Sinh." Trương Tĩnh Ngọc đồng tử đỏ bừng, âm thanh run rẩy. "Ta không có. Sự tình cuối cùng có thể vì ngươi làm điểm." "Cái gì?" Lục Vô Sinh lộ ra nụ cười xấu thảm, sau đó mắt một đen đầu lệch ra xuống dưới. "Vô Duyên." Nộ đạo hét lớn một tiếng, hai tay trong nháy mắt đập ngang tại trận pháp phía trên. Giang giác. Hộ tông đại trận vỡ vụn. Bước ra một bước đi tới Vô Duyên sau lưng, đưa tay đặt tại đầu của đối phương phía trên, toàn lực một chảo, Vô Duyên thân thể nhất thời nổ tung. Hai đạo kim quang theo nổ tung trong xương máu bắn ra. "Tam thế thân." Nộ đạo kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó đuổi đội vươn tay kéo đến một đạo. Một đạo khác thì là ngưng tụ thành Vô Duyên, chỉ bất quá khí tức lại là suy yếu không ít, chỉ thấy hắn đã đi tới Trường Tĩnh Ngọc trên không. Hai tay đưa nắm, chấn ma tháp đột nhiên bay vụt đến đỉnh đầu của hắn. Nhất cử lưỡng tiện, được đến không mất chút công phu. Trương Tĩnh Ngọc giờ phút này làm người ta sợ hãi vô cùng, đỏ thâm con ngươi ngẩng đầu nhìn Vô Duyên, máu trên mặt quản có thể thấy rõ ràng, dữ tợn vô cùng. "Lão lựa chọc, ta mẹ nó." Để xuống Lục Vô Sinh thân thể, Trương Tĩnh Ngọc đã hoàn toàn bị phá hủy lý trí, bước ra một đạo tinh huyết trực tiếp phun tại Hưu Thần kiếm trên. "Không phải liền là liều mạng sao? Vậy liền so một lần ai ác hơn. Bằng vào ta chi huyết nhiễm thương thiên, kiếm phá đại la tiên." Hấp thu Trương Tĩnh Ngọc tinh huyết Hưu Thần kiếm trong nháy mắt bắt đầu chấn động, cực mạnh sức lôi kéo theo kiếm trên thân truyền đến, sau đó bèo một tiếng, Trương Tĩnh Ngọc thân thể cùng Hưu Thần kiếm hòa làm một thể, đâm rách mây xanh kiếm khí thẳng đến Vô Duyên. Ai động đến hắn tiểu máy gia tốc, người nào chết. Chương 56, phương tây trên ba môn chi chủ cường đại sát cơ làm cho tất cả mọi người đều là dừng lại động tác trong tay nhìn phía xa cái kia trùng tiên kiếm quang. Vô Duyên đối mặt cái này điên cuồng kiếm khí, liền vội vàng hai tay kết ấn, Phật quang bình chướng đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Kiếm quang đâm vào bình chướng phía trên, bão táp linh lực nhất thời ngưng hiện, sau đó điên cuồng lưu chuyển. "Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái huyền tiên cũng muốn giết ta?" Vô Duyên trên hai tay Phật quang tăng gọn, một cái bất chấp hậu quả ôm lấy Đồng Quy Vu Tận Đại La Kim Tiên, như vậy thực lực đã đủ để khinh thường đại lục. cả hai đối đầu quang mang chiếu rọi nửa bên phương tây, vô số tông môn người nhìn phía xa thiên ma tự cảnh tượng. Giết cũng là ngươi. Trương Tĩnh Ngọc thanh âm khoé động ra, hưu thần kiếm nhất thời bộc phát ra vô tận sắc cơ, tàn phá hư không. Phật quang bình chướng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Vô Duyên sắc mặt đại biến. Không tốt, muốn đem trấn ma tháp triệu hoán mà đến thời điểm đã muộn. Cùng Trương Tĩnh Ngọc hòa làm một thể, hưu thần kiếm đã xé mở Phật quang bình chướng, ngay sau đó, thần kiếm đâm vào Vô Duyên thân thể đang hoạt bên trong. Từ vong mây đen bao phủ mà đến, Vô Duyên ý thức bắt đầu tiêu tán. Vô số quang mang theo trên thân thể hắn xuyên ra giống như vết nứt giống như. Toàn xong, hắn nghĩ đến lôi kéo Lục Vô Sinh cùng Trương Tĩnh Ngọc chết kế hoạch cũng thất bại. Mà đang cùng Xá Lợi Tử chiến đấu, Tử Vân cùng Ngộ Đạo bọn người là không nghĩ tới, Trương Tĩnh Ngọc thế mà lấy huyền tiên cảnh giới sinh sinh đem Vô Duyên giết đi. Mặc dù Vô Duyên không phải bản thể, chỉ bất quá nắm giữ 1/3 thực lực, nhưng là giữa hai bên khác biệt đó là khoảng cách đều không cách nào so sánh. Theo Vô Duyên vẫn lạc, Trương Tĩnh Ngọc cũng là theo trong thân kiếm bị bóc ra. Có thể nhìn đến khóe miệng của hắn cũng là có một tia máu tươi chảy ra. Ngộ Đạo thoáng hiện đi qua, chăm chú nói, không có sao chứ? Trương Tĩnh Ngọc theo tay gạt đi máu tươi lắc đầu, sau đó thân thể phi tốc bắn về phía dốc núi, Lục Vô Sinh nằm trên mặt đất. Bất quá may ra, Vô Duyên như vậy thế công hơn phân nửa đều bị Thánh Long Đế tàn hồn cho ngăn cản, giữa mặc dù cũng là doa người, nhưng vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, Lục Vô Sinh giờ phút này thân thể đang tiến hành tu bổ. Đại chúa tể cảnh giới Long Cốt cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy, mà đây cũng chính là luyện thể chỗ tốt. Lực phòng ngự kinh người, nếu là đổi lại Trương Tĩnh Ngọc, khả năng thật muốn mất hận. Dù sao hắn cũng không có như thế đỡ đánh. Ngộ Đạo con người âm trầm, hắn cùng Tử Vân Đường Đường hai cái đại la kim tiên tiến đến thế mà không thể cầm xuống Vô Duyên, còn nhường Lục Vô Sinh cùng Trương Tĩnh Ngọc kém chút bỏ mình. Đáng giận. Kỳ thật, điều này cũng tại không được bọn hắn hai cái. Từ vừa mới bắt đầu, Vô Duyên mục đích đúng là Lục Vô Sinh cùng Trương Tĩnh Ngọc, nói cách khác, ngăn cản Tử Vân bọn hắn đã sớm tại nhân ra trong kế hoạch, đồng thời tại Vô Duyên tiêu đốt tinh huyết liều đánh một trận tử chiến thời điểm, thực lực của hắn đã dần dần kéo gần lại trên lệnh. Bất quá may ra sau cùng kết cục là tốt. Trương Tĩnh Ngọc nhẹ nhàng đem Lục Vô Sinh đỡ dậy, đưa tay đặt tại phía sau lưng của hắn phía trên. Ôn nhuận linh lực phụ trợ tu bổ Lục Vô Sinh thân thể. Trên thân thể vết thương cơ bản lành về sau, Trương Tĩnh Ngọc đem Lục Vô Sinh nhẹ nhàng để xuống, đưa tay tìm tòi không trung hưu thần kiếm phi tốc bắn tới trong tay của hắn. Theo hắn đứng dậy, sát khí xông phá chân trời. Thiên ma tự, một cái cũng không để lại. Xèo. Trương Tĩnh Ngọc thân hóa lưu quang, vô tận kiếm quang chợt hiện, đối với phía dưới thiên ma tự đệ tử không khác biệt tiến hành công kích. Trên bầu trời chố mắt trưởng lão hào hào hoàn hồn, đối lấy đối thủ trước mắt toàn lực mà ra. Một trận một phương diện đổ sát bắt đầu. Trương Tĩnh Ngọc càng là hóa thành sát thần, những nơi đi qua, kiếm phá Phật quang, huyết dịch lao vút. Như vậy cùng bạo cực đoan thủ đoạn cho tất cả mọi người là mang đến nồng đậm sợ hãi. Ngộ Đạo càng là khẽ lắc đầu. Hắn xem như phát hiện, Trương Tĩnh Ngọc nịch lân cũng không phải kia là cái gì thanh đại mà chính là Lục Vô Sinh a. Cho tới Lục Vô Sinh, vậy thì tương đương với cho Trương Tĩnh Ngọc mở ra cuồng bạo hình thức. Hai cái này tiểu tử, khí, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Long Dương Chi Hảo tại tiên vực cũng là không hiếm thấy, thậm chí có chuyên môn lấy Long Dương Chi Hảo luyện công tông môn. Tại như vậy tùy ý đổ sát phía dưới, mấy bạn thiên ma tự đệ tử chạy tứ phía, nhưng là, tại nổi giận Trương Tĩnh Ngọc trong mắt, những thứ này người đều là gây nên Lục Vô Sinh trọng thương kẻ cầm đầu, há có thể thả bọn họ đi. Toàn bộ thiên ma tự nơi đóng quân đều bị Trương Tĩnh Ngọc đánh nát, sơn phong sụp đổ, cung điện sụp đổ. Đông đảo truyền công trưởng lão nhìn lấy tình cảnh này, do dự không tiến. Cái này. Trương Tĩnh Ngọc cũng không cho bọn hắn cơ hội xuất thủ, a một người liền đem toàn bộ thiên ma tự cho giết sạch sẽ. Từ bây giờ phút này cũng là đem những cái kia Xá Lợi Tử cho chấn áp xuống. Tức giận nhất chính là hắn, đối diện với mấy cái này đồ chơi cực kỳ khó chơi. Dù sao đó mới là thiên ma tự chân chính nội tình. Vô Sinh không có việc gì, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Ngộ Đạo nhìn lấy vội vàng sao động Tử Vân vội vàng trấn an nói. Vừa mới Thánh Long Đế Long Hồn xuất hiện trong nháy mắt, Ngộ Đạo đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Rõ ràng đó chính là hắn hậu thủ. Tử Vân cũng là sợ không thôi. Đại chúa tể thủ đoạn quả nhiên là thần bí khó lường, cho dù đối phương đã vẫn lạc nhiều năm như vậy, như cũng có thể bày Tử Vân một đạo. Nếu không phải Lục Vô Sinh thay Trương Tĩnh Ngọc cản cái kia một chút, sợ rằng tương lai bọn hắn La Thiên Thánh Địa liền thật muốn xuất hiện nguy cơ. Tiểu tử này. Tử Vân nhìn phía dưới tàn phá bừa bãi Trương Tĩnh Ngọc, chớ để ý, hắn cần phóng thích một chút. Ngộ Đạo khoát tay đem Tử Vân ngăn lại. Cái này nếu là không cho Trương Tĩnh Ngọc đem lệ khí tiêu tán một chút, chỉ sợ sau khi trở về tâm cảnh của hắn cũng sẽ không thông thuận, sẽ không sinh sôi ra tâm ma đi. Tử Vân sắc mặt lo lắng. Tâm ma? Tiểu tử này có thù liền báo, giết người không qua đêm, còn có thể sinh sôi tâm ma. Tử Vân cái này đơn thuần là quá lo lắng, chính là hắn có tâm ma, Trương Tĩnh Ngọc đều khó có khả năng có, hiện tại chẳng qua là phẫn nộ thôi. Ai, hai người bọn họ thật đúng là tình thâm ý cắt ta, một cái xả thân ngăn lại nhất kích chí mệnh, một cái khác cầm kiếm trực diện đại la kim tiên, hiện tại thậm chí không tiếp tự tay máu nhuộm toàn bộ thiên ma tự. Tử Vân khẽ thở dài một cái này quan hệ của hai người thật sự là không nói rõ được cũng không tả rõ được, ngược lại là rất giống tuổi trẻ thời kỳ chính mình cùng Túc Vân, đáng tiếc nếu như không phải là của mình sư phụ. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Ngay tại hắn cảm khái ở giữa, nơi xa đột nhiên vô biên kim quang tràn ngập mà đến. Nhất thời Tử Vân cùng Ngộ Đạo ánh mắt quay đầu sang. Ba lão gia hỏa này đến rồi. Ngộ Đạo ngưng mắt nhìn phía xa phi tốc mà đến khí tức. Hừ, dối trá chi đồ, bọn hắn nếu là muốn đến đã sớm đến rồi. Hiện tại bất quá là giả bộ làm người tốt thôi. Tử Vân nhàn nhạt một tiếng. A Di Đà Phật. Theo thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ba đạo nhân ảnh theo chân trời hiện lên. phương Tây Phật quốc trên ba môn chi chủ. Trong đó phía bên phải một bóng người cực kỳ đáng chú ý, bởi vì đối phương yêu dị dị thường, song đồng dị sắc, không chỉ có như thế, cả người càng là giống một phân thành hai đồng dạng, trái trên mặt phổ độ chúng sinh an lành vô cùng, phải trên mặt nộ mục kim cương, Phật nộ bát phương. Hai người khác so sánh tới nói liền bình thường chút. Ở giữa lao giả một thân nguyệt quang tăng bảo, trên mặt lấp đầy trách trời thương dân biểu lộ. Bên trái là trung niên bộ dáng, một bộ Phật bảo bị chống đỡ cao cao nổi lên, khuôn mặt nghiêm túc nói năng thật trọng. Tử Vân chân nhân dùng cái gì đại khai sát giới a? Nguyệt quang tăng bảo lão giả thương hại nhìn phía dưới. Ma Kha thần tăng, đây là tư nhân ân oán, không có quan hệ gì với ngươi, nếu là ngươi nhìn không được, đại khái có thể làm qua một phen. Ngộ đạo nhàn nhạt nhìn lấy lão giả kia. Ồ, Ngộ đạo, không nghĩ tới ngươi cũng ra đến rồi. Người già ánh mắt đều mù, ngay cả ta cũng không cảm giác được rồi. Ngộ đạo hừ lạnh một tiếng. Cái này Ma Kha thần tăng là cùng hắn cùng thời kỳ tồn tại. Đối phương chỗ Thiên Môn Thiện Viện một đời chỉ có một người, nhưng là đời đời đều là đại la kim tiên, cuối cùng cả đời mục đích đúng là đang tìm kiếm truyền nhân, tu tự tại Phật, du đầu hồng trần luyện tâm, coi nhẹ sinh ly tử biệt.